Chương 1175, đang chư tôn một lòng. Chương 1175, đang chư tôn một lòng. Nghe chư vị đạo tôn ngôn luận, Khương đạo huyền cười nhạt một tiếng, trời sập không sập, không tại phàm nhân, mà trong lòng. Ánh mắt của hắn đảo qua sáu tôn, ngựa khí ôn hòa, lại làm cho người không thể nào cãi lại, như trời chỉ cho chư vị, không dung phàm nhân, vậy cái này trời, phải chăng cũng quá là nhỏ. Chúng ta tu sĩ, tự xưng là ngộ đạo người, lại quên, đạo, vốn là thiên hạ mà thiết, không phải vì mấy người mà tư. Thiên đạo không quen, thường cùng thiện nhân tiện người không phải thiên tư, mà là tâm trí. Nếu ngay cả cái này đều quên, chư vị tu, lại là cái nào môn đạo? Thứ năm đạo tôn ánh mắt sắc bén, quát lớn, nói xuông nhân nghĩa. Tu hành giảng cứu nhân quả cân bằng, phàm nhân nhập đạo, tất hao tổn thiên địa linh cơ. Linh cơ có hạn, phàm nhân nhiều đến, chúng ta liền ít. Cái này chẳng phải là người thiên? Khương đạo huyền ngước mắt nhìn hắn, thiên đạo vận hành, tự có tuần hoàn. Linh cơ không chết vật, nhược tâm hướng đạo, vạn vật đều có thể hóa linh. Phàm nhân tu đạo, không phải đoạn, không phải lấy, mà là bổ. Xưa kia có phàm nông, lấy tay thực linh cốc, nguyện lấy 3 năm công đổi một hạt linh chủng. Người này không tu pháp, lại cảm động thiên ý, linh cốc thành tại phàm thổ. Trời đã cảm giác phàm tâm, há không chính minh, đạo nhưng tại người. Thứ hai đạo tôn lắc đầu, trầm giọng nói, thông thiên đạo hữu, ngươi lời ấy mặc dù thiện, lại quá lý tưởng. Như thật buông ra tu hành cánh cửa, thiên hạ phàm tục đều có thể tu, chẳng phải là luật thế. Kẻ yếu đòi hỏi quá đáng thiên đạo, cả đời không được tiến thêm, phản tăng quán niệm. Đến lúc đó ma đạo bùng cháy mạnh, họa lên nhân gian, ai đến đánh? Khương đạo huyền than nhẹ một tiếng, lòng người như toán, cũng không phải là bởi vì đạo quá rộng, mà là bởi vì đạo quá trượt. Các ngươi sợ phàm nhân điên dại, là sợ bọn họ thức tỉnh. Phàm nhân như tu, có lẽ có đọa ma giả, phàm là người không tu, vĩnh viễn đọa lạc vào phàm trần. Các ngươi thủ cựu, bảo vệ là trật tự. Nhưng nếu trật tự mất lòng người, lại cùng lồng giam có gì khác? Các ngươi sợ loạn, mà ta sợ diệt. Nhân đạo như diệt, thiên địa còn đâu? Hắn môi nói một câu, hư không liền hình như có cẩm minh. Sáu đại đạo tôn đang nghe lời nói này về sau, thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Trong bọn họ có người ánh mắt lấp lóe, rõ ràng bị dao động. Cũng có người nhíu mày, gắt gao cắn răng không nói. Dù sao, đạo lý của bọn hắn là cũ, mà Khương đạo huyền lời nói lại là mới trời. Trong trầm mặc, đạo hành chuẩn đế bỗng nhiên mở miệng, "Chư vị đạo tôn, ta cả đời tu đạo, không phải vì độc tôn bản thân, mà vì chúng sinh có thể tu. Như trời không cho người, ta liền hôm nào, như đạo không dung chúng, ta liền lập đạo. Tu hành không nên chỉ là số ít người đặc quyền. Tu hành là chúng sinh nguyện vọng." Ánh mắt của hắn sáng rực, nhìn về phía Khương đạo huyền, mỉm cười, "Thông thiên đạo hữu chi ý, cùng ta đồng tâm." Khương đạo huyền có chút chắc tay, minh chủ ý chí, cổ kim khó tìm. Giờ này khắc này, thứ sáu đạo tôn trong lòng mặc dù minh bạch nói không lại vị này thông thiên đạo nhân, nhưng mặt ngoài lại như cũng không muốn chịu thua. Thế là, miệng hắn cứng rắn nói, "Tốt một cái rống rạc thông thiên đạo nhân. Miệng lưỡi chi biện tính không được cái gì chân lý. Nếu muốn thuyết phục ta, còn cần càng sâu đạo lý." Thoại âm rơi xuống, không khí hiện trường đột nhiên căng cứng. Khương đạo huyền nghe vậy, nói khẽ, "Càng sâu đạo lý cũng là tốt. Vừa vặn ta chỗ này còn có một chỗ càng sâu." Thứ sáu đạo tôn hừ lạnh một tiếng, liền nói nghe một chút. Vừa dứt lời, còn chưa tới kịp tiếp tục, liền gặp áo trắng lóe lên, một khắc này, phong thanh đoạn tuyệt, thiên địa câu tịch. Khương đạo huyền thân ảnh đã là biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, đám người hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp Khương đạo huyền đã xuất hiện tại thứ sáu đạo tôn trước người, một trường rơi xuống. Một trường kia cũng không lóa mắt thần quang, lại ẩn chứa không cách nào nói rõ thế. Thiên địa vì trường, lý hóa vì hình. Ầm. Hộ thể thần quang khoảnh khắc vỡ nát. Thứ sáu đạo tôn thần sắc và mẹo, cả người đều bị chấn động đến bay ngược mà ra. Ngay sau đó, đập ầm ầm rơi, khiến cho mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Trong chốc lát, bụi sóng xoay tròn, bay thẳng thiên cùng. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngây dại. Ngay cả vây xem chuẩn đế nhóm đều quên lên tiếng. Đây chính là thứ sáu đạo tôn a, là chứ minh chủ bên ngoài, đạo minh đỉnh phong nhất sáu vị cường giả một trong. Nhưng hôm nay lại bị một trưởng đánh rơi, cho bụi chậm rãi tán đi. Khương đạo huyền đứng ở hố trước, thần sắc lạnh nhạt, mà kia tập áo trắng chưa nhiễm nhất trần. Sau đó, tại vô số người khẩn trương nhìn chăm chú, hắn chậm rãi ngẩng đầu, dùng một loại hờ hững ánh mắt quét về phía năm vị đạo tôn. Đã chư vị nghe không hiểu ta nói lý lẽ, vậy liền tới nghe một chút trong tay của ta lý lẽ như thế nào. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn động. Đạo hành chuẩn đế khỏe miệng có chút co lại, nhỉ nó nói, nguyên lai thông thiên đạo hữu hôm qua câu kia cũng là chưa hẳn. Đúng là ý này. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được tới. Nguyên lai, đối phương chưa hề dự định đơn thuần lấy lý phục người mà là lấy quyền chứng lý. Lúc này, năm vị đạo tôn thần sắc đã là âm trầm như nước. Khẩu khí thật lớn. Đạo hữu thật cho là chỉ dựa vào man lực liền có thể phục chúng. Khương đạo huyền nhàn nhạt mở miệng nói, đạo không phải trên giấy, lý không phải nói bên trong. Như trong miệng lý lẽ không đủ để gây tâm, vậy ta lợi dụng quyền gây chấp. Dứt lời, chậm rãi giơ tay phải lên. Quyền bên trong thần quang lưu chuyển, khí thế như nước thủy triều, chấn thiên thức địa. Quyền người, hình, lý người, đạo. Đạo có lý bên trong, lý tại quyền bên trong. Quyền như chính, thì lý hiển nhiên, lý nhược hư, thì quyền từ bại. Hôm nay ta lấy quyền vì lý, chính trừ tôn một lòng. Thoại âm rơi xuống. Quyền bên trong thần quang lại lần nữa bắn ra, hóa thành vô hình gợn sóng chấn động ra đến. Sơn hà đứng im, phong thanh không còn. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua kia áo trắng đạo nhân. Người này, điên rồi. Một mình hắn, dám ngay trước đạo minh tất cả cường giả mặt, hướng sáu vị đạo tôn tuyên chiến. Nhưng mà, giờ khắc này, Khương Đạo Huyền nhưng không có để ý tới đám người chấn kinh. Thần sắc hắn bình tĩnh như trước, liền phảng phất hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Mấy tức qua đi, một đạo tiếng cười vang lên, "Đạo hữu chi ngôn, cực kỳ có lý, ta cũng cực kỳ tán đồng." Nói chuyện là thứ tư đạo tôn. Bất quá, ai thắng ai bại, lại khó nói. Vừa dứt lời, kia bị đánh bay thứ sáu đạo tôn liền về tới hiện trường, "Không tệ." Sau đó, sáu vị đạo tôn liếc mắt nhìn nhau. Sau một khắc, bọn hắn kéo dài khoảng cách, nhao nhao phóng thích tự thân khí thế, muốn cho trước mắt vị này cuồng đồ một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Ầm ầm, màn trời bị quang diễm xé mở. Lôi hải, hoàng ngục, kim quang, phong nhận xen lẫn thành một mảnh tuyệt diệt chi vực. Khí thế của nó chi khủng bố, khiến ở đây không ít chuẩn đế đều cảm thấy một trận tê cả da đầu. Nhưng lại tại lúc này, Khương Đạo Huyền nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay bắn ra, giữa thiên địa tất cả quang hoa ầm vang ầm đạm. Đồng thời, phía khu vực này tất cả pháp tắc chi lưu lại cùng nhau đình trệ. Thời gian, không gian, linh khí, hết thảy đứng im. Chương 1176, quyền tức lý chương 1176, quyền tức lý cùng lúc đó. Sáu vị đạo tôn hãi nhiên phát hiện, mình càng không có cách nào điều động lực lượng pháp tắc. Không, không riêng gì lực lượng pháp tắc, liền ngay cả thể nội lực lượng đều bị một loại nào đó kinh khủng vĩ lực ngăn cách ra, khó mà điều động. Nay quỷ dị vô cùng một màn, để bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Khương Đạo Huyền, "La Thất Thanh, ngươi làm cái gì?" Khương Đạo Huyền hờ hững nói, "Đã các ngươi cao đàm đại đạo, lại không hiểu lòng người, vậy chỉ dùng nguyên thủy nhất phương thức, nhớ một cái gì gọi là lý?" Dứt lời, một bước tiến lên trước. "Vâng." Một quyền rơi xuống, đạo thứ tư tôn trong nháy mắt bị nện đến bay ngược mấy trăm trượng, xương cốt từng khúc bạo liệt, máu tươi hoành vẩy trời cao. Vừa định mở miệng, đạo thứ ba tôn chỉ cảm thấy trước mặt một hoa. Tiếp theo một cái chớp mắt, phần bụng đã bị một lên gối bên trong, xoay người thổ huyết. "A!" Tiếng kêu thảm thiết đang vang vọng. Nhưng Khương Đạo Huyền động tác nhưng lại chưa đình chỉ, ngược lại làm tầm trọng thêm. Sau đó, thân hình ở trong sân không ngừng xuyên thẳng qua. Mà kia sáu vị đạo tôn, lại như hài đồng bị hắn một tay nhấn trên mặt đất thay nhau quật. Có người bị dẫn theo tóc ném ra mấy ngàn trượng bên ngoài, có người bị một cước đạp vào ngọn núi, lại bị nhẹ nhàng phất một cái bắn bay. Có người ý đồ phản kích, nắm đấm lại tại Khương Đạo Huyền trong lòng bàn tay trực tiếp vỡ thành một vũng máu sương mù. Một màn này, cực kỳ thảm thiết. Mà gặp tình hình này, đạo minh các tu sĩ, sớm đã mặt không có chút máu. Bọn hắn vô ý thức tránh đi ánh mắt, không còn dám xem tiếp đi. "Đừng xem, kia là đạo tôn a. Đây chính là chúng ta trong lòng, chí cường giả tồn tại một trong. Như lại nhìn tiếp, chỉ sợ chúng ta về sau đều không thể lại nhìn thẳng đạo tôn hai chữ." Trong mọi người tâm chỗ dạng, ánh mắt phức tạp vô cùng. Giờ phút này, trên trận tiếng oanh minh vẫn còn tiếp tục. Vị kia áo trắng đạo nhân động tác không nhanh, nhưng mỗi một lần rơi quyền đều sẽ đổi lấy tiếng xương nứt cùng kêu rên. Đợi đến vòng thứ ba, đánh tới một nửa lúc, ngay cả mê hoặc chuẩn đế cũng nhịn không được quay đầu đi. "Cái này, đạo này tâm đều là sợ muốn bị đánh nát ta." Suy nghĩ vừa mới dâng lên, lại vô ý thức lườm phía trước một chút. Chỉ gặp sáu vị đạo tôn nguyên bản uy nghiêm, tư thái, khí thế đã là không còn sót lại chút gì. Bọn hắn máu me khắp người, búi tóc tán loạn, áo quần rách nát, bị thay nhau ép vào mặt đất, lại bị nhéo lên lại nện xuống. Như vậy thê thảm cảnh tượng, thấy mê hoặc chuẩn đế lại vội vàng thu hồi ánh mắt. Trải qua nửa canh giờ trà đạp sau, Khương Đạo Huyền lúc này mới ngừng tay. Hắn vô vô ống tay áo, nói khẽ, "Cái này là đạo minh chi tôn." Ngữ khí bình thản, lại lộ ra một chút không thú vị. Chỉ vì hắn phát hiện, cái này sáu vị đạo tôn thực lực thật sự là quá yếu ớt. Liên lấy mạnh nhất đạo thứ nhất tôn tới nói, chiến lược trình độ, đừng nói là người già bị đụng 1000 vạn năm sau đạo thứ nhất tôn, liền xem như cùng đại hoang bảng thứ ba Thẩm Cô Phong so sánh, đều kém rất nhiều. Cho nên giờ khắc này, hắn có thể mười phần nói khẳng định, "Ừm, các ngươi là đạo minh trình độ kém nhất một giới đạo tôn." Mà lúc này, sáu vị đạo tôn mặc dù không biết trước mắt vị này áo trắng đạo nhân trong lòng suy nghĩ, nhưng cũng cảm thụ ra kia cô khinh miệt. Thế là, bọn hắn toàn thân bắt đầu phát run. Lửa giận trong lòng cùng xấu hổ xen lẫn, lại ngay cả hô hấp cũng không dám quá nặng, sợ nên đón lại một vòng trà đạp. Sau đó, Khương Đạo Huyền giơ tay lên, giải khai cấm chế. Hiện tại loại trình độ này, quả thực không thú vị. "Thôi, các ngươi cùng lên đi." Lời con chưa dứt, sáu vị đạo tôn sắc mặt kỳ biến, chỉ vì bọn hắn đã là có thể phát giác được bốn phía pháp tắc ba động. Liền ngay cả thể nội lực lượng cũng là không còn bị ngăn cách, có thể tùy ý điều động. Thế là, sau một khắc, Lôi Đình, Phong Nhận, Hỏa Diễm, Xương Đầu, Kim Quang, Hậu Thổ, lục đạo pháp tắc đồng thời bộc phát. "Thông Thiên đạo nhân, ngươi thật ngông cuồng. Hôm nay liền để ngươi biết được như thế nào đạo tôn." Sáu người gầm thét, đồng loạt ra tay. Thiên địa vang minh, hư không vỡ vụn. Bọn hắn lấy tự thân là trận nhãn, diễn hóa xuất lục cực huyền không trận. Sáu loại pháp tắc giao hội, cấu kết thành một phương tiểu thế giới, đập tầm ầm hướng Khương Đạo Huyền. Nhưng mà, Khương Đạo Huyền liền thân ảnh cũng không động. Hắn chỉ là ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu. "Ta nói qua, quyền tức lý." Dứt lời, duỗi ra hữu quyền. Một quyền kia, vô hình vô tướng, lại làm cho thiên địa biến sắc, thời không vì đó ngưng tụ. "Vâng." Chỉ là vừa đối mặt, tòa kia tiểu thế giới liền ngay cả cùng lục cực huyền không trận cùng một chỗ, ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số vụn ánh sáng, tan đi trong trời đất. Về phần sáu vị đạo tôn, càng là gặp phản vệ, miệng phun máu tươi, bay ngược mấy ngàn trượng. Hư không vỡ vụn, sơn hà rung sụp, khói bụi đầy trời. Đợi hết thể đều kết thúc lúc, sáu vị đạo tôn đã là nằm trên mặt đất, khí tức yếu ớt, sắc mặt cho tàn. Bọn hắn run rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía kia vẫn đứng ở nguyên địa áo trắng đạo nhân, đã thấy người kia liền góc áo cũng không nhiễm bụi. Lúc này, Khương Đạo Huyền chậm rãi thu quyền, mở miệng nói, "Các ngươi chi đạo, không gì hơn cái này." như đây cũng là cái gọi là thủ cựu tia đạo này, nên sửa lại. Gió nhẹ nhẹ phẩy ống tay áo. Một khắc này, Thiên Diễn Luận Đạo đàn bên trên vô số tu sĩ, không một người dám nói. Có người cúi đầu lễ bái, có người hai mắt mê mang, có người thì thào nhắc lại nói, cái này chính là thông thiên. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, Khương Đạo Huyền chắp tay quay người, thanh âm không lớn, lại rõ ràng quanh quẩn giữa thiên địa, mới đạo, không phải lấy nói lở, mà lấy quyền mở. Đạo Hành Chuẩn Đế nhìn xem một màn này, thật lâu không nói gì. Nửa ngày, mới cảm khái nói, quyền này, sửa lại nhất đại trời. Nói xong, thu hồi ý cười, nhìn quanh toàn trường. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào sắc mặt trắng bệnh, khí tức hư nhược chúng đạo tôn trên thân. Chư vị đạo tôn, ta đạo minh ý chí, muốn đẩy thiên hạ con đường tu hành, làm phàm hữu tâm người, đều có thể hỏi. Hôm nay, được hay không? Như vào ngày thường, cái này hỏi một chút tất nhiên dẫn tới tranh luận, thậm chí tranh chấp. Nhưng giờ phút này, sáu người liếc nhau, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Nhất là nghĩ đến vị kia thực lực đáng sợ thông thiên đạo nhân còn tại nhìn xem mình sau. Bọn hắn cơ hồ vô ý thức đứng dậy, cùng nhau không lời, run giọng nói, chúng ta đồng ý minh chủ chi ý. Dài, đồng ý. Giọng nói vô cùng nhanh, thật giống như sợ chậm nửa nhịp liền muốn lại bị đánh dừng lại. Trong lúc nhất thời, hiện trường tĩnh mịch. Những ngày xưa cao cao tại thượng đạo tôn nhóm, giờ phút này túi đầu như đệ tử huấn luyện, sắc mặt trắng bệnh, duy cầu tốc chiến tốc thắng. Trong lòng bọn họ sớm đã minh bạch, gia tộc gì lợi ích, tu hành tài nguyên, tất cả đều so ra kém bảo mệnh quan trọng. Lại tranh, sợ là ngay cả cho cốt cũng phải bị kia thông thiên đạo nhân san bằng. Đạo Hành Chuẩn Đế thấy thế, nhẹ nhàng gật đầu, chợt chuyển di ánh mắt, nhìn về phía những cái kia quan chiến đại thánh cùng chuẩn đế nhóm. Chư vị, có gì dị nghị không? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cúi đầu xuống, không dám phát ra tiếng. Dù sao, ngay cả mạnh như đạo tôn nhân vật như vậy đều đã chịu thua, bọn hắn những người này nào dám phản bác? Đây chẳng phải là chán sống? Thế là, toàn bộ Thiên Diễn Luận Đạo đàn bên trên, chỉ có phong thanh nhẹ nhàng xẹt qua thanh âm. Hơn 10 hơi thở sau, Đạo Hành Chuẩn Đế thu hồi ánh mắt, cất cao giọng nói, nếu như thế, hôm nay đại hội dừng ở đây. Từ hôm nay trở đi, đạo minh cách tân, phàm có chuyện nhờ đạo chi tâm người, đều có thể tu hành. Thanh âm truyền khắp thiên địa, quanh quẩn không dứt. Tuân minh chủ chi lệnh. Tuân minh chủ chi lệnh. Đám người cùng kêu lên hành lễ. Chương 1177, để hắn lưu trong 5 tháng á. Chương 1177, để hắn lưu trong 5 tháng á ngày thứ 2. Theo cải cách chính thức phổ biến, đạo minh bên trong xuất hiện một cái hiện tượng kỳ dị. Rất nhiều tu sĩ mặc dù nghe nói đại hội kết luận lại không người có thể nói rõ, hôm đó đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, tại đại hội kết thúc về sau, sáu đại đạo tôn liền để tất cả vây xem tu sĩ lấy đạo tâm lập thệ, phàm hôm nay thấy tận mắt hết thảy người, đều không thể ngoại chuyện nữa chứ. Bất luận cái gì dám can đảm tiết lộ người, ác gặp tâm ma phản vệ, vĩnh rơi luân hồi. Thế là, đại hội chân tướng từ đó cho bụi. Mà lúc này, Đạo Minh sử ghi chép điện, trong điện đèn đuốc chập chờn. Mấy vị thân mang thanh bảo sử quan chính phủ cán biết, nhưng vào lúc này, lục đạo khí tức tới gần. Người tới chính là sáu đại đạo tôn. Nghe cho kỹ, thứ nhất đạo tôn sắc mặt xanh xám, lạnh lùng mở miệng, hôm nay đại hội sự tình, trong sử sách chỉ cần ghi chép luận đạo đạt thành, cải cách định nghị bát tự là đủ. Thứ hai đạo tôn nói bổ sung, còn lại quá trình, một chữ không cho phép sách, nhất là thông thiên đạo nhân bốn chữ này. Thứ ba đạo tôn mặt như phủ băng, nếu có người dám viết linh tinh, các ngươi hiểu hậu quả. Sử quan nhóm hai mặt nhìn nhau, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Trong đó một vị run giọng nói, nhưng sử cách làm cũng định, phàm lớn minh chi hội đều cần ghi lại sự thật. Ghi lại sự thật. Thứ năm đạo tôn hừ lạnh một tiếng, một trưởng bô nát bên cạnh bàn đá, khiến cho mảnh vỡ lăn xuống. Ngươi như nghĩ thực ta liền để ngươi ngay cả hồn đều thực không ra. Minh mạch, minh mạch. Sử quan nhóm liên tục gật đầu, cuốn quýt thu hồi bút mực. Trong khoảnh khắc, đại điện bên trong chỉ còn ngòi bút nhẹ rung tiếng xào xạc. Đợi tờ kia trống không, chậm rãi khép lại. Từ đó, đạo minh sử sách bên trên liên quan tới Thiên Diễn Luận Đạo một tiết, chỉ để lại một hàng chữ, luận đạo đã thành, cải cách định nghị lại không bên cạnh ngữ. Sáu vị đạo tôn gặp sử quan run run rẩy rẩy địa thu bút, trong lòng vẻ lo lắng rốt cục tán đi mấy phần. Bọn hắn cùng nhìn nhau, cơ hồ là đồng thời thở dài ra một hơi. Cuối cùng, có thể bảo đảm cái thanh danh. Thứ hai đạo tôn lắc đầu cười khổ. Thứ năm đạo tôn âm thanh lạnh lùng nói, nếu để hậu nhân biết chúng ta là như thế nào bại, há không trò cười. Bị người đè xuống đất. Bộ dáng kia, ta tình nguyện nát thân đạo tiêu, cũng không muốn lại bị nhấc lên. Thứ hai đạo tôn trầm giọng nói, đúng vậy a, trận kia luận đạo. Chúng ta không phải cái gì bị thuyết phục, là bị đánh phục. Mấy người đối mặt, thần sắc phức tạp. Nếu chỉ là thua cho Khương Đạo Huyền một trận, bọn hắn cũng là có thể thản nhiên tiếp nhận. Dù sao con đường tu hành vốn là cường giả vi tôn, nhưng đối phương không chỉ có phá bọn hắn pháp, phong hắn nhóm đạo, thậm chí ngay cả tôn nghiêm đều cùng nhau nghiền nát. Có thể tưởng tượng, một khi chờ tin tức truyền ra, chắc chắn có hại đạo tôn uy tín, làm bọn hắn biến thành trò cười. Cho nên chuyện như vậy, bọn hắn có thể nào dễ dàng tha thứ truyền ra? Ai thứ nhất đạo tôn thở dài một tiếng, thông thiên đạo nhân hoàn toàn chính xác nên được tên này. Dứt lời, khẽ ngẩng đầu nhìn qua ngoài điện trời cao, thần sắc dần dần bình tĩnh. Có lẽ hắn nói không sai, chúng ta thủ đạo quá cũ kỹ. Nếu thật có thể làm người trong thiên hạ người như tu, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Cũ đường đi đến cuối cùng, nên có người mở mới trời. Còn lại 5 người đều trầm mặc. Bọn hắn biết, câu nói này nếu là đặt ở hôm qua, nhất định dẫn tới kịch liệt tranh luận. Nhưng hôm nay, lại không người phản bác. Nửa ngày, thứ tư đạo tôn thấp giọng cười cười, vậy cứ như vậy đi. Chúng ta thôi động cải cách, toàn lực phụ tá minh chủ. Chỉ, đổi lấy một cái không bị ghi vào sách sử kết quả. Về phần vị kia thông thiên đạo nhân, hắn dừng lại một lát, lắc đầu, để hắn lưu tại Tuế Nguyệt bên trong đi. Mấy người gật đầu, quay người rời đi. Sau đó không lâu, Đạo Minh bảo khổ trước, linh khí hội tụ, dáng lành lưu chuyển. Đạo hành chuẩn đế đứng chắc tay, thần sắc ôn hòa. Hắn quay người nhìn về phía Khương Đạo Huyền, cười nói, "Thông Thiên đạo hữu, lần này nếu không phải ngươi, Đạo Minh chỉ sợ lại muốn lâm vào vĩnh viễn tranh luận. Có thể làm 6 vị đạo tôn đồng thời cúi đầu, duy ngươi một người." Khương Đạo Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, "Chỉ là thuận thế mà làm, không cần phải nói." "Thuận thế mà làm?" Đạo hành chuẩn đế than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng ý vị thâm trường, "Ngươi phần này thuận thế sợ là có thể cải thiên hoán địa." Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó, Đạo hành chuẩn đế có chút đưa tay. Bá, một viên lệnh bài trong nháy mắt dâng lên. Kim quang xoay tròn ở giữa, bảo khố chi môn ầm vang mở ra. Chỉ gặp trong điện linh quang cuồn cuộn, thần huy lấp lóe, như vạn đạo tinh hà hội tụ, liếc nhìn lại, rực rỡ muôn màu bảo dược, sách cổ, pháp bảo, nhiều vô số kể. Đạo hành chuẩn đế nghiêng người tránh ra, nơi đây thu nạp đạo minh lịch đại tích xúc chí bảo, đạo hữu có thể tùy ý chọn lựa năm kiện. Khương Đạo Huyền mặt mày khẽ nhúc nhích, ý cười càng sâu, không phải ba kiện sao? Đạo hành sững sờ, lập tức bật cười, lắc đầu nói, nếu theo ước định, thật là ba kiện. Nhưng chuyện hôm nay, đạo hữu lực áp 6 vị đạo tôn, lấy sức một mình ổn định đạo minh đại cục, lại giúp ta hoàn thành nhiều năm tâm nguyện. Hắn có chút chắc tay, trịnh trọng mở miệng, ta ngày xưa tự mình làm chủ, lấy 5 kiện vì ta. Khương Đạo Huyền nghe vậy, chưa từng chối từ. Hắn nhẹ gật đầu, như thế, liền đạt tạ đạo hữu. Dứt lời, đi vào bảo khố. Mỗi một bước phóng ra, bốn chu bảo khí liền tùy theo chấn động, dường như toàn bộ bảo khố đều tại đáp lại hắn. Không bao lâu, Khương Đạo Huyền liền lấy ra 3 kiện bảo vật. Kiện thứ nhất là một quyển cổ pháp kim sắc quyển trục, tên là bánh xe thời gian đạo chương. Vật này ẩn chứa thời gian pháp tắc mạnh mẽ, người tu hành quan trì, nhưng nội tuế nguyệt lưu chuyển lý lẽ, đối Khương Đạo Huyền thời gian tu luyện pháp tắc rất có ích lợi. Kiện thứ hai là một cái trong suốt tinh thạch, tên là hư giới tâm tinh. Vật này chính là vào hư không thai nén mà thành. Như lấy thần thức ôn dưỡng, có thể tăng mạnh thần thức, khiến cho lấy tâm làm ranh giới khả quan cựu thiên bên ngoài. Thứ ba kiện thì là một phương tàn phá đỉnh đồng tàu. Trên đỉnh minh văn cổ áo tối nghĩa, lại lưu chuyển lên nhàn nhạt hỗn độn khí. Hiển nhiên từng vì một vị nào đó cổ đế luyện khí sử dụng, bao hàm còn sót lại đế hỏa, đối luyện đạo ngộ pháp đều có kỳ hiệu. Giờ phút này, mắt thấy Khương Đạo Huyền chọn lựa bảo vật, Đạo hành chuẩn đế cũng không khỏi gật đầu nói, ba kiện bảo vật đều thuộc thượng phẩm, đạo hữu quả nhiên ánh mắt phi phàm. Nhưng mà, Khương Đạo Huyền cũng không dừng bước. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, ánh mắt đột nhiên dừng ở bảo khố một góc. Nơi đó trưng bày một viên hạt châu màu xám, quang mang thu liễm, không chút nào thu hút. Nhưng ở Khương Đạo Huyền ánh mắt rơi xuống kia một cái chớp mắt, ông hư không có chút rung động. Một cỗ quỷ dị ba động giống như thủy triều vào tới, khiến Đạo hành chuẩn đế thần sắc khẽ biến. Cái đó là, Khương Đạo Huyền đưa tay, nhẹ nhàng nhặt lên hạt châu kia. Cũng liền tại lúc này, Đạo hành chuẩn đế thanh âm vang lên, vật này tên là Thực Mệnh Nguyên Châu. Như luyện hóa vật này, liền có thể lấy đốt thọ chi pháp cưỡng ép phá cảnh, tại rất ngắn thời gian bên trong nhảy lên mấy cái tiểu cảnh giới, nhanh nhất nhưng một ngày đạt tới chuẩn đế cựu trọng chi cảnh. Nhưng đại giới là đạo cơ bị hao tổn, thọ nguyên giảm nữa. Sau đó vĩnh đoạn con đường chứng đạo, cả đời tại dừng bước chuẩn đế. Chương 1778, Thái Huyên Thiên Cảnh chương 1778, Thái Huyên Thiên Cảnh theo Đạo hành chuẩn đế thanh âm ở bên tai vang lên. Khương Đạo Huyền đầu ngón tay có chút vuốt ve Thực Mệnh Nguyên Châu. Hắn có thể lựa chọn vật này, tự nhiên là biết được công hiệu. Nếu để cho bình thường nhất một kiếp chuẩn đế luyện hóa vật này, rất nhanh liền có thể đạt tới chuẩn đế cảnh cửu trọng. Nếu để nhị kiếp chuẩn đế nuốt, có lẽ chỉ có thể đạt tới chuẩn đế cảnh bát trọng. Chỉ vì Thực Mệnh Nguyên Châu bên trong ẩn chứa lực lượng là có hạn, cho nên người nắm giữ căn cơ càng là hùng hậu, như vậy tăng lên cảnh giới liền càng ít. Nhưng dù cho như thế, đối với đã tu tới ngũ kiếp chính chuẩn đế mà nói, vẫn có thể tăng lên không ít tu vi. Mà tại luyện hóa vật này về sau, liền có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian tu hành, có thể chuyên chú vào cảm ngộ pháp tắc. Nghĩ tới những thứ này, hắn cười nhạt một tiếng. Với bạn, vật này coi như ta thứ tư kiện. Đạo hành chuẩn đế nghe vậy, thần sắc biến đổi. Đạo hữu hẳn là không biết vật này chi tệ. Nó mặc dù có thể giúp ngươi cảnh giới tăng gọn, nhưng sẽ tổn thương căn cơ. Đời này mơ tưởng lại đạt đế cảnh chi môn. Thanh âm hắn trầm thấp, trong lòng mang theo vài phần bội vàng. Chỉ vì hắn có thể nhìn ra, đối phương tiềm lực còn xa xa không chỉ như thế. Kia là cùng Xích Viêm chiêu cái quái vật này, chân chính có hy vọng ở hạ cái thời đại chứng đạo đại đế nhân vật. Đối mặt đạo hành chuẩn đế quyết giải, Khương Đạo Huyền lắc đầu, đạo hữu không cần quên ta. Ta sợ cầu người, phi đạo quả, mà là đạo tâm. Đã biết tới lui vô thường, không cần vì ngày mai lo. Ánh mắt của hắn xa xăm, giống như xuyên thấu qua tuế nguyệt trường hạ, nhìn chăm chú lên càng xa xưa tương lai. Tình mộng người, cuối cùng phải thuộc về đi. Thân thể này đạo cơ phải chăng sụp đổ, với hắn mà nói, bất quá bụi bặm. Nhưng này phần cảnh giới tích lũy, cảm ngộ, lực lượng, lại có thể lưu tại trong lòng. Nếu như thế, sao không nhờ vào đó nhảy lên? Đạo hành chuẩn đế gặp hắn thần sắc chắc chắn, trong lòng khẽ thở dài một cái, cuối cùng không tiếp tục quên. Thôi, đã đạo hữu tâm ý đã quyết, ta liền không cần phải nhiều lời nữa. Khương Đạo Huyền mỉm cười, đem Thực Mệnh Nguyên Châu thu nhập trong tay áo. Sau đó, ánh mắt của hắn bắt đầu ở trong bảo khố chậm rãi dao động. Không bao lâu, bước chân đống nhiên dừng lại. Chỉ gặp tại trong một góc khác, lặng lặng trưng bày một khối to bằng đầu nắm tay tử sắc đá vụn. Khương Đạo Huyền ánh mắt ngưng lại, vật này. Đạo hành chuẩn đế thuận hắn ánh mắt nhìn lại. Khi thấy rõ khối kia tử sau đá, thần sắc trong nháy mắt trở nên cổ quái. Đạo hữu không phải là đối với cái này vật có chút hứng thú. Khương Đạo Huyền nhẹ gật đầu. Đón lấy, đầu ngón tay khẽ nâng. Ông, kia tử sắc đá vụn dường như nhận dẫn dắt, khẽ run lên, trong nháy mắt thoát ly tại chỗ, chậm rãi trôi nổi đến trường trước. Đạo hành chuẩn đế thần sắc khẽ nhúc nhích, khí hư nói, đạo hữu hảo nhãn lực. Liên quan tới vật này cụ thể tên, tạm thời không rõ. Chỉ biết chính là khóa trước minh chủ tại một chỗ cổ trong di tích đoạt được, tự mang một cỗ cực kỳ đặc thù lực lượng ba động, không phải linh, phi pháp, phi đạo, trải qua vô số cường giả dò xét, lại không người có thể phân biệt căn nguyên của nó. Về sau, chúng ta lấy thiên hỏa đốt luyện, lấy pháp tắc phân tích, nó lại một chút không tổn hại. Bất đắc dĩ, liền đem coi như đế binh vật liệu, phong tồn tại đây. Chỉ là không nghĩ tới, đạo hữu lại sẽ đối với vật này động tâm. Khương đạo huyền nghe vậy, cười cười. Động tâm? Nào chỉ là động tâm? Hắn nhìn xem tử sắc đá vụn. Trong chốc lát, một loạt chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy hư ảo chữ nhỏ phù hiện ở trước mắt, bảo vật, bổ thiên thạch, mảnh vỡ, phẩm giai, chân tiên hạ phẩm, nguyên, chân tiên cực phẩm, công năng, ẩn chứa phá kiếp chi lực, có thể tại kiếp nạn lúc sửa đổi thiên mệnh, khiến vốn nên hẳn phải chết mệnh một lần nữa kéo dài lai lịch, từ thượng cổ nhân tộc chí cường giả hoa hoàng luyện chế, từng tao ngộ một trận ngoài ý muốn, khiến cho ngoại tầng bị nhân quả chi xương mù chỗ. Phong, nếu không phải có hoàn chỉnh vận mệnh cách người, căn bản là không có cách thấy rõ thật khối thứ 4 bổ thiên đá bể phiến. Vậy mà đạo minh trong bảo khố a, nhờ vào đối thời không, vận mệnh cảm ngộ, Khương đạo huyền có thể rõ ràng phát giác được, trong đó ẩn chứa một cỗ huyền diệu vô cùng lực lượng. Lực lượng kia, cùng phá diệt chi lực, phá cấm chi lực, phá hạn chi lực như ra một nguyên. Chắc hẳn chính là trước mắt trong tin tức chỗ đề cập phá kiếp chi lực. Có ý tứ, chính là không biết nguyên thời không vật này là không bị người khác lấy mất, đợi sau khi trở về, tìm một cơ hội ngược lại là có thể đi xem một chút. Suy nghĩ hiện lên ở giữa, đã là nhận khối này bổ thiên đá bể phiến. Đạo hành chuẩn đế nhìn xem một màn này, thử dò xét nói, đạo hữu thế nhưng là xác định. Vật này nhìn như kỳ dị, kỳ thực không thể nào luyện hóa, chỉ sợ là phế vật một kiện. Khương đạo huyền lắc đầu, phế vật hay không, ở chỗ có thể hay không biết bản nguyên. Đạo hành chuẩn đế thấy thế, than nhẹ một tiếng, đạo hữu quả thật cùng người thường khác biệt. Dứt lời, có chút quay người, giơ bàn tay lên, một vệt kim quang bắn ra, hóa thành một tấm đùa chú treo ở giữa không trung. Đạo hữu sở cầu thứ hai nguyện, ta đã chuẩn bị thỏa. Đi theo ta, Thái Nguyên tiên cảnh. Khương đạo huyền khẽ bước cằm, chắp tay mà đi. Không bao lâu, hai người liền xuyên qua mấy tầng không gian kết giới, đi tới Thái Nguyên tiên cảnh bên trong. Vừa mới đi vào, một cỗ mênh mông vô ngần linh áp liền đập vào mặt. Khương đạo huyền ngước mắt nhìn lại, chỉ mỗi ngày địa rộng lớn, biển mây cuồn cuộn, linh truyền như long mạch lao nhanh. Chín đầu địa mạch vào hư không bên trong xen lẫn, linh khí chi nồng, thậm chí chỉ so với bạch ngọc kinh hơi thấp một chút. Càng quỷ dị chính là, ngày hôm đó màn chỗ sâu, còn lơ lửng một vòng to lớn hư ảnh, dường như liệt nhật, tản ra vô tận quang huy. Khương đạo huyền đứng ở thiên nguyên biên giới, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nơi này linh khí cấp độ đã đạt đế phẩm. Không tệ. Đạo hành chuẩn đế gật đầu nói, Thái Nguyên tiên cảnh vốn là nào đó phương đại giới tại sơ khai thời điểm còn sót lại nửa cái giới tâm. Trong đó tự sinh thiên hỏa, địa phong, lôi nước, hư quang. Lịch đại minh chủ đều dùng cái này chỗ vì ngộ đạo chi địa. Hắn dừng một chút, vừa cười nói, ngày hôm nay liền do người đến dùng. Khương đạo huyền không đáp, chỉ đưa tay, cảm thụ kia sôi trào mãnh liệt linh khí tại lòng bàn tay hội tụ. Kia một cái chớp mắt, hắn khí tức nhẹ nhàng dập dần, khiến cho toàn bộ thiên địa vì đó run lên. Đạo hành chuẩn đế lặng lặng nhìn chăm chú lên Khương đạo huyền. Sau một lát, mỉm cười, nơi đây thiên địa giao hội, linh nguyên không kiệt, đạo hữu như ở đây tu hành, tất có kỳ hiệu. Dứt lời, lật bàn tay một cái. Một viên lệnh bài màu vàng sẫm hiện lên ở lòng bàn tay. Đạo hữu, nếu có cầu gì hơn, có thể cầm này khiến triệu ta. Khương đạo huyền tiếp nhận lệnh bài, khẽ bước cằm, đa tạ. Lệnh bài nhập trưởng, linh quang nội liễm. Đạo hành chuẩn đế nhìn qua hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là than nhẹ một tiếng. Đạo hữu dung nhan chắc tuyệt, tâm tính hơn người. Chuyến này 15 năm, có lẽ có thể gặp càng cao thiên hơn. Ta liền không quấy rầy. Nói xong, có chút quay người, tay áo phất một cái, hóa thành một đạo kim hồng, độn không mà đi. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn lại một người. Gió tĩnh, trời hơi thở. Khương đạo huyền nâng tay phải lên. Bá, lòng bàn tay linh quang lóe lên. Một viên màu xám đen viên châu trống rông xuất hiện. Hạt châu kia tản mát ra u lãnh khí tức, mặt ngoài chính lưu động bản bèo quan văn. Vật này chính là thực mệnh nguyên châu. Chương 1779, 4 năm sau chương 1779, 4 năm sau thực mệnh nguyên châu. Khương đạo huyền cười nhạt một tiếng. Gõ tỏ, tổn hại cơ, lấy mệnh đổi cảnh. Đại giới tuy nặng, nhưng tại ta mà nói, lại như là không có tác dụng. Vừa dứt lời, liền bắt đầu điều động lực lượng toàn thân, bắt đầu luyện hóa vật này. Bèn, một cái mắt, bốn phía cũng bắt đầu chấn động. Mà thực mệnh nguyên châu thì tại không trung nổ tung, hóa thành một đoàn màu xám thần diễm, xông lên tận 9 tầng trời. Khương đạo huyền thấy thế, nhấc trưởng một dẫn, trong nháy mắt đem thần diễm hút vào thể nội. Sau một khắc, liền phảng phất tuổi khô gặp được liên hỏa. Trên người hắn khí tức cường độ bắt đầu điên cuồng kéo lên. Không hơn trăm dư hơi thở thời gian, liền đạt tới đương kim cảnh giới cực hạn. Thẳng đến răng rắc một tiếng vang dọn. Hắn đúng là đánh vỡ gông cùng xiềng xích, trực tiếp đạt tới chuẩn đế cảnh nhị trọng. Nhưng mà, đây hết thảy còn xa xa không có đình chỉ. Khí tức còn tại điên cuồng dâng lên. Chuẩn đế cảnh nhị trọng, chuẩn đế cảnh tam trọng. Lôi đình lấp lóe, khói mây cuồn cuộn. Cả tòa Thái Nguyên tiên cảnh tùy theo rung động. Ở trong quá trình này, Khương đạo huyền khí tức trên thân lần nữa tăng vọt. Chuẩn đế cảnh tứ trọng, chuẩn đế cảnh ngũ trọng, chuẩn đế cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Oeng, một tiếng vang thật lớn, thiên địa biến sắc. Kinh khủng uy năng quét sạch ra, trong nháy mắt ép tới bên ngoài mấy trăm dặm hư không tầng tầng sụp đổ. Cho đến Khương đạo huyền đem chuẩn đế cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi vững chắc, động tĩnh mới dần dần bình ổn lại. Mà lúc này, trước mắt thực mệnh Nguyên Châu đã là hoàn toàn tan vỡ, tiêu tán thành vô hình. Hô, Thương Đạo Huyền chậm rãi thở ra một hơi. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Hắn đuôi lông mày khẽ nhúc đích, đưa tay lướt qua hai tóc mai, nhẹ nhàng phất một cái, lại gặp mấy sợi tóc đen hóa thành tuyết trắng. Tùy theo mà đến, là một cỗ nhàn nhạt suy hơi thở, từ xương cốt chỗ sâu chảy ra. Đó chính là tác dụng phụ một trong thọ nguyên ngọt nữa. Nhưng Thương Đạo Huyền nhưng không có để ý, hắn chỉ là nhắm hai mắt, lặng lặng cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Đạo cơ sắc thực bị hao tổn, pháp tắc lưu chuyển ở giữa hơi có vẻ trì trệ, liền ngay cả sâu trong thức hải đều xuất hiện rất nhỏ sụp đổ cảm giác. Đối mặt đây hết thảy, Thương Đạo Huyền đang tiến hành mấy lần nếm thử về sau, liền phát hiện mình không cách nào đem nó nghi chuyển. Tại đạt được cái kết luận này về sau, không khỏi mở hai mắt ra, thở dài, quả nhiên khó giải quyết. Nếu là đổi lại tu sĩ tầm thường, này tổn thương đủ để đoạn tuyệt đăng đế con đường. Có thể đối hắn mà nói, thân thể này cuối cùng bất quá là tỉnh mộng thời không vật dẫn. Chân thân còn tại ngàn vạn năm sau tương lai, mà nơi đó hắn cũng sẽ không tiếp nhận đây hết thảy. A, mặc dù tại nguyên thời không bên trong sẽ không lựa chọn bậc này, nhưng nếu là quay lại, vậy liền thỏa thích một chút. Suy nghĩ hiện lên, Thương Đạo Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt ngồi xếp bằng, quanh thân thần quang hiện lên tràn ngập. Đạo cơ mặc dù đức, nhưng tu hành không thể dừng. Thừa này cơ, đoạt tuế nguyệt chi tinh, ngưng pháp tắc chi quả. Hắn há miệng thổ tức, một sợi tinh khí dâng lên mà ra, hóa thành cựu sắc thần quang, bay thẳng màn trời. Lập tức, quanh thân khí cơ lại lần nữa bay vụt. Thời gian như dòng nước trôi qua. 4 năm sau, Xích Dương lịch 423,000228 năm, Thái Nguyên tiên cảnh chỗ sâu, Linh Hải vạn trượng, Vân Dũng lôi minh. Thương Đạo Huyền ngồi xếp bằng giữa không trung, quanh thân pháp tắc chi quang quấn quanh xoắn lẫn, hóa thành nghìn vạn đạo văn, chiếu rọi thiên địa. Hai mắt nhắm nghiền, mi tâm một điểm kim mang như ẩn như hiện, như rất giống tiên. Oanh! Đột nhiên, một tiếng sét từ thể nội nổ tung, chỉ gặp linh triều có ngược, thiên địa rung động. Mà Thương Đạo Huyền trên người khí cơ chi thịnh, hơn xa ngày xưa. Kia rõ ràng là chuẩn đế cảnh lục trọng. Không chỉ như vậy, theo quang mang lại lần nữa tăng gọn, Thương Đạo Huyền khí tức trên thân lại trèo một tầng, chuẩn đế cảnh thất trọng. Xong rồi, Thương Đạo Huyền chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hắn vươn tay, trong lòng bàn tay lực lượng ngưng tụ thành hình, hóa thành một thanh từ thuần túy pháp tắc tạo thành kiếm ánh sáng. Thân kiếm kêu khẽ, lập tức vỡ vụn. Chuẩn đế cảnh thất trọng. Ân, cũng tạm được. Hắn ngữ khí bình tĩnh, phản phất nói là một kiện cực kỳ phổ thông sự tình. Tại thực mệnh Nguyên Châu gia trì dưới, hắn năm đó ở rất ngắn thời gian bên trong từ chuẩn đế cảnh nhất trọng trực tiếp vượt qua đến chuẩn đế cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Về sau, lại lấy Thái Nguyên tiên cảnh chín mạch linh nguyên làm dẫn, ngắn ngủi 4 năm, liên phá hai cảnh. Như truyền đến ngoại giới, chắc chắn gây nên hoành động, dù sao, cho dù là yêu nghiệt như Xích Viêm Triều, cũng cần mấy chục năm khổ tu mới có thể vượt qua một cảnh. Mà hắn, vẹn vẹn 4 năm. Nhưng đối với loại này tu hành tốc độ, Thương Đạo Huyền cũng không để ý, bởi vì hắn minh bạch, cái này còn xa xa không phải là của mình cực hạn. Dù sao lần này tỉnh mộng bên trong, hắn sở cầu cũng không phải là một cảnh chi cao, mà là trong lòng đại đạo hòa hợp. Tu hành với hắn mà nói, chỉ là mượn. Chân chính trọng yếu là kia phần vượt qua thời không sau vẫn như cũ có thể kéo dài pháp tắc cảm ngộ. Cho nên tại cái này trong 4 năm, tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở lĩnh hội pháp tắc bên trên. Về phần tăng cao tu vi, ân, chỉ là nhất tiện. Nhớ tới tại đây, hắn lần nữa nhắm mắt, cẩn thận cảm thụ pháp tắc trong thiên địa lưu động. Thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh, đủ loại đại đạo vết tích hội tụ não hải. Nhưng mà, ngay tại chuẩn bị xâm nhập lĩnh hội những này pháp tắc thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Oeng, một trận mãnh liệt chấn động đột nhiên truyền đến. Cả tòa Thái Nguyên tiên cảnh đều như là gặp ngoại lực dung chuyển, linh khí bốc lên, quang hải băng tán. Thương Đạo Huyền nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Hắn đưa tay bấm đốt ngón tay. Không bao lâu, liền minh bạch nguyên do. Đã đến rồi sao? Sau một khắc, đạo hành chuẩn đế lưu lại mật lệnh lệnh bài, đột nhiên chấn động. Khi quang lập loé, từng hàng văn tự hiện lên ở Thương Đạo Huyền trước mắt. Đạo hành, đạo hữu, một tháng trước, thiên khư các nơi đều hiện dị vực chi môn hư ảnh, ma tộc đại quân nhờ vào đó xuất kích. Mặc dù lúc đầu bị chúng ta tiêu diệt toàn bộ, nhưng hôm nay phát hiện, đó bất quá là nguy trang, chân chính dị vực chi môn sớm đã ẩn vào sâu trong hư không, ngay cả Xích Dương đại nhân cũng không phát giác. Bây giờ, ba đạo thật cửa đã triệt để thành hình, ma triều xâm lấn khắp thiên cơ. Như dị vực bất diệt, thiên cơ bất an. Đối đãi chúng ta lại không đường lui thời điểm, mong rằng Thông Thiên đạo hữu xuất thủ tương trợ. Thương Đạo Huyền xem hết, ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn lặng lặng đứng ở nguyên địa, thiên địa linh khí tại quanh thân phun trào, lại tại một nháy mắt bình tĩnh lại. Chờ đến lúc đó, hắn lắc đầu cười một tiếng, chợt đưa tay vung lên, lợi dụng lệnh bài đáp lại nói, "Thông Thiên, không cần đợi đến khi đó. Theo ta thấy, việc này nên lập tức thi hành." Mật lệnh rung nhẹ, kim quang lưu chuyển. Đạo hành chuẩn đế hồi âm lập tức truyền đến. "Đạo hành, đạo hữu cao thượng, trận chiến này chuyển gấp. Ta đã xem một chỗ chiến trường thời không tọa độ chuyển cho. Kia chỗ ma tộc bên trong, có một tôn tên Liệt Uyên Ma Tôn chuẩn đế cực hung, đã gây nên hai vị chuẩn đế đạo hữu ngã xuống, còn xin đạo hữu nhanh đi." Thương Đạo Huyền nhìn xem cái tin tức này, khẽ gật đầu. Chợt thu hồi mật lệnh, đưa tay vỗ nhẹ ống tay áo. "Ông, theo một cỗ vô hình chi lực tản ra, một đạo từ thời gian cùng không gian pháp tắc xen lẫn hư ảo môn hộ chậm rãi hiện hiện. Thôi được, tu hành tạm dừng, sát kiếp sơ khai. Đã tới đây thế, há có thể khoanh tay đứng nhìn." Dứt lời, bước ra một bước. "Oeng!" Cánh cửa kêu bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đạo bạch quang, tan biến tại nguyên địa. Chương 1780, gặp ta một mặt, liền nên biết lui. Chương 1780, gặp ta một mặt, liền nên biết lui. Cùng lúc đó, phương bắc giới quân nơi nào đó trên chiến trường. Ma khí bốc lên, thương khung như máu. Lít nha lít nhít ma tộc gào thét, thanh thế lay trời. Tại phía trước nhất, một đạo huyết ảnh chiếm cứ giữa không trung. Kia là một vị người khoác huyết giáp loại người ma vật. Quanh thân ngàn vạn tơ máu lơ lửng, ngay cả hư không đều tại khí tức hạ vật mèo. Hắn chính là ma tộc chuẩn đế, Liệt Uyên Ma Tôn. Giờ phút này, hắn đứng ngạo nghễ giữa không trung, tay trái mang theo một bộ tàn phá nhân tộc thi thể. Kia thi thể hất lên tàn phá chiến bào, ngực bị xỏ xuyên, khí tức sớm đã tịch diệt. Kia rõ ràng là một tôn nhân tộc chuẩn đế. Ha ha. Vị thứ ba. Liệt Uyên Ma Tôn nghe răng cười một tiếng, chợt hơi buông tay, đem kia thi thể ném giữa không trung. Ở phía dưới vô số nhân tộc tu sĩ nhìn chăm chú. Đập ầm ầm rơi, nện ở màu đỏ đại địa bên trên, kích thích vô số bụi đất cùng huyết vụ. Các ngươi nhân tộc đã mất có thể chiến chi tướng sao? Dứt lời, ma quang lóe lên. Vâng. Cỗ thi thể kia bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành một đoàn huyết vụ, tràn ngập thiên địa. Mọi người thấy một màn này, hốc mắt đỏ bừng. Xuất sinh, đáng chết ma đầu. Trong đám người, có thánh nhân vương gầm thét, đang muốn tiến lên, lại bị một tôn đại thánh một trường đè xuống, không thể vận động. Kia đại thánh tức giận nói, trong mắt đều là bi ý, đây chính là chuẩn đế cấp độ ma tôn, xa không phải ngươi bây giờ cảnh giới có thể địch. Chiến trường một góc, sóng máu mãnh liệt. Một đạo toàn thân bị hào quang màu tím bao phủ cao lớn thân ảnh chậm rãi đi ra. Chỉ gặp thân hình giống như người, nhưng trán trung tâm lại mọc ra một viên mắt rộng, vô cùng kỳ dị. Hắn nhìn xem Liệt Uyên Ma Tôn, lắc đầu, lãng phí. Dù sao cũng là nhân tộc chuẩn đế thể xác, ba hồn chưa tán, tứ linh chưa tan, lấy ngươi máu đạo tu vi, luyện hóa về sau nhưng phải vạn linh chi tinh. Làm gì như vậy? Phung phí của trời. Liệt Uyên Ma Tôn nghiêng đầu, thần sắc cấm lãnh. Con mồi của ta, không tới phiên người bên ngoài xem bảo. Tiêu Tam Nhãn Ma Tôn cười nhạt một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch. Con mồi. Hắn khinh miệt cười nói, ngươi ngay cả đi săn tư cách đều không có. Không khí bỗng nhiên ngưng trệ. Hai cỗ khí thế khủng bố trong hư không chạm vào nhau. Một cái mắt, thiên cung bị kéo ra vô số vết rách. Liệt Uyên Ma Tôn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng nanh, "A, Đêm Khuyết Ma Tôn, người ta mặc dù cùng là cựu trọng, nhưng ngươi tốt nhất đừng quá tự cho là đúng." Đêm Khuyết Ma Tôn xem thường, hắn chỉ là tùy ý lườm Liệt Uyên Ma Tôn một chút, chỉ thản nhiên nói, "Ngươi không xứng để cho ta coi là." Thanh âm bình tĩnh, lại lộ ra mãnh liệt mỉ thị. Liệt Uyên Ma Tôn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn đã sớm không quen nhìn vị này đồng tộc. Đêm Khuyết Ma Tôn, sinh mà ba đồng, huyết mạch cực kỳ đặc thù, tại tấn thăng chuẩn đế chi cảnh thời điểm, càng là lấy ngũ văn tấn thăng, có thể so với nhân tộc ngũ kiếp chuẩn đế, thiên phú chi cao, khiến vô số ma tộc ngưỡng mộ. Mà bây giờ, không chỉ có đứng hàng ma tôn cảnh cửu trọng đỉnh phong, liền ngay cả kia phụ trách phát động xâm lấn thiên khư giới vực ba vị ma đế thông xoáy đều từng đánh giá, trong vòng trăm năm, tất nhập đế cảnh. Đánh giá cực cao, có thể thấy được chỗ kinh khủng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, loại tồn tại này chưa hề đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Mà Liệt Uyên Ma Tôn, mặc dù cũng bước vào ma tôn cảnh cửu trọng, lại cuối cùng chỉ là mượn ngoại vật cưỡng ép tiếp cận, nội tình kém xa hắn. Hai người cùng thuộc một quân, vốn là lẫn nhau không vừa mắt, bây giờ một lời không hợp, cơ hội phải tiếp tục động thủ. Giờ phút này, Đêm Khuyết Ma Tôn vây quanh hai tay, cười lạnh một tiếng, không nhìn hắn nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia huyết sắc màn trời. Mi tâm thứ tam nhãn chậm rãi nhắm lại. Nhân tộc, thật sự là càng ngày càng không thú vị. Bực này yếu đối thủ, ngay cả để cho ta xuất thủ dục vọng đều sinh không nổi tới. Hắn nhẹ nhàng thở dài, cảm khái nói, khi nào mới có thể gặp được một cái có thể để cho ta thống khoái một trận chiến đối thủ. Bốn phía ma tộc nghe vậy, không một dám nói tiếp. Liệt Uyên Ma Tôn thần sắc càng thêm khó coi, nhưng khổ vì không phải đối phương đối thủ, đành phải hừ lạnh một tiếng, "Hừ, chờ cái loại người này xuất hiện, ngươi sợ sớm đã thành cho." Nói xong, ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại không hiểu bực bội. Hắn chán ghét loại này bị không để ý tới cảm giác. Thế là, hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía người phía trước tộc đại quân. Mấy trăm vạn tu sĩ hội tụ, trận pháp lấp lóe, đạo quang xen lẫn. Liệt Uyên Ma Tôn đầu lưỡi liếm qua răng nanh, lộ ra nhe răng cười. "Thôi, đã nhàm chán, vậy liền cầm những này con kiến nhỏ xuất khí." Suy nghĩ hiện lên, hắn có chút đưa tay, năm ngón tay như sơn nhạc mở rộng, huyết khí bắt đầu bốc lên. Ngay sau đó, một đạo bàn tay lớn màu đỏ ngòm ngưng ở hư không, che khuất bầu trời, hướng phía kia phiến nhân tộc đại quân ầm vang rơi xuống. Vô số tu sĩ hoảng sợ ngẩng đầu, linh trận liên tục lấp lóe. Nhanh mở phòng ngự trận, không chịu nổi. Lôi quang lấp lóe, linh phủ bạo liệt. Bèn, sơn hà sụp đổ, thiên địa lật úp. Vô số tu sĩ bị cố lực lượng này tung bay, hóa thành lưu quang rơi xuống. Huyết vũ mưa như chút nước, thi cốt đang nằm. Liệt Uyên Ma Tôn cười to, thanh âm chấn động thiên địa, ha 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 ha. Sâu kiến, trung quy là sâu kiến. Hắn giang hai cánh tay, huyết khí phun trào, lại lần nữa ngưng tụ. Đêm Khuyết Ma Tôn lấy một loại nhìn thẳng hề ánh mắt quét về phía Liệt Uyên Ma Tôn, nhàn nhạt mở miệng, không thú vị. Dứt lời, quay lưng lại. Liên phản phất đây hết thảy không liên quan đến bản thân. Mà lúc này Liệt Uyên Ma Tôn đã là đắm chìm ở giết chóc trong khoái cảm. Trên người hắn ma khí càng thêm mãnh liệt, tiếng cười cũng biến thành càng thêm điên cuồng ngang ngược. Đến a, nhân tộc cường giả, đều đến chết đi. Và anh, vô tận huyết sắc bộc phát, sắp bao phủ toàn bộ chiến trường. Nhưng lại tại vô số tu sĩ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, coi là hôm nay khó thoát khỏi cái chết thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, bá, chỉ gặp một đạo bạch quang hạ xuống từ trên trời, mẫn diệt những này huyết quang, thẳng rơi trung tâm chiến trường. Kia một cái chớp mắt, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng dừng lại. Đêm Khuyết Ma Tôn chậm rãi quay đầu, mi tâm con mắt thứ ba có chút mở ra. Liệt Uyên Ma Tôn tiếng cười, im bặt mà dừng. Đập vào mắt mọi người, là một vị thanh niên áo trắng, dáng người thẳng tắp, tóc đen rối tung, hai tóc mai trắng bệnh, dung mạo rất vĩ. Người tới chính là chạy tới Khương Đạo Huyền. Theo Khương Đạo Huyền xuất hiện, trên chiến trường tu sĩ nhân tộc nhóm đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chuẩn đế, lại một tôn chuẩn đế, thứ tư tôn chuẩn đế, là Việt Quân. Không, nhanh để hắn đi. Kia liệt viên ma tôn thực lực mạnh mẽ, liên chạm ba tôn chuẩn đế mà chưa từng tụ thương, bực này tồn tại, tuyệt không phải là bình thường chuẩn đế liền có thể chống lại. Đúng vậy a, nếu là lưu lại, sẽ chỉ tặng không tính mệnh. Còn xin tiền bối mau mau rời đi. Chúng ta thân diệt, khắp cả thiên cư mà nói, đều không quan trọng gì, thế nhưng là, tiền bối, ngài không giống a. Nếu là bảo toàn tự thân, đợi ngày sau chống lại ma tộc, tất nhiên có thể phát huy càng mãnh liệt hơn dùng, các không thể bạch bạch ngã xuống nơi này a. Đám người thần sắc lo lắng, cùng lúc mở miệng. Nhưng mà, Khương Đạo Huyền lại lạ thường bình tĩnh. Thật giống như từ đầu đến cuối, cũng không từng đem biển máu này, ma triều để ở trong mắt. Sau đó, chậm rãi mở miệng nói, "Trốn." "Không cần." Ánh mắt của hắn lãnh đạm, hướng về ma triều. "A, ma tộc, gặp ta một mặt, liền nên biết lui." Chương 1181, đối thủ chương 1181, đối thủ lời vừa nói ra, long trời lở đất. Tu sĩ nhân tộc tất cả đều im lặng. Bọn hắn chưa từng ngờ tới, vị tiền bối này lại sẽ làm lấy hai vị ma tôn mặt, nói ra như vậy cuồng ngạo ngữ điệu. Liệt Uyên ma tôn khẽ giật mình, lập tức cười gần nói, "Ha ha ha ha, khẩu khí thật lớn. Thú vị, thú vị, so ba cái kia phế vật mạnh hơn nhiều. Bất quá, còn chưa có nói xong." Bá, một sợi kiếm quang từ giữa thiên địa chợt lóe lên. Kia một cái chớp mắt, không có oanh minh, không có khí tức ba động, chỉ có ánh sáng. Tốc độ kia nhanh chóng, nhanh đến tất cả mọi người thần thức cũng không kịp bắt giữ. Sau một khắc, Liệt Uyên ma tôn trên mặt nhẹ răng cười dừng lại. Hắn có chút túi đầu xuống, chỉ gặp một đạo tơ máu từ cái trán trung ương chậm rãi hiện hiện. Tiếp theo kéo dài đến mi tâm, mũi, cổ họng, ngực bù. Ba, cả người bị từ đó bổ ra. Máu tươi như thác nước, huy sái bốn phía. Nhìn xem một màn bất khả tư nghị này, đám người đứng chết chân tại chỗ, ngay cả kinh hô đều quên phát ra. Mà kia áo trắng đạo nhân vẫn như cũ đứng ở nguyên địa. Hắn chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt, liền phảng phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng xảy ra, chỉ là một trận ảo giác. Nhưng Liệt Uyên ma tôn kia đã là cắt thành hai đoạn thân thể, lại tại mỗi giờ mỗi khắc nói cho bọn hắn, đây hết thảy đều là thật. Trầm mặc mấy tức, trong lòng mọi người căng lên, nỉ non nói, bọn hắn từng cái cổ họng khô chát chát, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Vị tiền bối này, đến tột cùng là ai? Không biết, chưa bao giờ thấy qua. Nhưng thực lực thế này, không nên như vậy bừa bãi vô danh mới là, sẽ làm là danh chấn ta thiên khư nhân vật mới đúng. Giờ khắc này, đám người đã là hiểu được. Trước mắt vị này áo trắng đạo nhân thực lực, xa không phải kia chiến tử ba tôn chuẩn đế có thể so sánh. Đây mới thực là có thể hoành ép đương thời, chí cường giả. Một bên khác, đêm khuyết ma tôn chậm rãi dương mắt. Ừm, tốc độ ngược lại là cực nhanh. Nhưng nếu coi là bằng điểm ấy trình độ, liền có thể chạm diệt cái kia ngốc đại cá. Còn kém xa lắm. Vừa dứt lời, thiên địa run lên. Chỉ gặp Liệt Uyên ma tôn hai nửa thân thể, lại trong huyết vụ cấp tốc lúc đích, dung hợp. Tái sinh máu thịt, xương cốt tương hợp. Vẹn vẹn một hơi ở giữa, Liệt Uyên ma tôn thân thể, liền một lần nữa ngưng tụ. Bành! Hắn đạp nát không gian, đứng ở sóng máu chi đỉnh. Ánh mắt hung ác nham hiểm, trên thân ma khí càng sâu mới gấp 10. Hắn khó có thể tin. Minh đương đường cựu trọng đỉnh phong ma tôn, sẽ lại bị một tôn nhân tộc, trước mặt mọi người chém thành hai khúc. Ghê tởm! Ghê tởm! Hắn không ngừng gào thét. Ma khí như biển, huyết quang bùng lên. Nhất là tại cảm nhận được sau lưng, đêm khuyết ma tôn cái kia đạo lạnh lùng, giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Loại kia trào phúng ý vị, so vết thương càng đau, cũng khiến Liệt Uyên ma tôn càng thêm điên cuồng. Sau đó, hắn đông nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Đạo Huyền. "Nhân tộc, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác vượt qua bản tôn mong muốn, so ba cái kia phế vật mạnh hơn nhiều. Nếu như thế, ngươi có tư cách tại bản tôn trước mặt báo lên danh hào của ngươi." Tiếng như tiếng sấm, chấn động đến thiên địa vụ vụ không dứt. Đám người nín hơi, khẩn trương nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Trong lòng bọn họ đồng dạng tràn ngập hiếu kỳ. Vị này áo trắng tiền bối, đến tột cùng là ai? Nhưng mà, Khương Đạo Huyền chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, chợt dùng một loại cực kỳ bình thản ngữ khí nói ra, danh hào loại vật này, nếu có thể ở dưới tay ta chống nổi ba hơi, hỏi lại cũng không muộn. Liệt Uyên ma tôn sửng sốt một chút, ngay sau đó, bộ mặt cơ bắp điên cuồng run rẩy. Rất tốt. Thần sắc hắn càng thêm âm trầm, ngươi là người thứ nhất, dám như vậy nhục nhã nhân tộc ta. Đã như vậy, liền để mạng lại thường. Vâng. Hắn nâng tay phải lên, đầu ngón tay huyết châu trở xuống, vào hư không bên trong cấp tốc ngưng tụ. Chỉ là trong nháy mắt, máu này châu liền hóa thành một thanh đen nhánh trường thương. Liệt Uyên ma tôn nắm chặt trường thương, khí thế ngập trời. Hiện tại, liền để bản tôn nhìn xem, ngươi lại có thể tại bản tôn trước mặt chống đỡ mấy chiêu. Hắn giống to, huyết quang tăng gọn. Toàn bộ chiến trường đều tại dưới chân hắn nứt ra. Nhưng mà, ngay tại cái này trong nháy mắt, một tiếng nhẹ nhàng thanh âm từ bên tai truyền đến, một chiêu. Hả? Liệt Uyên ma tôn trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Hắn thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng câu nói này hàm nghĩa, sau một khắc, thiên địa đột biến, bá, một sợi kiếm quang từ trong hư không hiện lên. Ý mắng, vô hình, lại xé rách hết thảy. Những nơi đi qua, ngay cả thời không đều bị chém đứt. Ngay sau đó, Liệt Uyên ma tôn chỉ cảm thấy thể nội truyền đến một trận không hài hòa chấn minh. Cái này, đây là cái gì? Hắn cúi đầu xuống, ngực vỡ ra một đạo khe hở. Máu từ tim phun ra ngoài, tựa như chảy ra. Không, không có khả năng. Khoe miệng của hắn run rẩy, chỗ sâu trong con ngươi lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi. Hắn bộ ý thức liền muốn ngăn cản, lại phát hiện thể nội ma khí ngay tại điên cuồng tán loạn. Ma kia hết thể đầu nguồn, chính là ẩn chứa diệt đạo chi lực Chu Tiên kiếm ý. Những nơi đi qua, thậm chí ngay cả thần hồn đều không thể đào thoát. Ta còn muốn chinh phục thế giới này, ta còn muốn thành đế, như thế nào chết tại cái này? Nhỏ địa. Nói còn chưa từng nói xong, liền nghe phanh một tiếng vang trầm. Chỉ gặp Liệt Tuyên Ma Tôn nửa người trên trong nháy mắt nổ tung. Ngay sau đó, nửa người dưới cũng bị xé nát thành huyết vụ. Chỉ là trong chớp mắt, cả người đều ở giữa thiên địa băng diệt. Không có chúng sinh, không có thần hồn quay lại. Đạo cơ của hắn, huyết mạch, pháp tắc đều bị cái kia đạo cái thế kiếm quang chôn bụi. Sóng máu tiêu tán, thiên địa yên tĩnh như cũ. Vô số tu sĩ nghẹn họng nhìn chân trối, liền hô hấp đều quên. Chỉ dựa vào một đạo kiếm quang, liền chém giết một tôn có thể so với chuẩn đế cựu trọng ma tôn. Bực này kinh khủng đến cực điểm thực lực biểu hiện, thậm chí càng ẩn ẩn tại những cái kia danh chấn thiên khư đỉnh phong chuẩn đế phía trên. Mà một màn này, cũng làm bọn hắn nội tâm càng thêm hiếu kỳ thân phận của đối phương. Hắn, đến tột cùng là ai? Tại vô số ánh mắt cộng đồng nhìn chăm chú, Khương Đạo Huyền đứng chắc tay, thần sắc bình tĩnh. Hô, theo một trận gió nhẹ thổi qua, nhấc lên góc áo. Hắn chậm rãi mở miệng nói, ta nói qua, một chiêu là đủ. Ngữ khí nhàn nhạt, nhưng rơi vào trong lòng mọi người, lại đinh tai nhức óc. Giờ phút này, mắt thấy Liệt Viên Ma Tôn ngã xuống, Đêm Quyết Ma Tôn cũng là thu hồi khinh thị. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, trên mặt lần thứ nhất lộ ra tiêu dung. Thú vị, có thể bằng một đạo kiếm ý diệt Liệt Viên, như thế thực lực, sợ đã siêu thoát tứ kiếp cấp độ, chí ít đạt tới ngũ kiếp lĩnh vực. Hắn nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Hắn thực sự không nghĩ tới, mình lại có thể tại loại địa phương nhỏ này, gặp được một tôn có thể so sánh Ngũ Văn Ma Tôn ngũ kiếp chuẩn đế. Cần biết, bực này tồn tại, liền xem như đặt ở rộng lớn vô ngần dị vực đều cực kỳ hiếm thấy. Nếu là nửa đường không chết yểu, nhất định có thành tựu đế chi tư. Cho nên, Liệt Viên cái chết cũng không làm hắn phẫn nộ, ngược lại để hắn chân chính hưng phấn lên. Hắn chờ đợi loại này đối thủ đã quá lâu. Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu hư không, rơi vào kia áo trắng đạo nhân trên thân. Xem ra, ta chờ thật lâu đối thủ, cuối cùng đã tới. Vâng, tam nhãn đều mở, ma khí phóng lên tận trời. Chương 1182, phong chiến. Chương 1182, phong chiến. Ầm ầm, ma khí bộc phát, lan tràn ra, quét sạch toàn bộ thiên địa. Cùng lúc đó, thế giới các nơi, dãy núi sụp đổ, đại địa xoay tròn, hải khiếu ngập trời, sóng lớp 12.000 trượng nuốt hết bên mở. Từng tòa núi lửa đồng thời phun trào, nóng hổi nham tương hóa thành màu đỏ thiên hạ. Vô số tu sĩ sợ hãi ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời phía trên thình lình xuất hiện một đạo nhìn không thấy cuối ma trụ, kỳ thế kinh khủng, tựa như tận thế chi cảnh. Cái đó là phía bắc phương hướng, đến tột cùng là ai tại chiến? Chỉ là khí tức liền có thể để tòa này thiên địa sụp đổ. Tiếng kinh hô không ngừng, mà cái này chính là Đêm Khuyết Ma Tôn chân chính lực lượng, chỉ dựa vào khí tức liền đủ để vỡ vụn một giới. Giờ phút này trong chiến trường, Khương Đạo Huyền nhìn xem một màn này, lắc đầu, lần này hành động chung quy là nghịch cái này đạo của tự nhiên. Dứt lời, chậm rãi duỗi ra tay phải. Ông đạo tác chấn động, một sợi ánh sáng từ lòng bàn tay tản ra. Sau một khắc, khiến vô số người hoảng sợ một màn phát sinh. Chỉ gặp đạo này thần quang ngút trời mà lên, trực trùng vân tiêu, chiếu rọi toàn bộ thế giới. Rất nhanh, thiên băng địa liệt cảnh tượng đúng là dừng. Những cái kia núi lửa bộc phát một lần nữa trở nên yên nắng, lao nhanh hải khiếu bình phục như gương. Đất nước ra biểu chậm rãi khép lại, ngay cả không trung huyết vân cũng bị màu vàng kim nhạt chỉ riêng chỗ tinh hóa. Vô số tu sĩ mắt thấy cảnh này, trong lúc nhất thời, liên tâm nhảy đều đình chỉ. Cái này là đạo tắc tại trở về, không là vị tiền bối này. Hắn tại làm thiên địa phục hồi như cũ, bọn hắn không dám tin. Đêm Khuyết Ma Tôn thì là cười nói, tốt, lúc này mới đúng. Bất quá, như phương này giới thật có thể dung hạ ngươi ta một trận chiến, kia mới thật gọi trò cười. Khương Đạo Huyền nhàn nhạt thoáng nhìn, lắc đầu, giới không dung ta, liền khác mở một giới. Dứt lời, chậm rãi đưa tay. Ông, một tiếng ngâm khẽ, lại giống như đại đạo tiếng vọng. Thư không chớp mắt ngưng trệ, gió rừng mây cương, ngay cả tuế nguyệt đều phảng phất ngừng một hơi. Từng vòng trong suốt gợn sóng từ Khương Đạo Huyền dưới chân quyết tán, không gian như gương vỡ vụn, tầng tầng bốc ra. Mở, một chữ lập lên, toàn bộ chiến trường tại sụp đổ cùng gây dựng lại ở giữa tuần hoàn qua lại. Không gian chống chất, giới bích xoay chuyển. Sao, chuyện gì xảy ra? Đó là không ở giữa tại bị rút ra. Hắn đem chiến trường từ thế giới bên trong lấy ra rồi, lấy lực lượng một người, lâm thời mở thời không. Đây cũng không phải là chuẩn đế có thể làm được chuyện a. Kinh hô chưa rơi, một cỗ khó mà chống cự lực đẩy từ bốn phương tám hướng của tới. Trong chốc lát, tất cả nhân tộc tu sĩ đều bị ngạnh sinh sinh đẩy ra vùng không gian kia tầng. Vâng, thiên địa yên tĩnh như cũ, nhưng bọn hắn lại lúc ngẩng đầu, lại kinh ngạc phát hiện chiến trường còn tại trước mắt. Chỉ bất quá, thời khắc này chiến trường đang bị một tầng như có như không trong suốt tường ánh sáng bao vây lấy, nhìn tựa như là bị cầm tù tại một cái thế giới khác bên trong. Cách tường ánh sáng, bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong hết thảy. Khương Đạo Huyền cùng Đêm Khuyết Ma Tôn cách không mà đứng, yên tĩnh, khẽ động. Hai đạo khí cơ giống hai ngôi sao sắp chạm vào nhau. Đám người hai mặt nhìn nhau, run giọng nói, cái này, đây là thủ đoạn gì? Ta còn có thể nhìn thấy bên trong, có thể nhìn, lại không vào được nửa bước, như mạnh mẽ xuống tới, sợ là ngay cả cái bóng đều sẽ bị mài rơi. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thời không cách ly? Giờ khắc này, đám người chỉ cảm thấy đưa thân vào trong truyền thuyết thần thoại, đủ loại kinh lịch đều là mộng ảo như vậy không chân thực. Mà tại kia độc lập thời không bên trong, Khương Đạo Huyền đứng sừng sững không trung. Hắn có chút túi đầu, dùng một loại không vui không buồn ánh mắt, quan sát phía dưới kia lít nha lít nhít ma tộc đại quân. Nhìn xem những cái kia ma vật đấy mắt điên cuồng, tham lam cùng vẻ sợ hãi, hắn chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Chợt ngước mắt, ánh mắt rơi vào đêm khuyết ma tôn trên thân. Giới này đã bế, thiên tính tự tịch. Vạn pháp đều khóa, chúng sinh cũng cửa. Muốn rời đi, trừ phi thắng ta trước. Vâng. Tiếng như tiếng sấm, khiến tất cả ma tộc thần sắc đại biến, tâm hồn lay động. Ngoại giới những tu sĩ loài người kia, càng là hô hấp cứng lại, tim đập như trống trầu. Nhất là xuyên thấu qua tầng kia tường ánh sáng, nhìn xem kia một bộ áo trắng, ngực càng là dâng lên một loại không nói ra được rung động cùng kính ý lấy một người, địch quần ma. Vị tiền bối này lấy thân là giới môn ngăn chặn ma tộc tất cả đường a. Như hắn chết, giới mở, ma triều ra, như hắn thắng, giới diện, ma triều táng. Có lao tu sĩ run tay, đột nhiên đỏ cả bề mắt, cái này mới xứng với cường giả hai chữ a. Một khắc này, Khương Đạo Huyền thân ảnh đã trong mắt bọn hắn trở thành giữa thiên địa duy nhất ánh sáng. Giờ phút này, đêm khuyết ma tôn chậm rãi ngẩng đầu, hai tay triển khai, ma khí mãnh liệt. Con mắt thứ ba bỗng nhiên mở ra, huyết quang giống như có thể xuyên thấu thời không cuối cùng. Được, vậy liền nhìn xem, ngươi là có hay không có thể vây được ta. Vậy anh, huyết diễm ngút trời. Đêm khuyết ma tôn con mắt thứ ba bỗng nhiên co vào, hóa huyết vòng bị mang, một cái chớp mắt ngưng làm một điểm. Tiếp theo, nổ tung. Kia là một đầu thẳng tắp huyết tuyến, xuyên qua thiên khung cùng đại địa. Minh mắt tắng ngày. Kia một tuyến huyết quang, không phải thuật pháp, mà là hắn lấy minh mắt mài ra bản mệnh thần thông. Một khi thi xuất, có thể đem đối thủ chỗ một tuyến thời không san bằng đem người cùng thuật, nhục thân cùng thần hồn, cùng một chỗ kéo vào minh mắt thấy tắng ngược. Từng có một tôn đỉnh phong ma tôn, bởi vì chọc giận hắn, vẹn vẹn nhìn thẳng hắn một chút, liền ngay tại chỗ hóa huyết thành sương mù. Mà bây giờ, một kích này, thẳng đến Khương Đạo Huyền mi tâm. Đến hay lắm. Khương Đạo Huyền thần sắc cũng rung. Đầu ngón tay nhất chuyển, gõ nhẹ hư không. Ông. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ đại lực lượng pháp tắc lao nhanh, cùng nhau hợp ở sau lưng. Trong khoảnh khắc, một tôn cao hơn ngàn trượng pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, người khoác ngũ sắc đế bảo, ngực treo thái cực, gánh vác ngũ hành luân bản. Đó chính là Khương Đạo Huyền trải qua 4 năm cảm ngộ, lấy ngũ hành lý lẽ, lại dựa vào thái cực âm dương lý lẽ, chỗ tự sáng tạo thần thông. Lấy ngũ hành bị nguyên, nguyên tức bắt đầu, hợp năm làm thật lý lẽ làm cơ sở, ngũ nguyên chân quân thuật. Chương 1183, hết ngồi đại giếng, ngẩng đầu vọng nguyệt. Một chương 1183, hết ngồi đại giếng, ngẩng đầu vọng nguyệt. Một giờ phút này, mắt thấy thần thông bị đối phương lấy loại phương thức này tùy tiện hóa giải, Dạ Khuyết Ma Tôn hơi nhíu mày, cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh, hắn cúi đầu xuống, cười nói, "Tốt, ngươi xứng làm đối thủ của ta." Dứt lời, hai tay chấn động. Phía sau ma ảnh đột nhiên thành hình. Chỉ gặp khuôn mặt dữ tợn, tam nhãn nộ trương, sáu tay cầm lưỡi đao, khí thế đáng sợ. Kia rõ ràng là lấy huyết mạch chi lực gọi ra Phệ Thiên Ma Thần. Tiếp ta kích thứ hai. Dạ Khuyết thân hình bỗng nhiên trước ước. Huyết quang như tiễn, hư không vỡ vụn, nhanh đến liền thiên địa cũng không kịp hồi âm. Khương Đạo Huyền thần sắc không thay đổi. Chân quân pháp tướng năm ngón tay có chút mở ra, xuất ra ngũ sắc lưu quang. Chợt lấy lòng bàn tay, vỗ nhẹ hư không. Một mặt từ ngũ hành pháp tắc tạo thành quang thuẫn hiện mà ra. Sau một khắc, ầm. Cả hai chạm vào nhau. Thiên địa rung động, vụ ánh sáng bốc lên. Đúng lúc này, Phệ Thiên Ma thân sáu tay đồng thời chấn động. Dạ Khuyết Ma Tôn trong mắt lóe lên ngoan ý lại đến. Dứt lời, hai tay kết ấn, sử ma người đeo sau tam nhãn bỗng nhiên cùng dâng ra. Vô số huyết văn từ con ngươi chỗ lan tràn đến thân thể, tiếp theo hóa thành huyết quang, phóng lên tận trời. Trong chốc lát, sát trời tối, chỉ gặp Phệ Thiên Ma thân hoành không mà lên, sáu tay vung mạnh đao, thét dài chấn thiên. Khương Đạo Huyền ngửa đầu nhìn lại, sắc mặt bình tĩnh như trước. Đồng thời, chân quân pháp tướng năm ngón tay chậm rãi nắm chặt. Chuôi này ẩn chứa kim chi pháp tắc kim kiếm lại lần nữa ngưng hình. Hắn nhẹ giọng phun ra hai chữ, "Trảm." Thoại âm rơi xuống, chân quân pháp tướng nhấc cánh tay, vô tận kiếm quang từ phía trên rủ xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, oeng, huyết sắc bầu trời bị đánh mở một đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn vết rách. Mà tôn này cao vạn trượng Vệ Thiên Ma Thần, cánh tay phải đúng là ngay cả cùng nửa bay, bị sinh sinh chặt đứt. Máu tươi như thác nước nghiêng lưu, rơi xuống đất hóa thành huyết hải. Dạ Khuyết Ma Tôn gặp phản vệ, chỉ cảm thấy mạch máu trong người chấn động. Hắn cổ họng ngọt ngọt, khoe miệng tràn ra máu tươi. Tức. Lại đến. Hắn cuồng tiếu một tiếng, đông nhiên là mạnh. Ma thân lại cử động. Khương Đạo Huyền đưa tay. Chân quân pháp tướng bàn tay trái dương lên. Trong lòng bàn tay, hai khói trắng đen lưu chuyển, hội tụ thành một mặt bắt quái kính. Mặt kính xoay tròn, âm dương tách rời. Chiếu. Chỉ một chữ, kính chỉ riêng đột nhiên tránh. Một đạo đen trắng hôn tạp thần quang bắn thẳng đến mà ra. Tốc độ kia nhanh chóng, ngay cả gió đều ngừng nửa hơi. Mà Phệ Thiên Ma Thân đầu lâu, cũng tại trong nháy mắt bị xuyên thấu. Không có bạo liệt. Không có huyết vũ. Chỉ là một chút xíu phát sám, cuối cùng hóa thành cho bụi, tiêu tán thiên địa. Dạ Khuyết Ma Tôn con ngươi đột nhiên co lại, thậm chí hô hấp ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng sau một khắc, ánh mắt trở nên càng thêm điên cuồng. Được, rất tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này pháp tướng có thể cản ta mấy lần. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, huyết mạch chi lực toàn diện bộc phát. Sau một khắc, chỉ gặp tôn này không đầu ma thân càng lại độ động, còn lại năm đầu cánh tay cùng nhau huy động trường nhận, mỗi một đao đều lôi cuốn lấy nhưng vì sao trời khí tức khủng bố. Giết, năm đạo đao quang đủ rơi, tập sát mà đến. Khương Đạo Huyền chân quân pháp tướng không lùi mà tiến tới, chỉ gặp lòng bàn tay hơi đổi, thái cực âm dương luân bản chuyển động, ngũ hành chi lực đồng thời sôi trào. Ngay tại đao quang tới gần trong nháy mắt, ầm ầm, mặt đất chấn động. Vô số lục sắc đằng mạn kiên quyết ngoi lên mà ra, cuốn lấy Vệ Thiên Ma thân hai chân cùng thân eo. Ngay sau đó, trèo đến hai tay. Không riêng như thế, tại những cái kia dây leo bên trong, còn bắt đầu hiện ra đại lượng sinh cơ chi lực, đều điên cuồng thôn phệ ma khí. Lấy sinh nhức chết, lấy đu khắc liệt. Vệ Thiên Ma thân điên cuồng giãy giụa, khiến cho đại địa không ngừng vỡ tan. Nhưng mà, đây hết thảy đều không hề có tác dụng, thân thể của hắn vẫn bị gắt gao trói buộc. Năm cánh tay huy động, lại khó tiến thêm. Nhưng vào lúc này, một đạo ưu ảnh xuất hiện tại sau lưng Khương Đạo Huyền. Đó chính là Dạ Khuyết Ma Tôn. Bây giờ, hắn lấy huyết độn chi pháp tới gần, lạnh lùng nói ra, mặc cho ngươi đạo pháp kinh thế, đấu pháp vô địch, nhưng luận chém giết gần người, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời còn chưa dứt, cánh tay phải khẽ nâng. Trong chốc lát, đại lượng huyết quang nuốt hết nửa bầu trời. Bá, quyền chưa đến, trời đã sinh ấn, sông núi hình ảnh đều bị ép thành một tuyến. Trong không khí càng là bộc phát ra làm cho người mảng nhĩ vỡ tan tiếng oanh minh. Đây là Dạ Khuyết Ma Tôn chân huyết chi quyền. Máu, hồn, thân ba hợp nhất, uy năng đủ để đánh xuyên một phương đại giới. Phía ngoài chúng tu thấy cảnh này, đều là thần sắc đột biến, lo lắng không thôi. Giờ phút này, Khương Đạo huyền động. Hắn xoay người, nhẹ nhàng một trường. Ba, thiên địa chợt tĩnh. Chỉ gặp một quyền này đúng là dừng ở không trung, bị Khương Đạo huyền bàn tay một mực nắm chặt. Năm ngón tay như núi, lòng bàn tay giống như giới. Dạ Khuyết Ma Tôn nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung vĩ lực đang từ đối phương lòng bàn tay vào tới. Ừm. Đây là Dạ Khuyết Ma Tôn lần thứ nhất cảm thấy không ổn. Hắn nghĩ rút tay, lại kinh ngạc phát hiện rút không nổi. Cũng liền tại lúc này, một đạo cực kỳ bình thản thanh âm từ bên tai vang lên, nếu bản về chém giết gần người. A, từ bước lên con đường tu hành lên, ta liền chưa gặp qua đối thủ. Dạ Khuyết Ma Tôn trong lòng báo động của mình. Lùi. Hắn nghĩ nhanh lùi lại, đã thấy một cỗ vô cùng kinh khủng uy thế từ người trước mắt trên thân nổ bắn ra mà ra. Sau một khắc, tiên quang quấy động, đem toàn bộ hư không chiếu lên giống như ban ngày. Ngay sau đó, vô số tinh đấu hư ảnh ở sau lưng Khương Đạo Huyền hiện hiện, xoay tròn, hợp thành chu thiên. Không đúng. Dạ Khuyết Ma Tôn con ngươi đột nhiên co lại, chỉ cảm thấy người trước mắt đột nhiên trở nên cực kỳ lạ lẫm. Càng thêm dọa người chính là kia cỗ uy thế, lại so với vừa nãy kinh khủng gấp mấy chục lần. Còn đến không kịp nghĩ lại, liền gặp Khương Đạo Huyền đưa ra một quyền. Cực giản, cực thuần. Lực đạo chi thuần túy, trước đây chưa từng gặp. Phanh, không khí nổ tung, thiên địa cùng băng lên. Một quyền kia đập ầm ầm tại Dạ Khuyết Ma Tôn ngực, trong nháy mắt đánh xuyên hộ thể ma quang, khiến cho lồng ngực sụp đổ, máu tươi bắn tung tóe. Dư lực quét sạch, càng là khiến cho thân hình bay ngược mà ra. Hắn lảo đảo rơi xuống đất, cũng không dám tin mình thấy. Thế gian này lại có nhân tộc tu sĩ, chỉ dựa vào một quyền liền có thể đánh cho mình bị thương. Dạ Khuyết Ma Tôn kinh hãi sau khi, chỉ thấy đối phương lần nữa đánh tới. Nhìn xem một màn này, hắn rốt cuộc không lo được chấn kinh, lúc này điều động lực lượng toàn thân, nên đón tiếp lấy. Cho tán nát. Trong chốc lát, quyền cùng quyền chạm nhau, khiến cho mảng lớn không gian như mặt gương vỡ vụn. Nhưng kết quả lại ngoài dự liệu. Khương Đạo Huyền không nhúc nhích tí nào, thần sắc cũng dung. Trái lại Dạ Khuyết Ma Tôn quyền xương lại tại tiếp xúc một nháy mắt nổ tung, huyết quang bị phản chấn về thể nội, chấn động đến cổ họng tuôn máu. Không, tuyệt không có khả năng này. Trên đời vì sao lại có người có thể tại chuẩn đế cảnh giới, đem nhục thân thôi diễn đến như vậy tốc độ? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng phía Khương Đạo Huyền đánh tới. Liên tiếp mấy trăm chiêu, rơi vào trước người đối phương, lại chỉ là kích thích nhàn nhạt gợn sóng. Thẳng đến lại một kích bị tùy tiện hóa giải, Khương Đạo Huyền chủ động xuất thủ. Hắn thuấn thân tại Dạ Khuyết Ma Tôn trước người, nhẹ giơ lên cánh tay, năm ngón tay khẽ chụp, nắm chặt Dạ Khuyết Ma Tôn mặt. Không có bất kỳ cái gì nhiều lời, đại thủ phát lực, trong nháy mắt đem nó ép xuống. Oanh, Dạ Khuyết Ma Tôn đầu bị gắt gao nhấn nhập đại địa, khiến cho sông núi lức gãy, nham tương sôi trào. Bị dư ba quét trúng vô số ma tộc, ngay cả kêu rên cũng không kịp phát ra, liền ngay tại chỗ hóa thành huyết vụ. Khói bụi bên trong, Khương Đạo Huyền áo trắng vẫn là không nhốn bụi trần. Trái lại Dạ Khuyết Ma Tôn nửa bên thân thể đã là vùi sâu vào lòng đất. Hắn muốn dây rủa, lại bị cái tay kia theo đến không thể động đậy. "Thả, mở, ta." Dạ Khuyết Ma Tôn điên cuồng gầm thét. Chương 1183, hết ngồi đại giếng, ngẩng đầu vào nguyệt. Hai chương 1183, hết ngồi đại giếng, ngẩng đầu vào nguyệt. Hai mạch máu trong người sôi trào, lần nữa bộc phát. Nhưng Khương Đạo Huyền nhìn xem một màn này, chỉ là lần nữa rơi xuống một quyền. Một quyền kia rơi vào Dạ Khuyết Ma Tôn đầu vai, trong nháy mắt khiến cho xương cốt sụp đổ, huyết diễm tán loạn. Quyền thứ hai theo sát mà tới, đập trúng phần bụng, đem ma xương chấn vỡ. Quyền thứ ba, quyền thứ tư liên tiếp rơi xuống, khẩn thiết đều lôi cuốn lấy vô cùng kinh khủng khí tức. Ầm ầm, tiếng oanh minh không ngừng. Dạ Khuyết Ma Tôn thân thể bị đánh đến bầm mèo, bộ ngực hắn sụp đổ, lưng đứt gãy, khí tức cấp tốc suy sụp. Nguyên bản gầm thét cũng dần dần biến thành khàn giọng. Hắn chưa hề nghĩ tới, một ngày kia, mình tại địch nhân trước mặt, lại sẽ như vậy bất lực. Nhất là tên địch nhân kia vẫn chỉ là một vị nhân tộc chuẩn đế. Giờ phút này, phía ngoài chúng tu sĩ nhìn xem Khương Đạo Huyền tay không tấc sắt đánh tàn bạo Dạ Khuyết Ma Tôn hình tượng, đều là sinh lòng rung động. Đây là người sao? Có thể so với nhân tộc ta đỉnh phong chuẩn đế Ma Tôn, lại bị vị tiền bối này từng quyền đánh vào trong đất. Vốn cho rằng vị tiền bối này chỉ là thuật pháp đã bước vào ta thiên khư đỉnh cao nhất liệt kê, nhưng chưa từng nghĩ, thân thể này chi đạo càng là không thua bao nhiêu. Khí lực song tu, đều đến đỉnh cao nhất, vị tiền bối này đến tuột cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Đám người nghị luận ở Mỹ, lòng tràn đầy nghi hoặc. Giờ phút này, trong chiến trường, bùi đất lăn lộn, quang ảnh vỡ vụn. Theo một quyền rơi xuống, máu tươi cùng xương vỡ cùng nhau bắn tung tóe. Đường đường Dạ Khuyết Ma Tôn, Ma tôn cảnh cửu trọng, ngũ văn căn cơ vô địch tồn tại, bây giờ lại là nhỏ yếu giống cái phổ thông chuẩn đế. Oeng, lại một quyền rơi xuống. Dạ Khuyết Ma Tôn bỗng nhiên ngẩng đầu, giận dữ hét, đủ rồi. Dứt lời, hai tay khép lại, ngạnh sinh sinh ngăn lại Khương Đạo Huyền tiện tay một quyền. Mà liền tại cả hai va nhau trong nháy mắt, không khí bị xé nứt, kinh khủng sóng xung kích như gió lốc quét tán, khiến cho toàn bộ độc lập thời không đều đang rung động kịch liệt. Ngay sau đó, vô tận ma quang từ bên ngoài thân tuôn ra, lao thẳng tới Khương Đạo Huyền. Nhưng mà, Khương Đạo Huyền chỉ là dương mắt, nhàn nhạt thoáng nhìn. Trong nháy mắt, thiên địa nghẹn ngào. Thời gian ngừng. Tất cả ma quang ở giữa không trung ngưng kết. Sóng máu dừng lại, ngay cả không gian chấn động đều bị sinh sinh đứng im. Giờ khắc này, toàn bộ độc lập thời không đều phảng phất hóa thành một bức tranh. Bên ngoài mọi người thấy một màn này, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này là thời gian phát tắc, chỉ dựa vào nhất niệm liền đông kết toàn bộ giới vực thời gian. Có ai có thể nói cho ta, vị tiền bối này cực hạn đến tột cùng ở đâu sao? Tiếng nghị luận liên tiếp. Mà giờ khắc này, Dạ Khuyết Ma Tôn thân thể tuy bị lực lượng thời gian trói buộc, khó mà động đậy, nhưng ý thức lại là trước nay chưa từng có rõ ràng. Thế là suy nghĩ điên tuôn, muốn tránh thoát, nhưng mặc cho sử xuất toàn thân át chủ bài, cũng không cách nào phá vỡ tầng này trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia áo trắng đạo nhân chậm rãi đưa tay, năm ngón tay khẽ nhếch, tràn ra từng sợi hắc quang. Hắc quang cũng không lóa mắt, lại lộ ra một cố làm người sợ hãi khí tức. Đó chính là thần thông Đại Băng Diệt Thuật. Bá, trong chốc lát, thiên địa vang minh, một cỗ tượng trưng cho cực hạn sát phạt lực lượng từ lòng bàn tay đổ xuống mà ra. Sau một khắc, hư không đổ sụp, ngay cả ánh sáng đều tại băng diệt. Cỗ lực lượng kia mang theo diệt thế chi uy, hướng Dạ Khuyết Ma Tôn đánh tới. Đây là Dạ Khuyết Ma Tôn con ngươi đột nhiên co lại, trong nháy mắt cảm nhận được một kích này kinh khủng. Không chút nào khoa trương, nếu là bị đánh trúng, nhục thân của mình cùng thần hồn đều đem hóa thành hư không. Ngăn không được, nhất định ngăn không được. Hắn liều mạng thôi động huyết mạch chi lực, thậm chí là thần hồn tiêu đốt, muốn tránh thoát cái này đứng im thời gian. Nhưng lực lượng kia quá nặng, quá cổ xưa, giống tiên địa bản thân tại trấn áp hắn. Động. Hắn gào thét, nhưng huyết hầu không phát ra được âm thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đại Băng Diệt Thuật tầm vang rơi xuống. Chỉ là vừa đối mặt, Dạ Khuyết Ma Tôn nhục thân tựa như cùng gốm sứ nứt ra, lộ ra lít nha lít nhít mạng nhện vết rách. Hắn đồng tử rung động, nhìn tận mắt cánh tay của mình vỡ vụn, thể xác bong ra từng mảng, thần hồn sụp đổ. Sau đó, thời gian giam cầm giải trừ. Dạ Khuyết Ma Tôn nằm trên mặt đất, thân thể tàn phá, huyết vụ từ thể nội tràn ra. Hắn gian nan ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn qua kia tập áo trắng. Người rõ ràng cùng ta, căn cơ đều là chuẩn đế chi cực, vì sao thực lực có thể thắng ta nhiều như thế? Khương Đạo Huyền không nói thêm gì, nói chỉ là câu, cùng là ngũ kiếp, vẫn có phân chia cao thấp. Đối phương lại có thể nào biết được, nếu không phải thiên địa không cho phép, tại ngũ kiếp chính là trí cao tình huống dưới, hắn lại há có thể chỉ là ngũ kiếp. Dạ Khuyết Ma Tôn trận to hai mắt, thần sắc hoảng hốt. Nguyên lai, như thế, tự cho là đã thấy cao nhất trời. Bây giờ xem ra, bất quá là hết ngồi đại giếng, ngẩng đầu vọng người tôi. Hắn lắc đầu, khắp khuôn mặt là đắng chát. Tại ngoại giới, đều là như ngươi nhân vật như vậy a? Khương Đạo Huyền không có trả lời. Dạ Khuyết Ma Tôn nhất hầu khẽ nhúc đích, giống như nghĩ lại nói cái gì, nhưng thân thể đã băng liệt đến cực điểm. Giang giác, vỡ vụn âm thanh không ngừng băng lên. Nhưng mà, ngay tại thân thể sắp triệt để vỡ vụn trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Oeng! Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng từ Dạ Khuyết Ma Tôn thể nội bạo dũng mà ra. Khương Đạo Huyền ánh mắt ngưng lại, dưới chân tinh quang sinh liên, khiến cho toàn bộ độc lập thời không đều phát ra đình thai nhức óc quanh mình. Sau một khắc, bành, một tiếng vang trầm. Mảnh này bị Khương Đạo Huyền lấy thời không chi lực ngăn cách không gian độc lập lại không chịu nổi gánh nặng, tầng tầng vỡ vụn, hóa thành hư vô. Mà tất cả mọi người tại trong chớp mắt về tới trước đó chiến trường. Giờ phút này, tất cả mọi người ngạc nhiên phát hiện, Dạ Khuyết Ma Tôn trên thân kia không ngừng lan tràn vết rách lại đình chỉ. Không riêng như thế, chỉ là trong chớp mắt, kia vết rách bên trong lưu động huyết quang lại bắt đầu cuộn ngược. Nhục thân cấp tốc phục hồi như cũ, xương cốt trùng sinh, huyết mạch về tôn ra. Dạ Khuyết Ma Tôn kinh ngạc cúi đầu, chỉ gặp lồng ngực chỗ có thần chỉ riêng hiện hiện, tiếp theo bắn ra mà ra, ở trước mắt hóa thành một đạo hư ảo thân ảnh. Kia là một vị làn da xám trắng, hai con ngươi như máu nam tử cao lớn, đầu mang hắc kim miệng quan, người khoác máu rượu trường bảo, khí tức như vực sâu giống như ngục, làm thiên địa yên lặng. Huyền Ngục đại nhân. Dạ Khuyết Ma Tôn thân thể run lên, nhịn không được mở miệng. Huyền Ngục Ma Đế, phụ trách xâm lấn thiên khư giới vực ba vị cao nhất thống soái một trong. Huyền Ngục Ma Đế chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau lưng Dạ Khuyết Ma Tôn, dường như nhìn ra trong lòng đối phương nghi vấn, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Dạ Khuyết, ngươi chính là tộc ta kinh diễm nhất hạt giống một trong, huyết mạch tinh khiết, tâm tính quả quyết, bản đế từng nói, tương lai của ngươi không chỉ như thế. Đã hướng Ma Thần đại nhân thỉnh cầu, điều ngươi theo bản đế tới đây giới chinh chiến, bản đế há lại sẽ không lưu một tia bảo hộ." Dứt lời, chậm rãi đưa tay, chỉ gặp một sợi hắc mang từ lòng bàn tay hiện lên mà ra, tựa như lô đen, nhiếp nhân tâm phách. Đây là bản đế lưu tại trong cơ thể ngươi đế lực, chỉ cần ngươi sinh cơ đem tuyệt, nó liền tự phát tỉnh dậy, hộ ngươi một tuyến. Chương 1184, không biết chương 1184, không biết Dạ Khuyết Ma Tôn đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt nghĩ đến cái gì, thần sắc trong nháy mắt trở nên phức tạp. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, sinh tử của ta, ngài đều nhìn ở trong mắt. Ý vị này, mình mới bị vị kia áo trắng đạo nhân lấy vô địch chi tư nghiền ép bi thảm cảnh tượng, đều không sai chút nào địa rơi ở trong mắt Huyền Ngục Ma Đế. Nghĩ đến đây, khoe miệng của hắn liền nhịn không được có quắc một trận. Trong lòng điểm này còn sót lại kiêu ngạo cũng sụp đổ thành bụi. Nhưng mà, thời khắc này Huyền Ngục Ma Đế cũng không để ý tới hắn xấu hổ giận dữ. Hắn chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Hai đạo ánh mắt giữa không trung chạm nhau. Kia một cái chớp mắt, tất cả thiên địa tịch. Huyền Ngục Ma Đế khẽ bước cằm, nhân tộc, ngươi vô cùng ghê gớm. Không riêng tại căn cơ, thể phách, thần thức, pháp tắc trở lĩnh vực đều viễn siêu cùng giai, thậm chí có thể tại chuẩn đế chi cảnh, làm cho Dạ Khuyết đến tận đây, nhìn chúng ta vực chư vị hạng giống, cũng ít có cùng ngươi kẻ đặt ngang hàng. Huyền Ngục Ma Đế cười nhạt một tiếng. Nụ cười kia bên trong cũng vô lý, ngược lại mang theo vài phần tán thưởng. Bản đế quý tài, nếu ngươi nguyện về bản đế dưới trướng, bản đế đáp ứng ngươi, nguyện lấy đế huyết làm mối, giúp ngươi chuyển hóa ma huyết thuần khiết thân thể. Đến lúc đó, ngươi đem không nhận giới này gông cùm xiềng xích, theo bản đế quy về ma vực, nơi đó mới thật sự là thiên địa. Ở nơi đó, chân bảo cổ tịch vô số, lấy tư chất của ngươi, nhiều nhất trăm năm, nhất định có thể chứng được đế vị. Thiên địa lặng im, chúng sinh nín hơi. Khương Đạo Huyền vừa nghe là biết đạo đối phương là không có nhìn ra mình phục dụng thực mệnh nguyên châu, đế lộ đã đứt sự tình. Nếu là biết được, chỉ sợ là sẽ lập tức đoạn mất môn kia tâm tư. Nghĩ tới đây, hắn cười cười, chợt lắc đầu nói, ma vực, chinh chiến chư giới, tàn sát sinh linh, lấy máu vì bậc thang. Như đó chính là các ngươi thiên địa vậy, cái này thiên địa không khỏi cũng quá là nhỏ. Huyền Ngục Ma Đế không có tức giận, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, nhân tộc ngưng nên, thiên cổ chưa đổi. Tộc ta từ không lấy đạo đức luận mạnh yếu, nhưng bản đế kính ngươi, cho nên bản đế sẽ cho ngươi một cái cơ hội, đợi bản đế triệt để chinh phục giới này, ngươi mới quyết định cũng không muộn. Thoại âm rơi xuống, còn không đợi Khương Đạo Huyền mở miệng lần nữa, phía trên liền truyền đến một đạo lạnh lẽo thanh âm, chinh phục giới này. A, thật là lớn lực lượng. Huyền Ngục Ma Đế ngẩng đầu, lông mày nhíu lại, chỉ thấy bầu trời phía trên, liệt diễm trường hà quần quần mà đến. Kim sát thiên hỏa bốc lên, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Tùy theo, một đạo khôi ngô vĩ ngạn thân ảnh đạp diễm mà xuống, tóc đỏ như hỏa, kim đồng như ngày. Đi lại ở giữa, sơn hà chấn động, thiên địa cộng minh. Xích Dương đại đế, Khương Đạo Huyền ánh mắt lấp lóe, trong nháy mắt căn cơ khí tức nhận ra người thân phận. Huyền Ngục Ma Đế cười lạnh, nhân tộc đại đế. A, nhanh như vậy liền cảm giác được bản đế khí tức a. Làm đế cấp tồn tại, tương hỗ ở giữa cảm ứng cực kỳ mẫn cảm. Mà cái này cũng là kinh động đối phương nguyên nhân. Xích Dương đại đế liếc nhìn Huyền Ngục Ma Đế, đã muốn chinh phục giới này. Hỏi trước một chút ta Xích Dương Quyền, có nên hay không ngươi câu này cùng ngôn. Với anh, thiên địa minh minh, hỏa diễm xoay tròn thành sóng. Cho dù thời khắc này Xích Dương Đại Đế chỉ là một bộ ý niệm hình chiếu, nhưng sự mạnh mẽ xa xa áp đảo chuẩn đế phía trên. Giờ phút này, Huyền Ngục Ma Đế nhìn xem một quyền kia bành ra sóng lửa, nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu là ngày thường, lấy hắn chi tôn, thì sợ gì nhân tộc một đế. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ là bản thể bỏ ra một sợi ý thức hình chiếu, không cách nào chèo chống thời gian dài tác chiến. Huống chi, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía bên người Dạ Khuyết Ma Tôn. Thời khắc này khí tức đối phương suy nhược, thân thể tan phá, miễn cưỡng duy trì lấy hình thể. Ma huyết ở trước ngực chậm rãi chạy trở về, sắc mặt trắng bệnh. Huyền Ngục Ma Đế ánh mắt hơi trầm xuống. Kẻ này như vẫn, bản đế khó từ tội lỗi. Dạ Khuyết Ma Tôn dù sao cũng là ma thần đại nhân ban cho huyết mạch hạt giống, có tốt đẹp tiền đồ. Như trên tay chính mình hao tổn, cho dù thân là ma đế, cũng khó thoát trách phạt. Nhớ tới ở đây, hắn lòng bàn tay hắc quang phun trào. Đi thôi. Vừa dứt lời, liền gặp hắc quang một quyển, lôi cuốn lấy Dạ Khuyết Ma Tôn thân ảnh. Ông, thưa không chấn động. Hai người thân hình trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Trong lúc nhất thời, thiên địa quay về tĩnh lặng. Duy dư đầy đất đất khô cằn cùng sụp đổ sơn hà. Mà trước đó những cái kia mãnh liệt giống như hải ma vật, cũng sớm tại chiến đấu trong dư âm hóa thành cho tàn. Huyết hải khô cạn, ngay cả không khí đều mang cháy bỏng hương vị. Giờ phút này, Xích Dương đại đế thu hồi quyền thế, nhìn xem hai người kia rời đi địa phương, không khỏi khóe miệng cong lên, à, ma tộc vẫn là bộ này tính tình. Dứt lời, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người Khương Đạo Huyền. Chỉ thấy đối phương thần sắc bình tĩnh, toàn vẹn không giống như là mới vừa gặp một tôn ma đế. Thế là, Xích Dương đại đế nhẹ nhàng cười một tiếng, có thể làm cho một tôn ma đế ý niệm đích thân đến. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Bất quá, ngươi so ta tưởng tượng còn kinh người hơn. Khương Đạo Huyền nghe thấy lời nói này, trong nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Thế là, hắn ngước mắt, có chút chắc tay, năm đó tu hành lúc, mượn qua một sợi Thái Dương chân hỏa, chưa từng cầu lấy, cũng chưa từng xin chỉ thị, như bởi vậy quấy nhiễu tiền bối, đó chính là ta càng rỡ. Xích Dương đại đế cười cười, khoát tay nói, chân hỏa tại thiên địa, không tại tay ta. Ngươi có thể điều đến động, chính là bản lãnh của ngươi, lấy ở đâu cái gì quấy nhiều không tính nhiễu. Sau đó, hắn vốn đang chuẩn bị nói thêm gì nữa, chợt có chỗ phát giác, lông mày gảy nhẹ. Thú vị. Xích Dương đại đế đưa tay hư nắm, một đạo kim diễm từ đầu ngón tay giấy lên, hội tụ thành một khối xích kim lệnh bài. Đây là Xích Dương lệnh. Hắn tướng lệnh bài ném ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, vững vàng rơi vào Khương Đạo Huyền trong lòng bàn tay. Nếu có một ngày, ngươi vẫn cần Thái Dương chi hỏa, có thể cầm này lệnh tới gặp ta bản tôn. Đến lúc đó, cũng có thể để ngươi thấy rõ một cái khác trọng thiên. Nói xong, trong mắt tràn đầy thưởng thức, không chút nào khoa trương, mặc dù chưa từng kiến thức đến mới đại chiến cảnh tượng, chỉ là bị Huyền Ngục Ma Đế khí tức kinh động mà tới, nhưng hắn cũng vẫn có thể từ Khương Đạo Huyền tán phát khí thế bên trên nhìn thấy một chút sâu cạn, cũng rõ ràng minh bạch, người này chi khủng bố, hơn xa mình đại nhi tử Xích Viêm Chiêu. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng thêm coi trọng. Khương Đạo Huyền tiếp nhận lệnh bài, có chút chắp tay, đà tạ tiền bối. Xích Dương cười cười, ta không cần. Ngươi như thành đế, ngày khác ta cũng phải tự mình lĩnh giáo một phen. Nói xong, quét người xung quanh tộc tu sĩ một chút, chợt chuyển hướng Khương Đạo Huyền, mở miệng nói, nơi đây sự tình đã chấm dứt, ngươi lại tự thủ. Ma tộc chưa diệt, thiên thư chi kiếp chưa cuối cùng. Dứt lời, thân ảnh dần dần nhạt đi, cuối cùng hóa thành hư vô. Theo Xích Dương đại đế tạm thời rời đi, Khương Đạo Huyền đứng ở đất khô cằn phía trên, tay áo không gió từ dương, trong mắt chiếu đến thiên địa tàn quang. Hắn đảo mắt tứ phương, tất cả mọi người nín thở, tại cặp kia thâm thúy như biển sao ánh mắt dưới, từng cái trong lòng căng lên. Một lát sau, có người dẫn đầu quỳ xuống. Ngay sau đó, quỳ tiếng như sóng, truyền khắp khắp nơi, bái tạ tiền bối, cứu ta tương đương nguy nan. Thanh âm to rõ, tràn đầy sùng bái. Chương 1184, không biết hai chương 1184, không biết hai Khương Đạo Huyền nhìn một màn trước mắt, thần sắc chưa biến. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, một đạo lưu quang trong tay áo hiện lên. Đó chính là đạo hành chuẩn đế lưu lại mật lệnh. Thông thiên, chiến trường đã bình tin tức phát ra. Không lâu, mật lệnh hơi rung. Đạo hành, đạo hữu tốc độ lại như vậy nhanh chóng. Tuy chỉ là văn tự, nhưng cũng lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Hiển nhiên, Khương Đạo Huyền bình định chiến cuộc tốc độ viễn siêu hắn tưởng tượng. Sau đó, đạo hành chuẩn đế tin tức lần nữa phát tới. Đạo hành, lần này may có đạo hữu xuất thủ, nếu không này vượt nguy rồi. Thông thiên, đạo hữu nói quá lời, chỉ là tiện tay mà thôi. Tại gửi đi xong cái tin tức này về sau, Khương Đạo Huyền hơi trầm âm. Chợt hỏi, thông thiên, bây giờ, nhưng còn có chỗ hắn chiến hỏa không yên tĩnh. Đạo hành chuẩn đế nhìn xem cái tin tức này, nao nao. Nhưng rất nhanh liền mặt lộ vẻ mừng rỡ, cấp tốc đáp lại, đạo hành, trước mắt, phương Tây vực quần cùng phương Nam giới quần ma triều mãnh liệt nhất, nếu ngươi có rảnh, nhưng thay ta một nhóm tin tức vừa mới gửi đi, liền lại bổ sung mấy chỗ chiến trường kỹ càng tọa độ. Khương Đạo Huyền khẽ bước cằm, chợt thu hồi mật lệnh. Dưới chân quang ảnh lưu chuyển, trong nháy mắt phá vỡ không gian, biến mất tại nguyên chỗ. Tiếng gió rít đảo, thiên địa lưu bạch. Một lúc lâu sau, mới có một đạo sợ hãi thanh âm vang lên, vị tiền bối này, đến tột cùng là cảnh giới gì tu sĩ? Chuẩn đế. Nhưng mới một màn kia, hoàn toàn không giống như là chuẩn đế. Đại đế. Đây càng thêm không thể nào, trong thiên hạ, ai không biết đương thời đại đế chỉ có Xích Dương tiền bối một tôn. So với những này, ta càng hiếu kỳ vị tiền bối này lai lịch. Đúng vậy à, thực lực thế này biểu hiện, tất nhiên không phải đột nhiên bộc khởi, chỉ sợ chính là sống qua vô số tuế nguyệt tận tu đi. Như thế xem ra, ta thiên cơ vẫn là rất có người tài ba tại a, lần này chống lại dị vực thai hương, chắc hẳn có thể nhẹ nhõm chút. Đám người nghị luận ở Mỹ, trong lòng lại nhiều chút hy vọng. Cùng lúc đó, ma tộc tại thiên cơ giới vực trong đại bản doanh, Huyền Ngục Ma Đế đứng chắp tay, Dạ Khuyết Ma Tôn tại bên cạnh, sắc mặt tâm trầm, khí tức bất ổn. Trung quanh, một đám ma tôn tề tụ, ánh mắt của bọn hắn đều dừng lại tại Dạ Khuyết Ma Tôn trên thân. Thần sắc kinh nghi, Dạ Khuyết, người bộ dáng này lại bị thương nặng như vậy. Bọn hắn cau mày, sinh lòng hãi nhiên. Dù sao, đây chính là Dạ Khuyết Ma Tôn a, thở nhỏ liền tại trong núi thây biển máu quật khởi, đợi tấn cấp ma tôn về sau, càng là thâm thụ ma thần đại nhân coi trọng thưởng thức, tiền đồ sáng lạ. Nhưng giờ phút này, toàn thân hắn vết thương trải rộng, ma tức tán loạn. Ngay cả luôn luôn kiệt ngạo ánh mắt đều ảm đạm mấy phần. Như thế cảnh tượng khó tin, trong nháy mắt để hiện trường không khí trở nên kỳ quái vô cùng. Mấy tức về sau, có ma tôn vô ý thức lên tiếng hỏi thăm, hẳn là nhân tộc đại đế xuất thủ. Hắn thấy, ngoại trừ nhân tộc đại đế bên ngoài, còn có ai có thể thương tới đối phương. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt dẫn tới mọi người chung quanh nhau nhau gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nếu chỉ luận chuẩn đế cấp độ, Dạ Khuyết Ma Tôn tại ma vực cũng không tìm tới mấy cái đối thủ, huống chi là cái này nhỏ bé thiên khư giới vực. Nhưng mà, đang lúc đám người thâm dĩ vi nhiên thời điểm, một trận trầm thấp tiếng cười từ ngoài điện truyền đến. Nhân tộc đại đế, hắc vụ lan lộn, một đạo cao lớn thân ảnh chậm rãi mà ra. Người khoác ố kim trường bào, hai mắt như mực, dưới chân mỗi một bước đều cùng với hư không bặm bẹo gợn sóng. Kia là ba thống soái một trong, Liệu Thiên Ma Đế. Mắt thấy Liệu Thiên Ma Đế đến, đám người nhao nhao hành lễ, bái kiến Cháy Thiên đại nhân. Liệu Thiên Ma Đế khẽ bước cằm, chợt âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ giữ bên tên kia chính mang theo đế niệm đi dò xét vị kia nhân tộc đại đế sâu cạn, chưa trở về. Có thể thấy được Dạ Khuyết không thể nào là thua ở cái này nhân tộc đại đế chi thủ. Lời vừa nói ra, đám người thần sắc khẽ biến. Nếu không phải đế giả, kia là ai có thể để cho Dạ Khuyết thụ thương đến tận đây? Có ma tôn không nhịn được cô. Lúc này, Liệu Thiên Ma Đế ánh mắt rơi vào Dạ Khuyết ma tôn trên thân. Nói đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Dạ Khuyết ma tôn trên thân. Không khí kiềm chế lại ngưng trọng. Dạ Khuyết ma tôn chậm rãi ngẩng đầu. Hắn sắc mặt tâm trầm, trong đầu không ngừng hiện lên mới hình ảnh chiến đấu, kia một bộ áo trắng, lấy một loại gần như nghiền ép tư thái, tùy tiện đánh tan mình đủ loại thế công. Thậm chí liền ngay cả vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân, ở trước mặt đối phương cũng yếu ớt như đồ sứ. Song phương hoàn toàn cũng không phải là một cái lựa cấp. Nghĩ đến đủ loại tuyệt vọng cùng quất đủ, hắn cổ họng khẽ động, trầm giọng nói, "Ta, bạn." Đám người nghe vậy, cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bọn hắn chỉ là truy vấn, "Bạn thua ở tay người nào?" Tại mọi người hiếu kỳ nhìn chăm chú, Dạ Khuyết ma tôn hầu kết trên dưới nhấp nhô. Cuối cùng, hắn nhìn về phía trên, dường như đang nhớ lại kia áo trắng đạo nhân thân ảnh. Không phải nhân tộc đại đế, là một vị nhân tộc chuẩn đế. Và anh, kia một cái chớp mắt, tất cả ma tôn thần sắc cùng nhau cứng đờ. Chấn kinh, kinh ngạc, không tin. Tất cả cảm xúc đan vào một chỗ, khiến hiện trường không khí trở nên càng thêm quái dị. Mấy tức về sau, trong đám người liền sôi trào, ngươi nói cái gì? Nhân tộc, chuẩn đế. Dạ Khuyết, ngươi hẳn là đang nói đùa. Theo ta thấy, vẫn là đừng nói cười, hiện trường có một cái tính một cái, ai chẳng biết trên người ngươi chạy cổ huyết, tại ma vực lúc tranh luận tại cùng cảnh bên trong khó tìm địch thủ, lại há có thể là một cái nho nhỏ thiên khư chuẩn đế có thể chiến thắng? Hoang đường, cho cười. từng tiếng gầm nhẹ tại trong điện vang lên. Tất cả ma tôn đều là mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Dù sao bọn hắn ở đây có một cái tính một cái, đều là chịu qua dạ khuyết ma tôn đánh. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới hiểu thực lực đối phương là bực nào đáng sợ. Nhưng mà, chính là này bằng với ma tôn cảnh giới gần như nhân vật vô địch, thế mà lại thua ở bọn hắn xem thường nhân tộc chuẩn đế trên tay. Bực này dọa người sự tích, để bọn hắn không thể không đề cao cảnh giác, trong lòng thầm nghĩ, đợi ngày sau gặp được những này nhân tộc chuẩn đế thời điểm, muốn càng thêm cẩn thận chút mới là. Giờ phút này, đối mặt đám người đặt câu hỏi, dạ khuyết ma tôn nhưng không có lên tiếng. Hắn chỉ là cúi đầu, lặng lặng đứng ở nơi đó. Đúng vậy a, bạn vẫn là thua ở mình đã từng xem thường nhất trong tay nhân tộc chuẩn đế. Chớ nói bọn hắn, liền xem như mình hồi tưởng lại, đều cảm thấy không thể tin. Nhân tộc chuẩn đế a. Liệu Thiên Ma Đế có chút nheo lại mắt. Hắn nhìn ra được, Dạ Khuyết không có nói sai. Thế là, hắn lấy một loại hiếu kỳ ngữ khí hỏi, nói một chút, người kia là ai? Dạ Khuyết ma tôn lồng ngực chập trùng mấy lần. Thật lâu, mới gian nan mở miệng, ta không biết. Lời vừa nói ra, khiến cho tất cả mọi người mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Người nói không biết. Có người nhíu mày, không dám tin nhìn về phía hắn, ngươi liền đối phương là ai cũng không biết. Dạ Khuyết ma tôn nhắm mắt lại, hô hấp có chút nặng nề. Vâng, ta thua rồi. Lại ngay cả người kia tính danh cũng không biết. Chương 1185, nhân tộc chân tiên. Một chương 1185, nhân tộc chân tiên. Một đám người nghe vậy, không khỏi liếc nhau, thần sắc trở nên càng thêm cổ quái. Bại, đã là hổ thẹn. Nhưng ngay cả địch nhân là ai cũng không biết, đó chính là càng sâu nhục nhã. Người kia xuất thủ lúc, chẳng lẽ liền không có nói ra danh hảo? Theo một vị ma tôn đặt câu hỏi. Dạ Khuyết ma tộc nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn không nói. Ta không có cơ hội hỏi. Nói đến đây, hắn rủ xuống ánh mắt, chỗ sâu trong con ngươi tràn đầy nghĩ mà sợ. Dù sao, nếu không phải là Huyền Mục đại nhân xuất thủ tương trợ, thời khắc này mình chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu. Đúng lúc này, Liệu Thiên Ma Đế thanh âm truyền đến, người kia đã có thể để ngươi bại, tất phi phàm lưu. Xem ra cái này tiên khư tuy nhỏ, lại như cũng không thiếu kinh diễm hạng người. Về phần vô danh, a, bất quá là chúng ta không biết chi danh. Liên quan tới thân phận, chúng ta sớm muộn sẽ tra được. Dứt lời, ánh mắt rơi vào Dạ Khuyết ma tôn trên thân. Ngược lại là ngươi, thương thế của ngươi cũng không nhẹ. Lời vừa nói ra, làm đám người nhao nhao ghé mắt, nhưng Dạ Khuyết ma tôn lại thần sắc chưa biến, bởi vì hắn rõ ràng biết, mình tuy được Huyền Ngục ma đế tương trợ, nhưng thể nội vẫn lưu lại một chút băng diệt chi lực, như đinh như đâm, giấu tại các nơi, không thể khu trừ. Lúc này, Huyền Ngục ma đế chậm rãi mở miệng, ta am hiểu lực lượng, củng cố lực lượng kia bản nguyên trái ngược. Như cưỡng ép áp chế, có thể giải nhất thời thống khổ, nhưng cuối cùng dễ hao hết bản nguyên. Muốn triệt để thanh trừ, cháy trời, đều do ngươi tới. Nói, ánh mắt chuyển hướng Liệu Thiên ma đế. Ngươi chủ trưởng vỡ vụn chi lực, củng cố lực lượng này sắp xỉ, nếu ngươi xuất thủ, đã nhưng thanh trừ chi căn, lại có thể bảo toàn thân. Liệu Thiên ma đế khẽ bước cằm. Hắn cũng minh bạch trong lòng đối phương lo lắng. Dù sao Dạ Khuyết ma tôn dù nói thế nào đều là ma thần đại nhân coi trọng hạt giống. Cho dù xảy ra bất chắc sát suất cực nhỏ, nhưng ở có lựa chọn tình huống dưới, vẫn là không muốn mạo hiểm. Thế là, hắn trầm giọng nói, giao cho ta. Thoại âm rơi xuống. Dạ Khuyết ma tôn ngẩng đầu, song quyền ôm ngực, đa tạ đại nhân, chỉ là Dạ Khuyết còn có một chuyện muốn nhờ. Dứt lời, vươn tay, chỉ hướng trước ngực của mình. Chỉ gặp nơi đó vẫn có một mảnh lớn chừng bàn tay đỏ thâm vết rách, như mạng nhện lan tràn, ẩn ẩn hiện ra ánh sáng nhạt. Nơi đây không cần xóa đi. Liệu Thiên ma đế nào nào, ồ. Dạ Khuyết ma tôn mím mím vẻ miệng, giữ lại nó. Để cho ta nhớ được cái nụ ngày hôm nay. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, Liệu Thiên ma đế than nhẹ một tiếng. Chợt đưa tay lăng không ấn xuống. Với anh, một đạo hắc quang từ lòng bàn tay dâng lên, tiếp theo rót vào Dạ Khuyết ma tôn thể nội. Thời gian trôi qua. Dạ Khuyết ma tôn run rẩy càng thêm lợi hại. Đồng thời, lưu lại tại thể nội băng diệt chi lực tại vỡ vụn chi lực trước mặt dần dần tán loạn. Chỉ có ngực chỗ kia giống mạng nhện vết rách còn tại lấp loé ánh sáng nhạt. Một lát sau, hắc quang tan tán. Dạ Khuyết ma tôn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn giờ phút này, khí tức đã là bình ổn xuống tới. Liệu Thiên ma đế thu trưởng, nói khẽ, được rồi. Dạ Khuyết ma tôn đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Thế là, hắn hướng phía trước mặt hai tôn ma đế chắp tay nói, đa tạ hai vị đại nhân xuất thủ tương trợ. Trận chiến này, ta bị bại triệt để. Cũng cho ta minh bạch, mình cũng không phải là vô địch. Cho nên, ta chuẩn bị trở về ma vực. Bế quan, trùng tu. Huyền Ngục ma đế hơi nhíu mày, ngươi muốn lui. Dạ Khuyết ma tôn nhẹ nhàng lắc đầu, không phải lui, là nấu lại. Nếu như người kia cùng ta chênh lệch chỉ là chia 37, ta chắc chắn lưu lại, dù là mình đầy thương tích, cũng muốn tử chiến một trận. Nhưng này một trận chiến, ta ngay cả ba thành đều không kịp. Nói đến đây, thần sắc có chút tạm đạm. Thanh âm cũng biến thành càng thêm trầm thấp, nguyên nhân chính là như thế, ta mới hiểu được, loại kia chênh lệch, tuyệt không phải tử chiến có thể bù đắp. Ta như nghĩ lại tiến lên trước một bước, chỉ có trở lại ma vực ma luyện tự thân. Nói xong, ngẩng đầu. Đợi ta trở về, như gặp lại hắn, nhất định phải tự tay rửa sạch hôm nay có đủ. Thoại âm rơi xuống, chúng ma tôn đều là thân thể chấn động. Đây là bọn hắn lần thứ nhất từ Dạ Khuyết ma tôn trên thân cảm thụ ra mãnh liệt như thế chiến ý. Liệu Thiên ma đế cùng Huyền Ngục ma đế lẫn nhau đón lấy, đồng thời gật đầu. Có thể, người thân là hạt giống, tuyệt đối không thể nhẹ gãy tại đây. Dạ Khuyết ma tôn có chút chắc tay, đa tạ. Dứt lời, chậm rãi quay người, từng bước một đi ra ngoài điện. Liệu Thiên ma đế đưa mắt nhìn Dạ Khuyết ma tôn đi xa bóng lưng, thật lâu chưa nói, cho đến Huyền Ngục ma đế thanh âm tự thân bên cạnh vang lên, à, cho dù nên đón bực này thảm bại, lại như cũ có thể nhặt lại đạo tâm, bộ dáng như vậy, quả thực làm ta ngoài ý muốn. Liệu Thiên Ma Đế thu hồi ánh mắt, lườm Huyền Ngục Ma Đế một chút. Như hắn trở về lúc, còn có thể nhớ kỹ phần này hổ thẹn, cũng đem nó rửa sạch. Chỉ sợ con đường tương lai còn tại trên bọn ta. Huyền Ngục Ma Đế mỉm cười, ngươi lại như vậy coi trọng hắn. A, nói ngươi không coi trọng giống như. Chớ có quên, ban đầu là ai hướng Ma Thần đại nhân trở lệnh, đem hắn điều tới. Liệu Thiên Ma Đế lắc đầu nói. Huyền Ngục Ma Đế ánh mắt chớp lên, cảm khái nói, năm đó, hắn thụ Ma Thần đại nhân đích thân chọn, ban thưởng Tam Mục huyết mạch, vốn là có nhìn trong vòng trăm năm đi vào đế cảnh. Bây giờ này bại, nát nạo khí, phá chấp niệm, nếu có thể tập hợp lại trở về, đó chính là tân sinh. Liệu Thiên Ma Đế cười một tiếng, chợt nói sang chuyện khác, Huyền Ngục, ngươi cũng hiểu biết, này phương giới bực, bản nguyên cằn cỗi, quy tắc tàn phá, có thể thai nghén sinh ra một tôn đế giả, liền đã là cực hạn. Mà bây giờ, Dự Uyên đã mang đế niệm tiến về thăm dò, nếu có thể dò hư thực, tự sẽ đưa tin. Như xác nhận vị kia nhân tộc đại đế không gì hơn cái này, hắn có chút đưa tay, đầu ngón tay tràn ra một sợi hắc quang. Liên thiết thiên la địa võng, tam đế chạy xuống dòng dòng. Chúng ta hợp lực, há lại hắn một người có thể chống đỡ. Nghe được lần này ngôn luận, Huyền Ngục Ma Đế vốn muốn gật đầu đồng ý nhưng mà, đúng lúc này, trong đầu đống nhiên hiện ra lúc trước một màn kia. Xích Dương đại đế ý niệm hình chiếu giáng lâm thời điểm, tất cả thiên địa đốt, vạn pháp tự tiêu. Loại kia mênh mông đến gần như không lường được lực lượng, dù chỉ là hình chiếu, lại làm hắn tâm thần khẽ run. Hợp lực, thật có đầy đủ tự tin chiến thắng hắn sao? Ý nghĩ như vậy phù hiện ở Huyền Ngục Ma Đế trong lòng. Bất quá, thoáng qua liền mất. Tâm hắn niệm nhất chuyển, đem loại kia bất an đè xuống. Cháy trời nói đúng, bọn hắn tam đế tề xuất, dù là đối phương chân thân giáng lâm, cũng chưa chắc có thể từ trong tay mình đào thoát. Có lẽ chỉ là ảo giác. Cùng lúc đó, 1000 vạn năm sau hiện thực thời không bên trong, dị vực nơi nào đó, huyết nguyệt treo cao, thiên khung bày biện ra màu đỏ sẫm ma quái. Tại kia từ vô số xương trắng đắp lên mà thành trên đỉnh núi, đứng lặng lấy một tòa to lớn màu đen cung điện. Ngoài điện, huyết vụ bốc lên, thủ vệ như rừng. Nếu là cẩn thận thăm dò, liền có thể phát hiện khí tức của bọn hắn, lại từng cái mạnh đến mức kinh người. Trong đó yếu nhất người, đều đạt tới đại thánh cảnh giới đỉnh cao, thậm chí không thiếu chuẩn đế. Mà vì thủ người, lại rõ ràng là một tôn ma đế. Bất quá, hắn giờ phút này, lại thần sắc nghiêm nghị, một cử động nhỏ cũng không dám. Thậm chí liền hô hấp, đều cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ vì trong lòng hắn tựa như thần minh phụ thân đại nhân. Muốn tỉnh. Hơn 10 hơi thở sau. Chương 1185, nhân tộc chân tiên. Hai chương 1185, nhân tộc chân tiên. Hai ầm ầm. Huyết vụ cuốn ngược, ma khí bốc lên, như có cái gì cực kỳ đáng sợ sự vật từ trong điện tuôn ra, khiến cho toàn bộ thiên địa đều phảng phất tại rung động. Đông đảo thủ vệ cùng nhau cúi đầu, cầm đầu ma đế tiến lên một bước, đẩy ra cửa điện. Tại đi vào trong điện trong nháy mắt, đội vàng quỳ xuống, cung kính nói ra, hài nhi bái kiến phụ thân đại nhân. Vừa dứt lời, trong điện tia sáng đột nhiên biến hóa, một chùm huyết quang từ chỗ cao rủ xuống, chiếu sang phía trước tòa kia to lớn bạch cốt vương tọa. Bạch cốt vương tọa bên trên ngồi một bóng người, thân hình vĩ ngạn, bị bao phủ tại quỷ dị giữa tử quang, thấy không rõ diện mạo chân thực, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ hình dáng. Giờ phút này, hắn ngồi yên lặng, không nói một lời. Thẳng đến ma đế lại lần nữa giơ đầu, phụ thân đại nhân, thoại âm rơi xuống. Thân ảnh kia có chút giật giật, ngẩng đầu, ánh sáng rơi vào trên khuôn mặt, chỉ gặp kia là một trương tang thương lạnh lùng mặt, làm người ta chú ý nhất, thuộc về chô mi tâm. Ở nơi đó, thình lình mọc ra một viên huyết hồng sắc mắt rộng. Trong con mắt thần quang lưu chuyển, tựa như chiếu rọi chư giới phá diệt, thâm thúy cổ lão, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hắn chính là thân là cổ lão người, bất hủ giả, ma vực bá chủ một trong, Dạ Khuyết Ma Thần. Giờ phút này, tại tôn này ma đế nhìn chăm chú. Dạ Khuyết Ma Thần khẽ ngẩng đầu, cười nhẹ một tiếng, "Ta." Trong giấc mộng, thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại điện trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Tên kia quỷ gối phía dưới ma đế, con hắn tự, Vũ Trần Ma Đế, trong lòng đống nhiên siết chặt. Nam mơ, đường đường ma thần, lại cũng sẽ làm mộng. Cần biết bực này tồn tại, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể khiến thập phương phá diệt. Bởi vậy, nếu là bực này tồn tại ở trong ngủ mê nằm mơ, tất nhiên không phải bình thường sự tình, có lẽ là một loại nào đó báo động. Nghĩ tới đây, hắn cung kính nói ra, hắn run lên một lát, mới thấp giọng mở miệng, "Phụ thân đại nhân, ngài như thật mơ tới cái gì, chỉ sợ là nhân quả, hoặc vận mệnh trong bóng tối dẫn dắt." Dạ Khuyết Ma Thần cũng không đáp lại, hắn chỉ là chậm rãi vươn tay, phủ hướng mình ngực. "Nhân quả, vận mệnh." Đầu ngón tay chạm đến chỗ, truyền đến một trận băng lãnh. Chỉ gặp ở bộ này hoàn mỹ không một tì vết thân thể bên trên, lại có lưu một đạo nhìn thấy mà giật mình mạng nhện vết rách. Trong điện khí tức chi trệ, U Trần Ma Đế hết hầu có chút nhấp nhô, trong lòng khẩn trương không thôi, bởi vì hắn biết được đạo này cổ tổn thương lai lịch, đó cũng không phải tuế nguyệt tan mòn, cũng không phải đạo kiếp tổn thương, mà là nhà mình phụ thân tại ngàn vạn năm trước lựa chọn dấu vết lưu lại. Giờ phút này, Dạ Khuyết Ma Thần đầu ngón tay tại vết rách bên trên ngừng ngừng, thần sắc giống như cười mà không phải cười. Nhân quả, vận mệnh, a, ngàn vạn năm a, cho dù người kia thiên tư cái thế, lại cuối cùng bị giới hạn thiên địa hoàn cảnh, bây giờ sợ cũng sớm đã hóa bụi xuống mộ, tiêu vong tại trong dòng sông lịch sử. Ngữ khí mặc dù bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy lòng lại ẩn ẩn truyền đến một trận đã lâu rung động. Loại kia rung động, thậm chí so với lúc trước chứng đạo ma đế thời điểm còn mãnh liệt hơn được nhiều. U Trần Ma Đế nhìn xem nhà mình phụ thân dị trạng, chợt nhớ tới cái gì. Thế là, hắn cúi người, run giọng nói, "Phụ thân đại nhân, ngài mơ tới là trận chiến kia a?" Dạ Khuyết Ma Thần lâm vào trầm mặc. suy nghĩ thì bị kéo vào 1000 vạn năm trước. Khi đó hắn, mặc dù chỉ là ma tôn tu vi, lại chiến lực cường hành, vô địch cùng thế hệ, danh xưng không phải ma đế không thể chiến thắng. Đủ loại kinh khủng chiến tích, thậm chí đạt được mấy vị ma vực bá chủ coi trọng, bị liệt là hạt giống bồi dưỡng. Nhưng mà, đang lúc tất cả mọi người cho là hắn sẽ lấy loại này vô địch tư thái bước vào ma đế cảnh giới thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Đang cùng theo Huyền Ngục Ma Đế tiến đến chinh phục thiên khư giới bước lúc, gặp được một tôn nhân tộc chuẩn đế. Song phương bộc phát đại chiến. Tại vô số đồng tộc có thể xưng vô địch hắn, đúng là tại trước mắt bao người, bị vị kia nhân tộc chuẩn đế toàn bộ hành trình nghiền ép. Thậm chí nếu không phải đạt được Huyền Ngục Ma Đế lực lượng cứu rút, hắn lúc đó liền nên mệnh vẫn, như thế nào lại có được bây giờ đủ loại thành tựu. Ma kia là hắn trong cuộc đời duy nhất thua trận, cũng là trong lòng của hắn vĩnh viễn cũng vô pháp tiêu tan xỉ nhục. Bất quá, cũng chính bởi vì đạo này xỉ nhục, mới khích lệ hắn, để hắn tu tới bây giờ cảnh giới. Sau đó, Dạ Khuyết Ma Thần chậm rãi ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh như băng quét Vũ Trần Ma Đế một chút. Chuyện cũ đã xa, không cần để. Vũ Trần Ma Đế túi đầu không nói. Nửa ngày, mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Phụ thân đại nhân, ngài ngủ say những trong năm này, có một chuyện phát sinh, hài nhi cần bẩm báo." Dạ Khuyết Ma Thần nói khẽ, nói, Vũ Trần Ma Đế ổn định tâm thần, chợt hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Ngay tại trước đây ít năm, ta phát hiện huynh trưởng sinh mệnh ba động hoàn toàn biến mất." Lời vừa nói ra, Dạ Khuyết Ma Thần ánh mắt chớp lên, chằm mắt, "Vâng." Vũ Trần Ma Đế lập tức gật đầu. Bách Nhãn Ma Đế, Dạ Khuyết Ma Thần dòng dõi một trong. 100 vạn năm trước, từng xuất quân chinh phạt nhân tộc giới vực, từ đó mất liên lạc. Nhưng mà, tuy là mất liên lạc, nhưng lưu tại ma vực bên trong bản nguyên khí tức lại một mực chưa từng mất diệt. Bởi vậy, bọn hắn cũng biết, đối phương còn tại nhân thế. Thẳng đến trước đây ít năm, ngoài ý muốn phát sinh. Kia sợi khí tức trung quy là đoạn tuyệt. Giờ phút này, nghe Vũ Trần Ma Đế trả lời chắc chắn. Dạ Khuyết Ma Thần ngồi yên lặng, chưa nói. Hắn ánh mắt buông xuống, lâm vào hồi ức. 100 vạn năm trước, mình đã tu thành ma thần cảnh giới. Khi biết Bách Nhãn Ma Đế biến mất tin tức về sau, từng tại trước tiên thuận đối phương lưu lại bản nguyên khí tức, ý đồ khóa chặt chỗ. Nhưng khi cảm ứng sắp xuyên thấu giới biết lúc, chợt có một cỗ lực lượng xuất hiện, ngăn cách sự thăm dò của mình. Chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, hắn liền đã là minh bạch, cỗ lực lượng kia bản chất của mình, đồng dạng đạt tới ma thần cấp. Nói cách khác, nhân tộc chân tiên a. Dạ Khuyết Ma Thần nỉ non. Một màn này, khiến phía dưới Vũ Trần Ma Đế thần sắc khẩn trương, ngừng thở, không dám ngôn ngữ. Trầm mặc một lát, Dạ Khuyết Ma Thần ánh mắt trở nên lăng lệ. Bách Nhãn Ma Đế chết, hắn cũng không thèm để ý dù sao. Hắn dòng dõi nhiều không kể xiết, lại thêm trong thân thể chạy xuôi ma thần chi huyết, thành đế giả, càng là vượt qua 5 ngón tay số lượng. Mà trong mắt, xem như trong đó bình thường nhất một cái. Chân chính làm hắn để ý, chỉ có vị kia người thần bí tộc chân tiên. Nghĩ tới đây, Dạ Khuyết Ma Thần chậm rãi đứng người lên. Trong chốc lát, cung điện hơi rung, ma diễm thấp nằm, tựa hồ liền thiên địa đều tại hướng hắn cúi đầu. Vũ Trần Ma Đế trong lòng giật mình, vội vàng tiến lên một bước, cung kính nói, "Phụ thân đại nhân, ngài không định tiếp tục ngủ say." Chương 1186, chư giới chấn động. Một chương 1186, chư giới chấn động. Một Dạ Khuyết Ma Thần lạnh lùng nói ra, ta có thể cảm thấy, nhân tộc chư giới chống cự, ngay tại suy yếu. Thiên thế đã nghiêng, chư giới bên trong, cấm chế buông lỏng, linh mạch suy kiệt. Nhiều nhất không cao hơn 500 năm, tộc ta, liền có thể lần nữa phát động toàn diện xâm lấn. Thịnh thế sắp tới. Ta, như thế nào lại bỏ lỡ? Vũ Trần Ma Đế tâm thần chấn động. Chật túi đầu nói, phụ thân đại nhân, lần này, ngại nhưng là muốn tự mình thống soái. Dạ Khuyết Ma Thần khẽ bước cằm, trận chiến này như lên, thiên địa tẩy bài, mệnh số thay đổi, nếu ta không ra, nói gì bắt đầu? Nói, thanh âm hơi ngừng lại. Chợt khép cười một tiếng, thú hồ, ta ẩn ẩn có thể cảm nhận được, lần này, ta sẽ gặp lại một vị cố nhân. Vũ Trần Ma Đế đầu tiên là khẽ giật mình. Đón lấy, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đông nhiên ngẩng đầu, lấy một loại khó có thể tin ngự khí hỏi, ngài nói. Sẽ không phải là, vị kia thông thiên đạo nhân A. Dạ Khuyết Ma Thần nhẹ nhàng xoay người, thấp giọng nói, ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Vũ Trần Ma Đế chấn động trong lòng, thất thanh nói, thế nhưng là, cái này sao có thể? Bây giờ đều đi qua 1000 vạn năm tuế nguyệt. Hắn chỉ là một vị nhân tộc chuẩn đế, lại có thể nào sống tạm đến nay? Hắn biết được phụ thân đối với vị kia thông thiên đạo nhân chú ý không chút nào khoa trương, từ mình tuổi nhỏ thời điểm, liền thường xuyên từ phụ thân trong miệng nghe được cái danh hiệu này, có thể nói là phụ thân đại nhân một đời chi địch. Mà hắn, từng từ người khác trong miệng nghe nói, ngay tại 1000 vạn năm trước, phụ thân đại nhân vốn là chuẩn bị tu hành một phen, đợi thực lực sau khi tăng lên, lại về thiên khư giới bực rửa sạch đục nhã. Chỉ tiếc, còn không có qua bao lâu, liền nghe tin bất ngờ ma tộc đại quân bị đuổi ra thiên khư tin tức, từ đó bỏ lỡ giao thủ cơ hội. Nhưng tóm lại là từ những cái kia chạy trở về ma tộc trong miệng biết được vị kia áo trắng đạo nhân danh hảo, tức thông thiên đạo nhân. Về sau phụ thân khổ tu 30 năm tu thành ma đế cảnh giới, lại tu 80 vạn năm tấn thăng ma thần, trở thành ma vực bá chủ một trong. Mà bây giờ mặc dù phần lớn thời gian đều đang ngủ say, nhưng ở 1000 vạn năm hôm nay, hắn thực lực chi khủng bố, đã là ma vực cường giả hàng đầu. Đáng nhắc tới chính là ngay tại 100 vạn năm trước, ma tộc đối chư giới lần nữa phát động xâm lấn thời điểm, đã là tấn thăng ma thần cảnh giới phụ thân đại nhân liền từng chuẩn bị tự mình đi thiên khư một chuyến, chỉ tiếp bị một ít chuyện chậm trễ, dẫn đến chỉ có thể điều động huynh trưởng của mình Bách Nhãn Ma Đế tiến về. Về sau liền phát sinh đại quân bị thiên khư xua đuổi, huynh trưởng mất liên lạc tin tức. Dạ Khuyết Ma Thần nói khẽ, "A, đã từng ta cũng từng nghĩ như thế, nhưng 1000 vạn năm quá khứ, cái kia đạo nhân quả còn tại trong mộng quân quẩn. Có đôi khi, trong mộng ánh sáng so hiện thực càng thật." Dạ Khuyết Ma Thần nhắm mắt lại. Mộng cảnh cảnh báo, thiên cơ giới trăm vạn năm trước tôn này thần bí chân tiên xuất thủ, cả hai sen lẫn tại suy nghĩ của hắn bên trong, giống một đầu cuốn quanh tuyến, càng kéo càng chặt. Hắn mi tâm con mắt thứ ba nhẹ nhàng nhảy lên. Hẳn là, thanh âm thấp đủ cho mấy không thể nghe thấy. Lúc trước vị kia đánh bại ta Thông Thiên đạo nhân cũng không chết đi, mà là vỡ vụn gông cùm xiềng xích, đang lâm chân tiên. Suy nghĩ cùng một chỗ, tâm hải cuồn cuộn. Như đúng như đây, thế gian này lại thực sự có người có thể từ phàm trần đi đến một bước kia. Hắn chậm rãi nâng lên một cái tay, lòng bàn tay hắc quang ngưng tụ, hóa thành một sợi cực nhỏ huyết tuyến, cuốn lượn mà ra. Kia là hắn để mà quan chắc mệnh số ma huyền kia chỉ cần chấp niệm chưa ngừng, liền có thể bắt giữ số mệnh sống nhỏ. Nhưng giờ phút này, kia tơ máu run rẩy mấy tức, lại không trung từng khúc băng liệt, hóa thành khói đen. Dạ Khuyết Ma Thần đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa thu lại, chưa dò xét. A, một tiếng cười khẽ, lại nghe không ra cảm xúc. Hắn rủ xuống mí mắt, thần sắc giống như buồn giống như lạnh. Giờ khắc này, hắn không muốn thừa nhận, người kia có lẽ đã không tại phàm trần. Nhưng giấc mộng kia, kia cố quen thuộc ý cười, như cũ tại đêm dài chỗ dày vò lấy hắn. Dạ Khuyết, ngươi còn chưa đủ mạnh. Trong mộng thanh âm còn tại quen quần. Hắn từng là cho cười phía kia, bây giờ lại thành hồi ức tù phạm. Trong điện tĩnh đến đáng sợ. U Trần Ma Đế đứng ở dưới thềm, dương mắt nhìn lấy phụ thân, lại cuối cùng không dám mở miệng. Hắn chưa bao giờ thấy qua phụ thân như thế. Loại kia thần sắc, không phải phẫn nộ, mà là một loại sâu đến thực chất bên trong chấp niệm. Thật lâu, Dạ Khuyết Ma Thần mở hai mắt ra, cặp mắt kia tĩnh mịch như vực sâu, giống như là có thể xuyên thấu ước vạn năm thời gian. Đột nhiên, khóe môi của hắn có chút dương lên. Xem ra, không riêng gì ta, đối 500 năm về sau, cảm thấy chờ mong a. U Trần chấn động trong lòng, ngẩng đầu lên nói, "Phụ thân đại nhân, lời ấy ý gì?" Dạ Khuyết Ma Thần lặng lặng nhìn chăm chú lên hư không, ánh mắt kia phản phất tại nhìn cái nào đó nơi cực xa. Ta có thể cảm nhận được, ma vực bên trong, không ít lão hữu đều đã thức tỉnh. Thanh âm nhẹ nhàng, lại chấn động đến U Trần huyết dịch khắp người đảo lưu. Lão hữu, kia ha không mang ý nghĩa. Phụ thân đại nhân, ngài nói là những cái kia cùng ngài đã song song tồn tại. Dạ Khuyết Ma Thần nhẹ nhàng gật đầu. Cháy trời tại Viêm Viên mở mắt, huyền ngục từ Tịch Viên xuất quan, dưới bên kia tiên điên cũng tại luyện cốt trong áo hít thở cái thứ nhất khí. A, bọn hắn những lao quỷ này, quả nhiên không giữ được bình tĩnh. U Trần trong lòng hãi nhiên. Ba tôn ma thần đủ tô, kia là thiên địa rung động dấu hiệu. 500 năm về sau, tất có đại biến. Hắn không tự chủ được thấp giọng nói, như đúng như đây, 500 năm sau chinh phạt, chỉ sợ không chỉ là phục nhiên, mà là triệt để. Về cướp. Dạ Khuyết mỉm cười, vị trí có thể. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay ma khí nhẹ nhàng bạch một cái, trong không khí nổi lên huyết sắc gợn sóng. Kia là hắn cảm giác được vận mệnh ba động. Một lát sau, hắn ấy mắt quang mang hơi liễm. Ngay cả hắn cũng bị kinh động đến. U Trần ngơ ngẩn, hắn. Dạ Khuyết thần sắc đạm mạc, phun ra hai chữ, Huyền Minh. Không khí trong nháy mắt ngưng kết. U Trần trái tim cơ hồ ngừng nhảy. Huyền Minh chúa tể, ma vực tam đại chí cao một trong, một tôn áp đảo tất cả ma thần lớn ma thần. Tại ước vạn tuế nguyệt bên trong, chỉ thức tỉnh qua vài lần. Mỗi một lần thức tỉnh đều là kỷ nguyên dung chuyển điểm báo. Hắn thấp giọng thì thào, mà ngay cả Huyền Minh đại nhân cũng bị kinh động. Dạ Khuyết thần sắc không thay đổi, ngựa khí nhẹ nhàng, đúng vậy á, ngay cả hắn cũng tỉnh. Xem ra, lần này thiên cư chi chiến, không còn là chúng ta ma tộc chinh phạt, mà là toàn bộ ma vực. Thí luyện. Hắn chậm rãi đứng dậy, huyết sắc áo choàng rủ xuống, bộ pháp vững như tinh hà. U Trần sai người chỉnh hợp Nam Nguyên chư quân, mở lại cửu huyền trận thông hướng hạ giới thông đạo. Đợi ta tỉnh nữa thời điểm, chính là huyết nguyệt tái nhập ngày. U Trần cúi đầu, thanh âm khẽ run, tuân mệnh. Dạ Khuyết ánh mắt nóng nhìn kia huyết sắc thiên cung, ánh mắt khẽ nhúc nhích, giống như có thể nhìn thấy vô tận giới hải chi bên ngoài một nơi nào đó. Thông Thiên đạo nhân, ngươi như thật thành tiên, liền chờ ta một trận. Ta cả đời này, cuối cùng cũng phải cùng ngươi phân cái cao thấp. Cùng lúc đó, ngàn vạn năm trước thời không bên trong, thiên cơ giới vực, chương 1186, chư giới chấn động. Hai chương 1186, chư giới chấn động. Hai từ ban đầu Dạ Khuyết Ma Tôn đánh với Thông Thiên đạo nhân một trận về sau, Thông Thiên đạo nhân chi danh, tại ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, liền truyền khắp ngũ phương giới quần. Phương Bắc giới quần nơi nào đó trên chiến trường, một vị tu sĩ lao đi cái chán máu, nhìn qua nơi xa chưa tan hết kiếp vân, lẩm bẩm nói, kia áo trắng tiền bối, thật sự bằng vào sức một mình, chém ba vị ma tôn. Bên cạnh vị kia tuổi già tu sĩ vuốt vuốt trong râu, cảm khái nói, tận mắt nhìn thấy. Khi đó thiên địa phong cấm, chư pháp hỗn loạn, hắn đứng ở đám mây, lấy chỉ làm kiếm, chạm diện trăm vạn ma vận, kỳ phong mang chi thịnh, thậm chí liền ngay cả mấy vị kia ma tôn cũng đỡ không nổi, tại chỗ chết. Một người khác khàn giọng cười nói, đúng vậy à, nếu không phải vị tiền bối này xuất thủ, chúng ta khối này địa, sợ sớm thành tử địa. Có người đầu tiên là trầm mặc một hồi, chợt cúi đầu xuống, trầm giọng nói, nghe nói vị tiền bối kia danh hào Thông Thiên, Thông Thiên đạo nhân. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không có lại nói tiếp, nhưng chỗ sâu trong con ngươi hỏa diễm lại thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Phương Đông giới quần nơi nào đó, một đám nữ tu ngồi vây quanh đài sen, trước mắt màn nước bên trên hiện ra đạo quang tàn ảnh. Nhìn, hắn lại xuất thủ, chỉ gặp ảnh bên trong là một vị áo trắng đạo nhân đứng chắp tay, quanh thân pháp tắc xoay tròn như nhật nguyệt giao thế, rất là đáng sợ. Sau đó, một trường đè xuống, thiên cung chấn động, vô số ma vật hôi phi yên diệt. Đám người nín hơi. Một trường kia, sợ đã không phải sức người. Uy thế cỡ này, không thể nghi ngờ có thể tranh một hồi kia đại đế phía dưới đệ nhất nhân vị trí. Nói đến đây, có người nói khẽ, Xích Viêm Chiêu, không phải một mực được xưng là cùng thế hệ vô địch sao? Một người khác lắc đầu thở dài, vô địch. Tại vị này thông thiên tiền bối trước mặt, cùng thế hệ không người có tư cách nói này hai chữ. Phương Nam giới quần, nơi nào đó tu sĩ bên trong tòa thành lớn, tiểu quán ồn ào náo động. Một đám tu sĩ tập hợp một chỗ, chính nhiệt liệt địa nghị luận tân chuyện ra tin tức. Các ngươi nghe nói không? Ngay tại sáng nay, kia thông thiên đạo nhân, một kiếm liền nát 3000 ma trận, cứu ra 100 vạn tu sĩ. Nói vậy, kia 3000 ma trận ngay cả bà tôn chuẩn đế tiền bối đều từng hắc qua, một mình hắn sao phá đến? Không phá được. Vậy ngươi đi hỏi một chút bị hắn cứu mấy vị la bối. Đúng. Người ta thấy tận mắt, thiên băng địa liệt, ma huyết thành sông. Kia thông thiên đạo nhân nhấc kiếm lúc, trên trời đều hiện vòng thứ hai nhật nguyệt. Có người nhấp rượu, cười lắc đầu, nhân vật như vậy, cỡ nào phong thái, như thế nào vô danh. Ta nhìn cái này thông thiên đạo nhân tám thành là cái nào đó thế lực ngủ say nhiều trở cổ tổ đổi tên xuất thế. Ngươi biết cái gì? Bên cạnh lao tu quá lớn, trận chiến kia lão tử ngay tại Tây Lĩnh đứng xa nhìn, chỉ gặp hắn đưa lưng về phía chúng sinh, chỉ lưu một câu, nhân tộc bất diệt, đạo không thôi. A, lão tử đời này thấy qua cường giả không ít, có dám như vậy nói người, chỉ có hắn. Tiểu quán trong nháy mắt an tĩnh lại. Trong lòng mọi người đối với thông thiên đạo nhân bốn chữ cũng biến thành càng thêm kính sợ. Phương Tây giới quần, toàn nào đó đối kháng ma tộc chiến trường. Đất khô cằn phía trên, chiến kỳ bẻ gãy. Một vị người khoác tàn giáp tóc trắng lao tu sĩ nửa quỳ trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn phương xa kim quang, khàn khàn nói, vị tiền bối này lại thật bằng sức một mình, liền hộ hạ toàn bộ phòng tuyến. Có người hỏi, người kia là ai? Lao tu sĩ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, thông thiên đạo nhân. Lại không nhiều lời. Giữa thiên địa, duy dư trang nghiêm. Ngắn ngủi mấy ngày, thông thiên đạo nhân chi danh liền tại ngũ phương giới quần chuyển khắp. Có người sợ hãi thán phục, có người quỳ lạy, có lòng người sinh lòng đố kỵ. Càng có người tại truyền, đương kim chuẩn đế đệ nhất nhân, chỉ sợ đã không phải thân là Xích Dương đại đế chi tử Xích Viêm Chiêu, mà là vị này từ không tới có, hoành không xuất thế áo trắng đạo nhân. Cùng lúc đó, trung ương giới quần tòa nào đó đại giới bên trong, một vị người khoác màu đỏ chiến giáp thanh niên chậm rãi mở mắt. Hắn mặt mày như lửa, khí tức quanh người hừng hực, phía sau càng có một vòng xích nhật hư ảnh dâng lên. Bên cạnh người phục vụ thấp giọng bẩm báo, điện hạ, liên quan tới kia thông thiên đạo nhân nghe đồn đã trải rộng thiên hư. Thanh niên cười lạnh nói, thông thiên đạo nhân, a, trên đời lại còn có người có thể ép ta. Dứt lời, đứng dậy. Trong chốc lát, không khí chung quanh có chút bặm mẻo, nhiệt độ đột nhiên thăng. Xích Viêm Chiêu có chút ngẩng đầu lên, một tay nắm tay, trầm trọng nói, hẳn là thế nhân là cảm giác ta gần nhất chiến tích còn chưa đủ, lại để cho người ta từng cái đều bắt ta đến làm so sánh. Thật sự là ánh mắt thiệt cận. Giọng nói tuy nhẹ, lại làm trong điện nhiệt độ lần nữa lên cao. Chung quanh thị vệ sớm đã cúi đầu, không dám lên tiếng, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Mà lúc này, Xích Viêm Chiêu trong đầu dần dần hiện ra một cái tên, Trần Thanh Chiếu. Trận chiến kia, cách nay bất quá 4 năm. Lúc ấy, hắn lấy chuẩn đế cảnh cựu trọng tu vi, nên chiến Trần Thanh Chiếu. Đối phương tu vi mặc dù kém hơn mình, chỉ có chuẩn đế cảnh lục trọng, nhưng nương tựa theo đủ loại quỷ dị truyền thừa, vẫn là cùng mình đánh nhau 3000 hiệp. Cuối cùng, dùng bình thủ kết thúc. Mà trận chiến kia, cũng trở thành thế nhân truyền tụng thần thoại. Sau đó, ngũ phương giới quần các nơi giai truyền Trần Thanh Chiếu đạo pháp thông huyền, thiên phú vô song, tương lai tất áp đảo hắn Xích Viêm Chiêu phía trên, trở thành chuẩn đế đệ nhất nhân. Hắn đối với cái này khinh thường, nhưng lại không cách nào phản bác. Dù sao trận chiến kia, hoàn toàn chính xác chưa thắng. Nguyên nhân chính là như thế, mới chìm tu 4 năm, lấy thần diễm đốt người, khổ luyện Xích Dương chín diệu chân kinh thể phải nên đón đột phá. Mà bây giờ, hắn mới xuất quan, liền nghe một vị tự xưng thông thiên chuẩn đế như thế, lấy lực lượng một người quét ngang ngũ phương, trấn áp quần ma. Thông thiên đạo nhân. Bốn chữ này trong đầu quen quẩn. Mỗi lần đã một lần, trong mắt lửa liền càng tăng lên một phần. Chỉ là một cái Trần Thanh Chiếu, liền để hắn nhẫn lại 4 năm, bây giờ lại tới một cái. Nghĩ tới đây, Xích Viêm Chiêu âm thanh lạnh lùng nói, tốt một cái thông thiên đạo nhân. Ta ngược lại muốn xem, hắn thông, là cái nào một đạo trời. Thoại âm rơi xuống, khiến cho thiên địa chấn động. Bên cạnh người phục vụ sớm đã quỳ xuống đất, run giọng nói, điện hạ bất giận. Xích Viêm Chiêu hừ lạnh một tiếng. Chợt thu hồi khí thế, nhàn nhạt mở miệng, nhưng từng biết được kia thông thiên đạo nhân người ở chỗ nào. Người phục vụ trong lòng siết chặt, vội vàng quỳ xuống đất ứng thanh, hồi điện hạ. Tạm thời không được biết. Bất quá, hắn dừng một chút, thận trọng nói, tục truyền kia thông thiên đạo nhân cùng đạo minh chi chủ quan hệ rất gần, điện hạ như muốn tìm tung tích dấu vết, nhưng chưa hướng đạo minh một chuyến. Xích Viêm Chiêu hơi nhíu mày. Đạo minh? Trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cười một tiếng. Thôi được, lần trước đi đạo minh là vì khiêu chiến đạo hành, bây giờ lại đi một lần, cũng là không tính xa lạ. Dứt lời, có chút quay người, đi ra cửa điện. Ngoài điện thiên cung, liệt dương như máu. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, khoe miệng hơi câu, Xích Dương chi tử, như thế nào lại sợ một vị đạo nhân? Chuẩn đế đệ nhất nhân. A, buồn cười. Là thời điểm nên để người trong thiên hạ nhìn xem, cái này xưng hảo, đến cùng nên ai? Chương 1187, Quân Lâm Hoàn Vũ. Một chương 1187, Quân Lâm Hoàn Vũ. Một sau đó không lâu, Xích Viêm Chiêu thừa Viêm Hoàng phá giới mà đi. Kia Viêm Hoàng cũng là một tôn chuẩn đế cảnh giới tồn tại. Dương cánh bạc trượng, vũ quang như lưu kim, đốt mây chiếu biển, thần huy sáng chói, chiếu rọi chư giới. Những nơi đi qua, tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu, kinh hãi không thôi. Cái đó là Viêm Hoàng. Xích Viêm Chiêu, hắn lại xuất quan. Lần này xuất hành, sợ không phải cái gì việc nhỏ, nhìn địa bộ này, không phải là lại muốn đi khiêu chiến ai. Có ý tứ, mau mau đuổi theo. Tại từng đợt sợ hãi thán phục bên trong, rất nhiều tu sĩ đều lựa chọn đi theo. dù sao thế nhân đều thích xem náo nhiệt, nhất là cường giả tranh phong. Huống chi Xích Viêm Chiêu mỗi lần xuất hành liền mang ý nghĩa có chấn động thiên khư lớn tin tức phát sinh. Viêm Hoàng trên lưng, các tùy tùng nhìn phía sau cảnh tượng không khỏi dò hỏi, điện hạ muốn hay không xua tan phía sau những người này? Xích Viêm Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, xua tan làm gì? Hắn đứng chắp tay nhìn về phía phương xa cảnh tượng, lấy một loại ung dung tự tin ngữ khí chậm rãi mở miệng nói, ta đánh với Thông Thiên đạo nhân một trận, như không người chứng kiến ha không quá mức tỉ mịch, để bọn hắn đi theo, a càng nhiều người càng tốt, ta Xích Viêm Chiêu hành tẩu nhân gian không cần giấu đi mũi nhọn, đợi bọn hắn thấy rõ chuẩn đế đệ nhất nhân đến tột cùng là ai. Thoại âm rơi xuống, Viêm Hoàng khẽ kêu, sóng lửa bốc lên, các tùy tùng mặt lộ vẻ định nọ, cùng nhau tán thưởng, điện hạ thần uy vô song, chuẩn đế thứ nhất hoàn toàn xứng đáng, Xích Dương chi huyết không hổ đại đế chính mạch, liên tiếp nuốt mông ngựa, nghe được Xích Viêm Chiêu cực kỳ hưởng thụ, thậm chí ngay cả khoe miệng cũng hơi giơ lên, lộ ra một vòng ý cười. Sau đó hắn nhìn về phía trước, đưa tay vung lên, làm dưới thân Viêm Hoàng tốc độ đống nhiên tăng lên, thẳng đến trung ương giới quần mà đi. Sau đó không lâu, đạo minh tổng bộ chỗ, đạo diễn đại thế giới, đống nhiên nguyên bản sáng sủa xanh thẳm thiên khung phía trên sáng lên một vòng chói mắt xích quang, làm vạn linh đủ kinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Viêm Hoàng giáng lâm, thân ảnh khổng lồ che khuất bầu trời, đốt đến biển mây viết đỏ sóng. Cái đó là Viêm Hoàng, là Xích Viêm Chiêu. Lúc này mới mấy năm, hắn lại tới. A, nhìn bộ này giá đỡ, chỉ sợ lại muốn tới gây chuyện. Vô số tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc, kiêng dè không thôi. Dù sao phía trước chút năm, Xích Viêm Chiêu liền vì khiêu chiến bọn họ nói minh minh chủ, cố ý đến đây một chuyến. Trận chiến kia kịch liệt vô cùng, thậm chí tương đạo minh chủ điện đều đánh sập một nửa. Mà bây giờ khí tức quen thuộc lại đến. A, sợ là kẻ đến không thiện. Đừng quên, lần trước cuộc chiến đấu kia bên trong, chỉ là dư ba, liền đã thương ta nhiều ít người. Ghê tởm. Hắn hết lần này đến lần khác địa lấn ta đạo minh, lần này tuyệt không thể nhẫn. Nên bẩm báo Xích Dương đại nhân, để hắn quản giáo này nhi tử. Hừ. Xích Dương đại nhân tuy là phụ thân hắn, nhưng càng là đương thời đại đế, sao lại nhân tư phế công? Hắn như biết được việc này, chắc chắn quát nạt Xích Viêm Chiêu. Đúng. Ta đạo minh vì nhân tộc trụ cột một trong, há lại cho như thế khiêu khích. Đám người quần tình sục sôi. Nhưng mà, vào thời khắc này, một tiếng trầm thấp tiếng oanh minh truyền đến. Chỉ gặp Xích Viêm Chiêu từ thần diễm bên trong đi ra. Hắn đỏ bào phân phật, tóc dài như lửa, mi tâm một đạo diễm văn lấp lóe. Vẹn vẹn một bước, liền đem bốn phía không gian nuốt đến vặn vẹo đổ sụp. Lúc này, thứ tư đạo tôn phá không mà ra, nổi giận nói, Xích Viêm Chiêu, nơi đây chính là ta đạo minh trọng địa, ngươi tự tiện xông vào ý gì? Xích Viêm Chiêu thần sắc không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Kia một cái chớp mắt, như liệt nhật hành chiếu xuống băng, ép tới thứ tư đạo tôn trong lòng run lên. Sau đó, chỉ nghe một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, ồn ào. Vừa dứt lời, liền gặp một đạo vô cùng kinh khủng uy áp từ Xích Viêm Chiêu trên thân bộ phát ra. Kỳ thế đáng sợ, tựa như toàn bộ thiên địa hoành vượt trên đến. Thứ tư đạo tôn thần sắc kỳ biến, vội vàng tránh đi. Đợi xuất hiện ở phía xa, ổn định thân hình, hắn vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía Xích Viêm Chiêu, đang muốn mở miệng. Nhưng mà, lại bị đối phương đánh gãy, ta tới đây, chỉ vì tìm các ngươi minh chủ. Các ngươi những này nói nhảm hết bài này đến bài khác ra hỏa, kỳ kỳ quái quái, làm gì tới tự rước lấy đủ. Nói, hai con ngươi ngưng tụ, quát lạnh nói, cút. Bèn, tiếng như tiếng sấm. Khí thế kinh khủng đúng là tại trong chớp mắt, đem vừa mới chạy tới mấy vị đạo tôn đồng thời bất lui. Nơi xa vây xem đạo minh chúng tu nhìn xem một màn này, sinh lòng hãi nhiên. Không có người còn dám tiến lên. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, vị này Xích Dương chi tử xưa nay không quan tâm cái gì lấy lớn hiếp nhỏ, nếu là thật sự chọc giận đối phương, đó là thật dám hướng bọn họ độc thủ. Theo hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết. Xích Viêm Chiêu đứng chắc tay, lạnh lùng đảo qua đám người, tựa hồ cảm thấy một màn này cực kỳ không thú vị. Thế là hắn có chút ngửa đầu, nhìn về phía phía trước tòa kia nguy nga đạo minh chủ điện. Đạo hành, ra gặp ta. Theo Xích Viêm Chiêu mở miệng, cả tòa đạo diễn đại thế giới linh khí đều tùy theo chấn động, vô số tu sĩ tại cùng một thời khắc ngẩng đầu, chỉ cảm thấy mảng nhĩ bù bù, thần hồn phát run. Hắn điên rồi a, dám tại ta đạo minh trước cửa như thế khiêu chiến, lần trước đến náo cũng được, bây giờ lại tới, đơn giản không coi ai ra gì. Tiếng hét phẫn nộ liên tiếp. Nhưng mà đúng lúc này, bá, một vệt kim quang từ phương xa chân trời phá không mà đến. Kim quang hóa vân, vân sinh điện. Tại tầng kia tầng xoay tròn trong lôi vân, một thân ảnh chậm rãi hiển hóa. Đợi phía dưới mọi người thấy rõ gương mặt, đều kích động hô, minh chủ đại nhân. Tiếng gầm như nước thủy triều, vang tận mây xanh. Xích Viêm Chiêu đứng chắc tay, có chút nước mắt, nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc kia, cười nói, cuối cùng chịu ra rồi sao? Đạo hành chuẩn đế thần sắc ngưng lại, trầm giọng nói, bây giờ dị vực lâm thế, thiên khư chiến hỏa không thôi, ngươi thân là Xích Dương tiền bối chi tử, không vì trừ ma, lại vì đánh nhau vì thể diện mà đến. Hắn ngữ khí lạnh lẽo, cực kỳ thất vọng. Hiển nhiên hắn vô ý thức coi là đối phương lại cùng mấy năm trước như vậy, vì bản thân ngạo khí mà tự tiện xông vào đạo minh. Trừ ma? Xích Viêm Chiêu cười nhạo một tiếng, ta tự sẽ khứ trừ, nhưng ngươi ít cầm những đạo lý lớn này đến dạy ta. Dứt lời, dưới chân thần diễm bốc lên, quét sạch bốn phía, khiến cho toàn bộ thiên khung đều hóa thành màu đỏ sóng cả. Đối mặt cái này một màn kinh khủng, đông đảo đạo minh tu sĩ đều trở nên sắc mặt trắng bệnh, hô hấp dồn dập. Dừng tay. Đạo hành chuẩn đế hét lớn một tiếng, trên thân khí thế ầm vang một phát, cùng Xích Viêm Chiêu hỏa diễm tương xung. Ầm ầm, trong chốc lát, kim cùng đỏ, hai màu xen lẫn, không ngừng va chạm, làm hư không vụ bù liên tục. từ xa nhìn lại, toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị phân hai nửa. Đám người nín hơi, không dám lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai cỗ khí thế không ngừng đụng nhau. Hơn 10 hơi thở sau, ầm, một đạo chầm đủ, kim quang cùng thần diễm đồng thời tiêu tán. Xích Viêm Chiêu đứng chắc tay, khoe miệng mang theo vài phần nghiền ngẫm, được rồi, nhìn các ngươi địa bộ này, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng ta Xích Viêm Chiêu ngang ngược không nói đạo lý, muốn khi dễ các ngươi giống như. Chương 1187, Quân Lâm Hoàn Vũ. Hai chương 1187, Quân Lâm Hoàn Vũ. Hai dứt lời, liền thu lại khí thế. Mà lời nói này rơi vào trong thai mọi người, thì khiến cho bọn hắn sắc mặt cứng đờ. Ngươi không nói đạo lý còn cần chúng ta nói? Cái này toàn bộ đạo diễn đại thế giới đều sắp bị ngươi đánh sập. Giờ phút này, đạo hành chuẩn đế khẽ nhíu mày, trong lòng nghi hoặc dần dần lên. Hắn có thể nhìn ra được, đối phương mặc dù ngạo khí bức người, nhưng trong lời nói, nhưng cũng không có muốn phá quán ý tứ. Ngược lại giống như là có mưu đồ khác. Nhớ tới ở đây, hắn trầm giọng hỏi, Xích Viêm Chiêu, ngươi hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì? Xích Viêm Chiêu thu hồi ý cười, nhàn nhạt mở miệng, ta nghe nói ngươi cùng Thông Thiên đạo nhân giao tình không cạn. Lời vừa nói ra, Đạo Minh Chư cạo mặt tướng mạo rõ xét. Thông Thiên đạo nhân, hắn đúng là vì vị kia mà đến. Bọn hắn thần sắc dần dần trở nên cổ quái. Không ai từng nghĩ tới, Xích Viêm Chiêu chuyến này, đúng là vì vị kia Thông Thiên đạo nhân. Sau đó, không ít người trong lòng nhấc lên một trận gợn sóng. Dù sao bọn hắn từng tại trận kia luận đạo đại hội bên trên, thấy tận mắt vị kia áo trắng đạo nhân lấy lý phục người. Quá trình của nó chi tàn nhẫn, thậm chí một lần để Thông Thiên đạo nhân cái này bốn chữ trở thành đạo minh cấm kỵ, hiếm người dám nhắc tới lên. Mà bây giờ, Xích Viêm Chiêu, vị này đại đế chi tử, tựa hồ là muốn cùng người kia phân cao thấp. Giờ khắc này, liền ngay cả đạo hành chuẩn đế cũng hơi sững sờ. Sau đó, chỉ nghe Xích Viêm Chiêu thanh âm vang lên lần nữa, nghe nói hắn gần đây thanh thế không nhỏ, cái gì? Chuẩn đế đệ nhất nhân. Sách, tên tuổi là em hai, chỉ không biết hắn kiêng nổi hay không cái này năm chữ. Đạo Hưu có biết người này bây giờ nơi nào? Đạo hành chuẩn đế nhìn trước mắt Xích Viêm Chiêu, trầm mặc một lát, cuối cùng là mở miệng, Thông Thiên Đạo Hưu hoàn toàn chính xác cùng ta quen biết, chỉ là dưới mắt các giới chiến sự phương hàm, hắn chính buôn tẩu trấn áp là cùng, chỉ sợ hoàn mỹ cùng ngươi gặp. Ồ, Xích Viêm Chiêu nhíu mày, hoàn mỹ? Vậy bọn ta hắn? Dứt lời, chậm rãi cất bước, thần diễm từ dưới chân bước lên, đem nửa bên thiên đô chiếu làm xích hồng. Ngươi nói cho hắn biết, ta ngay tại giới này. Đại hắn nhàn rỗi xuống tới, liền tới đánh với ta một trận. Như hắn thật sự là thiên hạ đệ nhất chuẩn đế, vậy liền để chứng minh cho ta nhìn. Nói xong, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía dưới đông đảo đạo minh tu sĩ. Chư vị không cần khẩn trương, ta hôm nay đến đây, không hủy đi các ngươi điện, cũng không bén các ngươi núi. Ta chỉ cần hắn. Vừa dứt lời, ánh lửa đại thịnh, tại phía trên hóa thành một đạo liệt dương, treo ở giữa không trung, chiếu sáng toàn bộ đạo diễn đại thế giới. Do núi lướt qua, vô số tu sĩ ngốc đứng nguyên địa, thật lâu nói không ra lời. Sau đó không lâu, có tu sĩ nhịn không được phát ra thở dài, cái này Xích Viêm Chiêu a, vẫn là bộ dáng kia. Ỷ vào mình là đại đế chi tử, đi đến cái nào đều muốn làm ra như thế lớn chiến trận. Bất quá, ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút, hắn như thật gặp gỡ vị kia Thông Thiên đạo nhân, sẽ là cái gì hạ tràng. Hừ, lúc này nếu có thể ăn xẹp, cũng coi như thay ta đạo minh hạ giận. Đám người nghị luận ở Mỹ, trong lòng chờ mong vô cùng. Giờ phút này, trên không trung, đạo hành chuẩn đế cho mày, nhất là nhìn xem Xích Viêm Chiêu trong mắt bàng bạc chiến ý, trong lòng càng là bất đắc dĩ. Đột nhiên, thứ ba đạo tôn thần thức truyền âm tại não hải vang lên, "Minh chủ, ta coi là vẫn là mau chóng lấy mật lệnh cáo chi Thông Thiên đạo nhân một tiếng đi. Nếu không, lấy Xích Viêm Chiêu tính tỉnh, như không người ứng chiến, không thiếu được muốn ở chỗ này làm ầm ĩ. Đến lúc đó chỉ sợ, ngay cả toàn bộ chủ điện đều muốn bị hắn sốc." Đạo hành chuẩn đế càng thêm xoan suýt. Thứ ba đạo tôn tiếp tục truyền âm, "Huống hồ, Minh chủ ngài cũng không phải không biết kia Thông Thiên đạo nhân thực lực, cho dù là Xích Viêm Chiêu, trong tay hắn cũng không chiếm được lợi ích. À, bực này kiệt ngạo nhân vật, nếu không đụng vào lớp kín thiên tường, cuối cùng sẽ không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Mà lại, việc này đối ta Thiên Khư mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Nếu có thể mượn Thông Thiên đạo nhân chi thủ, gõ hắn một phen, để người này tỉnh ngộ lại, đối tương lai chiến cuộc cũng là vô cùng hữu ích." Đạo hành chuẩn đế khẽ bước cằm, chợt lấy thần thức đáp lại nói, "Lời ấy có lý." Nói xong, vây tay, trong lòng bàn tay hiện ra một viên lệnh phù. Bá, linh quang thời gian lập lòe, một sợi thần thức bị rót vào trong đó. "Đạo hữu, Xích Viêm Chiêu chí đạo diễn đại thế giới, tìm ngươi một trận chiến. Như lâu không hiện thần, kẻ này tính liệt, chỉ sợ không dễ thiện. Tin tức vừa mới gửi đi, không đến mấy tức, liền có đáp lại." Đạo hành chuẩn đế mở ra xem, chỉ thấy phía trên chỉ có hai chữ: "Thông Thiên đạo nhân, biết." Đạo hành chuẩn đế nhìn xem đầu này ngắn gọn đưa tin, khóe miệng không khỏi hiện lên một vòng ý vị thâm trường cười. Đón lấy, hắn đem kết quả truyền lại cho chung quanh chư vị đạo tôn. Tại biết được Thông Thiên đạo nhân sắp đổi tới về sau, tất cả mọi người nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. "Đến hay lắm a." Bọn hắn một lần nữa nhìn về phía trước cái kia đạo bị thần diễm bao khóa thân ảnh. Người trẻ tuổi kia, thật ngông cuồng, vô địch quá lâu. Một thân ngạo khí đã như liệt diễm, không người có thể ép. Nếu không để hắn chân chính bại một hồi trước, ngày sau sợ sẽ trở thành mầm tai họa. Xem ra, đạo hữu đã minh bạch. Ừm. Đạo hành khẽ bước cằm, ánh mắt lại rơi hướng phía dưới kia Xích Viêm Chiêu thân ảnh, trong lòng suy nghĩ lại càng thêm nặng nề, người trẻ tuổi kia, thật ngông cuồng. Hắn vô địch quá lâu. Một thân ngạo khí như liệt diễm, không người có thể ép. Nếu không để hắn chân chính bại một hồi trước, ngày sau sợ sẽ trở thành mầm tai họa. Thời gian một chút xíu trôi qua. Sau nửa canh giờ, thiên địa yên tĩnh. Hô, một hơi gió mát không biết từ chỗ nào thổi tới, mang theo khó nói lên lời thành mình chi ý đám người bạn không để ý, nhưng sau một khắc, kia trong gió lại sinh ra đạo đạo linh ánh sáng. Ngay sau đó, không gian rung động, nổi lên một vòng gợn sóng. Đạo hành chuẩn đế cùng chư vị đạo tôn gần như đồng thời ngẩng đầu. Tới. Xích Viêm Chiêu nguyên bản chính xếp bằng ở Viêm Hoàng trên lưng, nhắm mắt điều tức. Đột nhiên, lông mi run rẩy, hai mắt đột nhiên mở ra. Hắn nhìn về phía một phương hướng nào đó, chỉ gặp không gian vỡ ra, một đạo bóng người áo trắng từ đó chậm rãi đi ra. Mới vừa xuất hiện, liền làm phía dưới có cây đồng thời đâm chồi. Vô số linh khí tự nhiên mà vậy quần hướng hắn, liền phản phất cái kia vốn là thiên mệnh nơi hội tụ. Sau đó, một sợi màu trắng ánh sáng nhạt từ cái này đạo nhân giữa lông mày chảy ra, tản mạn ra. Chỗ đến, liền ngay cả Xích Viêm Chiêu quanh thân liệt diễm đều ảm đạm mấy phần. Giờ khắc này, giữa thiên địa tất cả sát thái đều rất giống lui bước, chỉ còn kia một bộ áo trắng, như trăng chiếu vào cổ, quân lâm hoàn vũ. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Thằng đến Xích Viêm Chiêu chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, đứng Viêm Hoàng phía trên, quan sát kia áo trắng đạo nhân, cười nói, ngươi chính là gần nhất làm cho các nơi đều xôn xao thông thiên đạo nhân. Hắn dò xét hai mắt, liền phảng phất tại ước định con mồi. A, nhìn, cũng bất quá như thế. Trận chiến ngày hôm nay, ta ngược lại muốn xem, người này thông chính là trời, vẫn là ý nghĩ sang bậy. Suy nghĩ hiện lên, chiến ý bắn ra. Phía dưới đám người tâm thần siết chặt, vô ý thức nín hơi. Mà Khương Đạo Huyền, thần sát chưa biến. Hắn chỉ là nhàn nhạt ngước mắt. Chương 1188, Xích Viêm Chiêu VS Khương Đạo Huyền. Một chương 1188, Xích Viêm Chiêu VS Khương Đạo Huyền. Một ngay tại song phương ánh mắt tiếp xúc trong ngáy mắt. Vâng. Xích Viêm Chiêu tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy náo hải nổ tung. Ngay sau đó, trước mắt thế giới bỗng nhiên sụp đổ. Liệt diễm không còn, sơn hà hòa tan, hết thể quy về hỗn độn. Tại kia trong hỗn độn, đại đạo minh minh, sáng cùng tối cũng sinh cũng diệt, ước vạn pháp tắc như ngân hà xen lẫn. Luân hồi, vận mệnh, thời không, âm dương. Mỗi một đạo pháp tắc đều mang vô tận uy áp, đem Xích Viêm Chiêu bao khỏa, cùng làm nó ý biết không ngừng hạ xuống đến vô biên vô tận trong vũ trụ. Rất nhanh, hắn trông thấy hỗn độn thai nghén sinh ra nhật nguyện, trông thấy thương sinh sơ sinh, trông thấy đại đạo hóa hình, trông thấy thông thiên hai chữ. Thông thiên. Hắn hô hấp trì trệ, lồng ngực căng lên. Nhưng rất nhanh, thể nội viêm đạo chi lực cầm vang một phát, liệt dương lại cháy lên, hỗn độn vỡ ra. Phá. Thiên địa một lần nữa tụ hợp. Ý thức của hắn trở về hiện thực. Chỉ là giờ phút này, cặp mắt kia thần lại nhìn Khương Đạo Huyền lúc, lại không mới khinh miệt. Giờ khắc này, Xích Viêm Chiêu đã là ý thức được, người trước mắt cũng không phải là bình thường chi địch, không thể khinh thường. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng thêm cảm thấy hứng thú. Có ý tứ, hy vọng một trận chiến này có thể để cho ta hài lòng. Giờ phút này, Khương Đạo Huyền nhìn xem hắn, nhàn nhạt mở miệng, chính là ngươi, muốn gặp ta. Tất cả tu sĩ đồng thời run lên, chỉ cảm thấy thần hồn đều nhanh muốn bị kia âm thanh ta chấn động đến đời ra. Người này, không ngờ tan đạo âm nhập ngữ. Không ít tu sĩ cấp cao mặt lộ vẻ hãi nhiên. Dù sao, đạo âm nhập ngữ, đây chính là chỉ có chân chính lĩnh hội thiên địa lý lẽ tồn tại mới có thể làm đến cảnh giới. Xích Viêm Chiêu đôi lông mày bốc lên, ý cười lạnh dần, không tệ. Người chi danh hảo, thiên hạ gia truyền, ta liền tới nhìn xem, ngươi cái này thiên đến cùng cao bao nhiêu. Dứt lời, hai tay hợp lại, từng sợi thần diễm trong tay tâm hiện lên, hóa thành một vòng xích nhật treo ở sau lưng. Nhiệt độ đáng sợ, ngay cả hư không đều bị đốt xuất ra đạo đạo vết rách. Khương Đạo Huyền nhìn xem một màn này, nhàn nhạt mở miệng, ra tay đi. Niệm tính ngươi là Xích Dương tiền bối chi tử, ta nhưng lưu ngươi một mạng. Dứt lời, thiên địa khí cơ đột nhiên trì trệ. Xích Viêm Chiêu tiêu dung lập tức lạnh xuống. Lưu ta một mạng. Khẩu khí thật lớn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Với anh, liệt diễm trùng tiên. Xích Viêm Chiêu bước ra một bước, cả tòa đạo diễn trên đại thế giới không đều bị viêm đạo pháp tắt nóng lửa. Đón lấy, ngón tay hắn một điểm, vô tận sóng lửa ngưng tụ thành vạn trượng cự quyền, từ thiên khung rơi xuống. Một quyền kia xuống dưới, kỳ thế đáng sợ, giống như có thể thiêu hủy một phương đại giới. Khương Đạo Huyền nhìn lướt qua, cũng không khởi hành. Chỉ là rỗi ra một chỉ, ở không trung có chút một điểm. Ông, trong chốc lát, thiên địa đột nhiên tĩnh. Kia vạn trượng cự quyền liền phảng phất đụng phải cái gì cực kỳ khủng bố sự vật, trong nháy mắt bị rút đi bản nguyên, hóa thành hư vô. Oanh minh tiêu tán, thiên địa quay về yên tĩnh. Chúng tu sĩ trừng to mắt, không dám hô hấp. Hán, chỉ dựa vào một chỉ, ngay cả Xích Viêm Chiêu viêm đạo thế công đều có thể tiện tay xóa bỏ, cái này thông thiên đạo nhân thực lực, không khỏi cũng mạnh đến mức có chút quá không nói đạo lý a. Tiếng nghị luận liên tiếp. Xích Viêm Chiêu sắc mặt lạnh lẽo, thủ quyết lại biến, làm liệt diễm bốc lên. Tốt, lại đến. Dứt lời, đạo thứ hai thế công ầm vang rơi xuống. Kia rõ ràng là một đóa hư ảo hòa liên. So với lần thứ nhất, lần này viêm đạo chi lực càng thuần. Trong đó thậm chí còn hỗn tạp một chút Xích Dương chín diệu chân kinh lực lượng. Nhưng mà, đối mặt đây càng tăng kinh khủng một ít, Khương Đạo Huyền chỉ là có chút ghé mắt. Chợt tay áo nhẹ phẩy. Trong hư không, một hơi gió mát sinh ra, cùng hỏa liên va chạm. Không như trong tưởng tượng tiếng oanh minh. Chỉ là vừa đối mặt, cái kia hỏa liên tựa như bị gió thổi tán bụi bặm, im ắng dập tắt. Cái này sao có thể? Vô số tu sĩ chấn kinh tới cực điểm, liền hô hấp đều quên. Nhưng Xích Viêm Chiêu nhưng không có khí thỏa, ngược lại là lách mình đến Khương Đạo Huyền trước người, ngang nhiên ra quyền. Nhưng ngoài dự liệu một màn phát sinh, mỗi một quyền oanh ra đều giống như rơi vào trong hư vô. Đối phương đứng ở đó, không tránh, không tránh, mà hắn đem hết toàn lực, lại ngay cả kia áo trắng đạo nhân góc áo đều không thể dung chuyển. xuất liên tục mấy chục quyền về sau, Xích Viêm Chiêu hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ lên, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn cắn răng gầm nhẹ, lại đến. Oanh! Hư không chấn vỡ. Một ngụm chung lớn màu vàng nóng từ đỉnh đầu phóng lên tận trời. Trong chốc lát, cổ lão mà khôi hoành trung âm hưởng triệt thiên địa. Chỉ gặp kia thân chuông che kín đạo văn, lưu chuyển nhật nguyệt tinh thần chi quang, kỳ thế chấn sơn hạ, ép cửu tiêu, làm cho người sợ hãi thán phục. Kia là Hạ Viêm Chuông. Thế, đây chính là chuẩn đế cực phẩm thần vật a. Ta nhớ được vật này tựa hồ là Xích Dương đại nhân năm đó tạo thành chi vật, sau giao cho Xích Viêm Chiêu, trở thành bản mệnh pháp bảo. Tại nhận ra bảo vật này lai lịch về sau, không ít tu sĩ âm thầm lui lại. Chỉ vì bọn hắn quá rõ ràng chiếc chuông này uy năng, tiếng chuông một vang, kim quang bao phủ, có thể ma diệt vân vân. Giờ phút này, Xích Viêm Chiêu tóc dài bay múa, quanh thân thần diễm bước lên vần quanh. Hắn thao túng bản mệnh kim chuông, quắc, chấn. Vừa dứt lời, Hạ Viêm Chuông ầm vang hạ xuống, chấn giữa không trung. Vạn trượng kim quang lấy bị tầm, đột nhiên trải ra, chỉ là trong chớp mắt, liền đem trọn phiến thiên địa bao phủ. Ngay sau đó, vô số kim quang hóa thành sợi tơ, cắt ngang thủy, đem chúng quanh thời không cắt tới vỡ nát. Kỳ phong mang chi thịnh, khiến tất cả tu sĩ hô hấp đình trệ. Thật là khủng khiếp thế công. Một kích này, ngay cả ta chờ chuẩn đế cũng không dám đón đỡ. Như thông thiên đạo nhân không có chuẩn bị ở sau, chỉ sợ muốn. Trong lúc nhất thời, sông núi yên tĩnh, phong thanh hoàn toàn không có. Chỉ có kia vô số kim sắc sợi tơ, hướng phía Khương đạo huyền tập sát mà đi. Nhưng mà, ngay tại đến gần trong nháy mắt, ngoài ý muốn phát sinh. Thời gian đột nhiên đình trệ. Không, nói đúng ra, là bị xóa đi lưu động. Tại đông đảo vây xem tu sĩ trong mắt, kia vô số kim tuyến đều trên không trung ngưng kết, ngay cả khuyết tán dư quang đều bị định trụ. Mà kia áo trắng đạo nhân thân hình đã là biến mất tại nguyên chỗ. Đợi xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở Xích Viêm Chiêu trước mặt. Gần đến, chỉ cách một tấc. Làm sao có thể? Xích Viêm Chiêu con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng hoảng hốt. Hắn vừa định chống cự, còn không tới kịp xuất thủ, liền gặp Khương đạo huyền một trường đẩy ra. Ầm. Thiên địa vì đó rung lên. Chỉ là vừa đối mặt, Xích Viêm Chiêu hộ thể thần quang liền ứng thanh vỡ vụn. Đồng thời, một cỗ vô cùng kinh khủng cự lực đánh tới, đem hắn đánh bay ra ngoài. Trên đường, bên ngoài thân đột nhiên bộc phát ra một vòng u lục quang huy. Lục quang như dây leo lưu chuyển, ngưng kết thành một kiện hư áo xanh biết nhỏ giáp, khoát che tại thân, hiển lộ cổ lao khí tức. Đó chính là Xích Viêm Chiêu kiện thứ hai bản mệnh pháp bảo, cực phẩm chuẩn đế binh, Huyền Ly Giáp. Bá, bích quang lưu chuyển ở giữa, Khương đạo huyền một trưởng kia dư kình, bị Huyền Ly Giáp đều tan mất. Về sau, Xích Viêm Chiêu ổn định thân hình, âm thanh lạnh lùng nói, "Thử, muốn thương tổ ta, còn rất sớm." Chương 1188, Xích Viêm Chiêu VS Khương đạo huyền. Hai chương 1188, Xích Viêm Chiêu VS Khương đạo huyền. Hai dứt lời, bên hông lóe lên ánh bạc, một đạo màu bạc trắng ấn tỉ nổi lên, mới vừa xuất hiện, liền làm thiên địa vênh minh. Ngay sau đó, quanh mình không gian đột nhiên biến hình, sụp đổ, nặng hơn nữa tố, cho đến hình thành một mảnh độc lập thời không. Tại trong vùng không thời gian này, thời gian rung động hoàn toàn cải biến. Thay lời khác tới nói, hắn hôm nay chính là mảnh này mới thời không chỗ tệ. Xa xa chư vị đạo tôn nhìn xem một màn này, đều vẻ mặt nghiêm túc. Cái đó là thời không ấn. Hừ, cái này Xích Viêm Chiêu vì thắng, ngược lại là làm đủ chuẩn bị, lại tùy thân mang theo ba kiện cực phẩm chuẩn đế binh. Như vậy xa xỉ, quả thật không hổ là đại đế chi tử. Nếu là chỉ bằng vào thực lực, Thông Thiên Đạo Hữu tự nhiên có thể thắng dễ dàng Xích Viêm Chiêu, nhưng hôm nay, Xích Viêm Chiêu đã là vận dụng ngoại lực, nếu là Thông Thiên Đạo Hữu vẫn lấy tự thân chi lực ứng đối, khó tránh khỏi sẽ có chút ăn thiệt thòi, tăng thêm biến số a. Tại mọi người lo lắng ánh mắt hạ, Xích Viêm Chiêu ngạo nghễ đứng ở mảnh này mới thời không bên trong. Hắn quan sát Khương đạo huyền, tự tin cười một tiếng, "Thông Thiên đạo nhân, thời gian của ngươi phát tác, sát thực tinh diệu tuyệt luân. Nhưng cũng tiếc, ta cái này thời không ấn ẩn chứa nghịch tự chi lực nhưng mở giờ không, chống đỡ ngươi chi pháp. Bây giờ ngoại vật tức tự thân, nếu ngươi không bảo bản thân, chỉ sợ khó thắng ta." Khương đạo huyền nhàn nhạt lắc đầu, "Đối phó ngươi, còn không cần ngoại vật." Kia bình thản đến cực điểm một câu, trong nháy mắt ở thiên địa bên trong nổ tung. Vô số tu sĩ trừng lớn hai mắt, cho đến giờ phút này, bọn hắn mới hiểu được. So với Xích Viêm Chiêu cuồng ngạo, vị này Thông Thiên đạo nhân mới thật sự là cuồng ngạo đến không biên giới. Mà lúc này, đang nghe Khương đạo huyền đáp lại về sau, Xích Viêm Chiêu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. "Rất tốt. Vậy liền để cho ta nhìn xem, ngươi bằng gì cuồng vọng." Dứt lời, trong tay ngân ấn quang mang tăng gọn, quét sạch tứ phương, cho đến nuốt hết cả phiến thiên địa. Trong phiến thiên địa này, thời không bặm mẹo, tái tạo, rất nhanh liền làm Khương đạo huyền thời gian pháp tắc tạm thời mất đi hiệu lực. "Hừ, lần này không có thời gian pháp tắc, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể không chống đỡ được." Dứt lời, Hạ Viêm Chuông chấn minh. Đương, kim quang lại lần nữa rớt xuống, như ngày giáng lâm, chấn vỡ sơn hà, xé rách trường không. Cả tòa đạo diễn đại thế giới đều tại cái này âm thanh anh minh bên trong run rẩy. Đạo minh chư tu sắc mặt trắng bệch, có người trực tiếp quỳ xuống đất. Nhưng mà, tại kim quang kia rơi xuống sát na, Khương đạo huyền vươn tay, nhẹ nhàng vừa nhấc. Trong chốc lát, hư không giống như mặt hồ hiện sóng, tầng tầng lớp lớp gợn sóng không gian đẩy ra. Kim quang vạn trượng, lại chưa từng rơi ở trên người hắn, ngược lại giống như là tiến đụng vào màn nước bên trong, từng tấc bị chuyển tống đến nước vạn dặm bên ngoài. Xích Viêm Chiêu ánh mắt ngưng lại, còn chưa kịp phản ứng, liền gặp Khương đạo huyền thân ảnh lần nữa biến mất. Sau một khắc, sóng nhiệt đập vào mặt. Xích Viêm Chiêu chấn động trong lòng, cơ hồ là bản năng thôi động ba kiện chuẩn đế binh. Hạ Viêm Chuông trấn áp hư không, Huyền Ly Giáp quang huy tăng gọn, thời không ấn ngân quang tràn lan. Ba đạo lực lượng đồng thời bộc phát, làm thiên khung vì đó tối sầm lại. Nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, Khương đạo huyền nhất chỉ một điểm, vô thủy thuật, hư không oanh minh. Vô cùng kinh khủng phong cấm chi lực của tới, khiến cho ba kiện chuẩn đế binh đồng thời vù vù một tiếng, chợt quang huy ảm đạm, lâm vào yên lặng.
Cái gì?
Xích Viêm Chiêu con ngươi đột nhiên co lại. Hắn phát hiện, mình cùng ba kiện bản mệnh pháp bảo cảm ứng đoạn mất. Toàn bộ quá trình kéo dài trọn vẹn ba hơi. Nhưng đối với bọn hắn tầng thứ này mà nói, thời gian ba cái hô hấp đủ để cho sinh tử nghịch chuyển. Bá, Thương Đạo Huyền đấm ra một quyền. Một quyền kia, không có chút nào sức tưởng tượng, lại như thiên địa sụp đổ. Ầm. Xích Viêm Chiêu mặt bị đập ầm ầm bên trong, cả người bay ngược mà ra. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy thiên địa tại xoay tròn, ý thức hỗn loạn, khí huyết sôi trào. Còn chưa rơi xuống đất, Thương Đạo Huyền liền xuất hiện lần nữa tại bên người. Một cái lên gối, oanh. Xương sườn đứt gãy thanh âm rõ ràng có thể nghe. Xích Viêm Chiêu trong miệng máu tươi cuồn cuộn, thân hình bay tứ tung. Nhưng mà, Thương Đạo Huyền theo sát mà tới, như bóng với hình, quyền cước tăng theo cấp số cộng. Một quyền so một quyền nặng, một cước so một cước hung ác. Ầm. Ầm. Phanh. Mỗi một lần đập nện đều chấn động đến hư không sụp đổ. Cơ hội chỉ là trong chớp mắt, Xích Viêm Chiêu hộ thể thần quang liền triệt để vỡ nát. Cả người bị đánh đến máu thịt bé bét, khí tức hỗn loạn. Trời ạ, đây chính là Xích Viêm Chiêu a. Thế không hổ là thông thiên đạo nhân. Một màn này, ta sao cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Vô số tu sĩ chấn kinh đến con mắt cơ hồ đều muốn rơi ra tới. Mà bây xem chư vị đạo tôn, nhịn không được hút miệng hơi lạnh. Quyền kia ảnh sen lẫn hình tượng, để bọn hắn hồi tưởng lại 4 năm trước trận kia luận đạo đại hội. Khi đó, bọn hắn cũng là như vậy bị thông thiên đạo nhân nhấn trên mặt đất ma sát. Đồng dạng tư thái, vẻ mặt giống như nhau, đồng dạng không thể định nổi. Hô, thứ ba đạo tôn âm thầm ướt, sắc mặt trắng bệch, ngực ẩn ẩn làm đau. Giờ phút này, tại bọn hắn nhìn chăm chú, Thương Đạo Huyền đạp chân xuống, mặt đất vỡ nát. Cuối cùng một cái đá ngang, quét ngang mà ra, phanh. Xích Viêm Chiêu thân ảnh trong nháy mắt nhập vào sâu trong lòng đất, chấn động đến ngọn núi sụp đổ, bụi sóng ngập trời. Nhưng sau một khắc, liệt diễm dâng lên. Biển lửa trong nháy mắt lan tràn toàn bộ đạo diễn trên đại thế giới không. Thương Đạo Huyền đứng chắc tay, tay áo phiêu nhiên, thần sắc không thay đổi. Khói bụi quần quật ở giữa, liệt diễm tại dưới chân hóa thành dòng xoáy, hoàn toàn đỏ đậm. Hắn cúi đầu quan sát, ánh mắt bình tĩnh. Và anh, chỉ gặp tại kia dòng xoáy trung tâm, một thân ảnh nổi lên. Đó chính là Xích Viêm Chiêu. Bây giờ, hắn cả người là máu, y giáp vỡ vụn, lại vẫn thẳng tắp thân eo. Hắn đưa tay xóa đi khỏe miệng vết máu, hai con ngươi giấy lên kim sắc quang mang. Quanh thân thần diễm lại lần nữa giấy lên, tại phía sau ngưng tụ thành cựu trọng lửa vòng. Mỗi một trọng lửa vòng đều là từ thuần túy viêm đạo ngưng tụ thành, đại biểu đem Xích Dương chín diệu chân kinh vận chuyển đến cực hạn. Giờ khắc này, từ xa nhìn lại, đứng sững ở trong biển lửa Xích Viêm Chiêu, tựa như một tôn chấp trưởng viêm đạo thần vương. Thông thiên đạo nhân. Xích Viêm Chiêu trầm giọng mở miệng. Ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi hả? Thoại âm rơi xuống, huyết khí oanh minh, cựu trọng lửa vòng đồng thời nở rộ thần quang, khiến cho vạn dặm tầng mây hóa thành màu đỏ hải triều, cuốn ngược mà đến. Và anh, thiên địa oanh minh, vô số tu sĩ ngẩng đầu, chỉ cảm thấy linh hồn nóng lên, tâm thần muốn nuốt. Cố khí tức này là Xích Viêm Chiêu 9 ngày phần thiên, hắn lại đốt mệnh thi pháp, điên rồi, hắn lại thật muốn liều mạng. Đám người hãi nhiên không thôi. Đạo hành chuẩn đế thần sắc nghiêm nghị, lặng lặng nhìn xem trong chiến trường hai đạo thân ảnh kia. Thương Đạo Huyền đứng chắc tay, áo trắng không đuổi, góc áo đồng bền. So sánh cùng nhau, kia bị vô tận thần diễm lôi cuốn Xích Viêm Chiêu cũng có vẻ cuồng bạo vô cùng. Quả nhiên vẫn là đến thông thiên đạo hữu. Đạo hành chuẩn đế hai mắt có chút nheo lại. Hắn nhớ kỹ năm đó mình đánh với Xích Viêm Chiêu một trận, dòng dã 3000 hiệp, sơn hà sụp đổ, thiên địa nghịch chuyển. Cho đến cuối cùng, Xích Viêm Chiêu mới tế ra chiêu này 9 ngày phần thiên làm cho hắn vận dụng át chủ bài. Trận chiến kia có thể nói là chấn kinh toàn bộ thiên khư giới vực, làm vô số tu sĩ nghị luận mấy tháng. Mà bây giờ, vị này thông thiên đạo nhân bèn bèn lấy giải giác mấy chiêu, liền để Xích Viêm Chiêu không thể không tế ra chiêu này, có thể thấy được trong đó chênh lệch to lớn. Chương 1189, trên lệch trọng lượng một chương 1189, trên lệch trọng lượng một nghĩ tới những thứ này, đạo tâm bên trong hoành chuẩn đế thầm than, quả nhiên, thông thiên đạo hữu mạnh, đã không phải ta có thể bằng. Hắn hồi tưởng lại Khương Đạo Huyền mấy lần trước xuất thủ, vô luận là đối ma tộc, vẫn là đối chư vị đạo tôn, đều là toàn bộ hành trình nghiền ép, không có chút nào thế lực ngang nhau ý tứ. Loại này thực lực khủng bố biểu hiện, lại thêm kia siêu nhiên tâm tính ý chí, khiến cho trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một cái ý nghĩ. Đạo minh vị trí minh chủ, nếu là người này đến ngồi, có lẽ mới càng có thể để cho thiên khư an bình đi. Suy nghĩ vừa mới hiện hiện, chính hắn cũng nhịn không được cười. Chỉ vì hắn biết được vị này thông thiên đạo nhân tính tình, thanh tịnh, đạm mạc, không nhiễm quyền thế. Như cưỡng cầu hắn đảm nhiệm minh chủ, chỉ sợ sẽ phải tay áo bỏ đi. Nhưng cho dù biết rõ không có khả năng, kia suy nghĩ vẫn như hạt giống rơi vào đáy lòng mặc cho hắn như thế nào đè xuống, vẫn không chịu tiêu tán. Người này, có lẽ chính là ta bối chỗ trông mong tương lai. Hắn nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía chiến trường. Giờ phút này, Xích Viêm Chiêu khí thế đã là kéo lên đến đỉnh phong. Mà kia sau lưng chín đạo lửa vòng thì là dung hợp làm một, hình thành một đạo kinh khủng kim sắc thần ngày treo ở đỉnh đầu. Thiên cung thiếu đốt, sơn hà rung động. Thông Thiên đạo nhân, nhìn ta lấy mệnh phần thiên, có dám đánh một trận? Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, danh chấn hoàn vũ. Thương Đạo Huyền nâng lên ánh mắt, trong mắt không gợn sóng, thần sắc như thường. Ngươi muốn chiến, ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay một điểm, với anh. Thiên địa chợt ngầm, vô số hỏa diễm vào thời khắc ấy bỗng nhiên bật mèo. Liên phảng phất bị một cỗ vô hình chi lực dành thời gian bản nguyên. Đối mặt cái này quen thuộc một màn, Xích Viêm Chiêu trong lòng kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Viêm đạo, đúng là bị áp chế. Mà lúc này, trong tay Khương đạo huyền quang hoa lưu chuyển, Thái cực âm dương trong tay sinh lòng diệt. Lửa có thể đốt vật, lại đốt không được lý. Mà ngươi lửa, quá nóng này. Dứt lời, trường ấn rơi xuống đất. Phanh! Thiên địa lật đổ, biển lửa sụp đổ, thần ngày vỡ vụn. Xích Viêm chiêu trong nháy mắt bị trường lực chấn động đến xương ngực vỡ nát, miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Đợi thật vất vả ổn định thân hình, còn chưa tới kịp thở dốc, Khương đạo huyền đã lần nữa tới gần. Xích Viêm chiêu cắn chặt răng, liều mạng điều tức, lại lần nữa phát khởi thế công, lại phát hiện đối phương quyền cước nhanh đến mức vượt qua lẽ thường, không chỗ có thể trốn. Vành, vành, vành. Quyền trường giao kích, ánh lửa luân vũ. Xích Viêm chiêu chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, liền tựa như sau một khắc liền sẽ nổ tung lên. Đây không có khả năng, ta rõ ràng đã đốt hết hết thảy. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai mắt sung huyết, nhưng vô luận dãy rủa như thế nào, Khương đạo huyền vẫn như cũ bộ dáng kia, bình tĩnh, lạnh lùng, vô hỉ vô bi. Một khắc này, Xích Viêm chiêu rốt cục sinh ra một loại xa lạ cảm xúc, sợ hãi. Đây không phải là đối chết sợ hãi, mà là đối một tòa không cách nào chạm đến núi cao, bởi vì chênh lệch quá lớn, nhận thấy đến sợ hãi. Vì cái gì? Vì cái gì ta ngay cả cái bóng của hắn đều đuổi không kịp? Xích Viêm chiêu gào thét, thể nội hỏa diễm điên cuồng tràn ra ngoài, hóa thành vô số quang ảnh. Nhưng mà, Khương đạo huyền chỉ là nhẹ giơ lên một trường, liền làm cho này hỏa diễm nhao nhao dập tắt. Ầm. Xích Viêm chiêu lần nữa ngã xuống đất, ném ra hồ sâu. Hắn ngửa mặt chỉ lên trời, huyết thủy thuận khỏe môi chảy xuôi. Đầu ngón tay hơi động một chút, lại ngay cả một tấc cũng không ngẩng lên được. Lồng ngực chập trùng ở giữa, hô hấp như có như không. Thể nội lực lượng như vỡ vụn con đường, lúc đứt lúc nối, không cách nào hội tụ. Giờ khắc này, Xích Viêm chiêu rốt cuộc minh bạch, mình bại. Nhưng mà, dù là trong cổ họng đều là mùi máu tanh, thực chất bên trong tiêu ngạo cũng không cho phép hắn liền như vậy nhận thua. Ta còn có thể tái chiến. Một tiếng này gào thét, cơ hồ hao hết hắn toàn bộ khí lực. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị lần nữa đứng dậy lúc, toàn thân bỗng nhiên chuyển đến đau đớn một hồi. Mỗi lần hô hấp càng giống là có ngàn vạn dễ hỏa châm ở bên trong phủ lan lộn. Hắn không đứng lên nổi. Đúng lúc này, một thanh âm từ phía trước chuyển đến, "Tái chiến." Khương đạo huyền chậm rãi đến gần. Hắn cúi đầu, nhìn xem kia ngửa mặt ngã xuống đất thanh niên. Lấy ngươi giờ phút này thương thế, như lại đi một trận chiến, căn cơ tất hủy, trăm năm không được phục. Như lại khăng khăng, đời này đường, liền dừng ở hôm nay. Xích Viêm chiêu toàn thân run lên, cánh tay dừng giữa không trung. Cuối cùng, vẫn là rủ xuống. Thần sắc hắn không ngừng biến ảo. Đáy mắt có phẫn hận, có không cam lòng, cũng có dãy rủa. Thật lâu, hắn hai mắt nhắm nghiền. "Ta bại." Ba chữ này rơi xuống đất, khiến cho linh khí trong thiên địa đều giống như vì đó yên tĩnh. Mà bốn phía đông đảo tu sĩ đều trợn mắt hốt mồm, cả kinh liền hô hấp đều quên. Hán. Nhận thua. Xích Viêm chiêu chủ động nhận thua. Đây chính là đương thời đại đế chi tử a. Chậc chậc, ta biết được cái này Xích Viêm chiêu danh hào nhiều năm, bây giờ vẫn là lần đầu nhìn thấy loại cảnh tượng này. Ai nói không phải đâu. Nếu là đặt tại Dĩ Vãng, loại kết cục này sẽ chỉ phát sinh trên người người khác, nơi nào sẽ đến phiên vị này đại đế chi tử nhận thua. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Mà những cái kia năm đó bị Xích Viêm chiêu tức giận đến giận sôi lên đạo tôn nhóm, giờ phút này lại cùng nhau lộ ra ý cười. Một hơi này, cuối cùng là ra a. Ha ha ha. Năm đó kẻ này là bực nào cùng nào, ỷ vào nội tình hùng hậu, liền không đem chúng ta để ở trong mắt, bây giờ. Ha ha. Đúng vậy a, lão phu còn tưởng rằng thế gian thật không có ai có thể trị được hắn. Bây giờ tốt, rốt cục có người thay ta trở dậy một chút hắn cái gì gọi là trời cao đất rộng. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau, ý cười bên trong mang theo thoải mái. Đạo hành chuẩn đế đứng ở nơi xa, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Thông Thiên đạo hữu, chung quy là Thông Thiên đạo hữu. Trong lòng của hắn thầm than, vị này áo trắng đạo nhân không chỉ là chiến lược mạnh, càng mạnh đang giận độ. Nếu là đổi lại người bên ngoài, lúc này nhất định phải thừa cơ nhục nhã Xích Viêm chiêu, lấy hiển lộ rõ ràng bên thắng chi uy. Nhưng Khương đạo huyền không có. Hắn ánh mắt bình thản, giống như là đang nhìn một cái vị thành niên hậu bối, mà không phải bại tướng. Một trận gió qua, hắn chậm rãi mở miệng, ngươi hôm nay bại trận, không bởi vì ngươi yếu, mà là ngươi quá mau. Con đường tu hành chưa từng đường tắt. Nhược tâm có nóng này lửa, lại nhiều thiên tư, cũng cuối cùng rồi sẽ tự tiêu. Xích Viêm chiêu cắn răng, ánh mắt gian nan nâng lên. Khương đạo huyền tiếp tục nói, thân ngươi thua đế huyết, thiên tư vô song, như dùng cái này trí thủ thiên hạ, dùng cái này lửa chiếu thương sinh, chưa hẳn không thể đánh phá công xiềng, lại có đột phá. Nhưng nếu vẫn khốn tại nhất niệm chi tranh, ngươi cả đời này sẽ chỉ bị mình ánh sáng đốt thành tro. Xích Viêm chiêu cắn chặt răng, lồng ngực chập trùng như trống. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, thắng chính là thắng, bại chính là bại, ít cùng ta giảng những đạo lý lớn này. Ta từ đạp vào con đường tu hành lên, chưa hề bại qua nửa người. Tung hành chư giới, ai dám tại ta tranh phong? Ngươi như thật mạnh, liền nên một kiếm chặn ta, không cần như vậy nói ngoa thuyết giáo. Nói một hơi, máu tươi tuần khỏe miệng chảy xuống. Loại kia tức giận, trộn lẫn lấy khuất nhục cùng không cam lòng, còn có bị xé mở kiêu ngạo. Hồi tưởng cuộc đời của hắn, chương 1189, trên lệnh trọng lượng 2 chương 1189, trên lệnh trọng lượng 2 phụ thân là đại đế, mâu tộc là cổ đế về sau. Hắn vừa ra đời liền bị mang theo Xích Dương chi tử danh hiệu, là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Từ nhược quán đến nay, mấy trăm năm ở giữa, hắn chẳng thánh nhân, bại chuẩn đế, trấn áp chư giới, một lần trở thành đương thời chuẩn đế đệ nhất nhân. Nhưng mà, từ khi đạp vào con đường tu hành, dù là đối mặt cỡ nào hung hiểm cục diện, hắn cũng chưa từng cúi đầu. Hắn ghét nhất, liền nói một chút dạy. phụ thân có thể nói hắn, bởi vì kia là đại đế, là đứng tại đạo chi đỉnh tồn tại. Nhưng trước mắt này cái bất quá cùng mình đồng dạng chuẩn đế, cũng xứng tự nhủ dạy. Khương Đạo Huyền chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, ánh mắt bình tĩnh, không giận không cười. Ngươi cũng không phải là thua trong tay của ta, hắn nói khẽ, ngươi thua ở chính ngươi. Xích Viêm Chiêu hơi híp mắt lại, ta. Khương Đạo Huyền nói, ngươi quá tự phụ. Tự tin có thể thành sự, tự phụ sẽ hỏng việc. Ngươi tu lửa, lại bị lửa tu. Lửa, bản năng chiếu sáng người khác, nhưng ngươi lại chỉ làm cho nó đốt chính mình. Xích Viêm Chiêu cười lạnh, ta nếu không tự phụ, lại sao có hôm nay? Khương Đạo Huyền lắc đầu, ngươi cho rằng tự phụ là dũng, nhưng thật ra là sợ. Ngươi sợ bị siêu biệt, sợ không hoàn mỹ, cho nên mới không dung bại một lần. Hắn giọng nói vô cùng nhạt, lại câu câu rơi vào Xích Viêm Chiêu trong lòng. Nhưng thế gian không người hoàn mỹ, chỉ có thừa nhận không hết, mới thật sự là mạnh. Xích Viêm Chiêu trầm mặc, nắm đấm gấp lại lòng. Hắn muốn phản bác, nhưng những lời kia giống lửa lọt vào trong nước, liền âm thanh đều bị tắt. Khương Đạo Huyền tiếp tục mở miệng, ngươi nếu chịu để lửa chiếu sáng con đường phía trước, mà không phải chứng minh mình, vậy ngươi thành tựu liền nhất định sẽ không dừng bước tại đây. Thoại âm rơi xuống, bốn phía lặng ngắt như tờ. Xích Viêm Chiêu ngực chập trùng, cuối cùng là thở ra một hơi, ta thua rồi. Khương Đạo Huyền gật đầu, có thể nhận bại, không tính thua. Tu hành không phải tranh nhất thời chi thắng. Nếu ngươi thật muốn cùng ta tranh, vậy liền không nên tại quyền dưới, mà nên tại trên đường. Nếu ngươi có thể đem cái này một thân hỏa luyện thành ánh sáng, chiếu rõ chúng sinh, mà không phải chỉ chiếu mình, vậy ngươi chính là chân chính ngươi, mà không phải gây nên Xích Dương chi tử. Xích Viêm Chiêu nhìn xem hắn, đáy mắt kiêu ngạo chậm rãi rút đi, chỉ còn lại kính ý trận chiến ngày hôm nay, ta nhớ kỹ. Một khắc này, tất cả mọi người sửng sốt. Xích Viêm Chiêu, cái kia ngang ngược càn rỡ, ngay cả đế đô dám chống đối ra hỏa, vậy mà nhận thua, còn chủ động phục người. Một đám đạo minh tu sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có nhân nhận không ở nhỏ giọng nói, thật phục. Cái này sợ là thật phục. Xích Viêm Chiêu phục người. Trời ạ, cái này nhưng so sánh hắn bại còn hiếm có. Tiểu tử này năm đó khiêu chiến nửa tòa trời minh, bây giờ rốt cục có người có thể trị được hắn. Ha ha, một trận chiến này đủ hắn nhớ cả đời. Tốt một cái thông thiên đạo nhân. Loại thủ đoạn này, bực này khí độ, không những vô địch tại thuật, càng vô địch tại tâm. Đám người kinh thán không thôi. Chư vị đạo tôn liếc nhau, đều lộ ra tiểu dung. Năm đó Xích Viêm Chiêu sông minh luận đạo, một cước đạp nát trời điện giai thạch, mấy người bọn họ bị bức phải xuất thủ, lại vẫn bị đánh đến liên tục bại lui. Kia phần sỉ nhục chìm ở trong lòng nhiều năm. Giờ phút này, nhìn xem kia một thân chật vật Xích Dương chi tử, bọn hắn chỉ cảm thấy ngược thoải mái như uống liệt ỉu. A, sớm nên có người chỉ hắn, cũng chỉ có thông thiên đạo nhân có thể để cho hắn cắm một lần. Đám người nói nhỏ ở giữa, lúc trước bị Khương Đạo Huyền đánh cho thương tích đầy mình những cái kia chuyện xưa, tựa hồ cũng biến thành dâu ria. Đạo hành chuẩn đế đứng ở không trung, chắp tay mà thán, mạnh không tại cao giọng, phục không tại nặng tay. Sau trận chiến này, Xích Viêm Chiêu kẻ này đường đương càng xa. Giờ phút này, mắt thấy Xích Viêm Chiêu chịu thua, Khương Đạo Huyền đưa tay, đầu ngón tay bắn ra, bá, một đạo ánh sáng nhạt rơi xuống, kia lưu lại tại Xích Viêm Chiêu thể nội, dùng cho áp chế lực lượng pháp tắc trong nháy mắt tiêu tán. Xích Viêm Chiêu chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, khí huyết như nước thủy triều, linh hơi thở trở lại thể nội, vỡ vụn kinh mạch hợp lại, ám thương trừ khử. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đạo bóng trắng, trầm giọng nói, lần này ta thua rồi, nhưng ngày sau ta còn sẽ tới. Khương Đạo Huyền cười, nụ cười kia ôn hòa, không mang theo nửa phần ngạo khí. Ta chờ ngươi. Vô cùng đơn giản ba chữ, lại khiến Xích Viêm Chiêu chấn động trong lòng. Sau đó, trong lòng của hắn chiến ý lần nữa dấy lên. Bởi vì đối với hắn hiện tại mà nói, người trước mắt không riêng gì địch nhân, càng là một tòa nghĩ leo lên núi. Nghĩ tới đây, hắn nắm chặt song quyền, trong mắt ánh lửa nhảy lên. Năm đó, trong lòng của hắn mục tiêu chỉ là kế thừa phụ thân chi vị, đăng lâm đế tọa. Mà bây giờ, trong lòng nhiều một đạo càng tươi sáng chấp niệm, tại đăng đế trước đó, trước thắng người này. Nhưng vào lúc này, đạo hành chuẩn đế chậm rãi đi tới, chắp tay nói, đạo hữu chuyến này, vì ta đạo minh bình mầm thái vạn, thế nhưng là không lại bởi vậy làm trễ nải tiền tuyến sự tình. Khương Đạo Huyền quay đầu, ánh mắt lạnh nhạt, không sao, ta bản thể còn tại tiền tuyến chân ma, nay đến bất quá là một đạo phân thân. Thanh âm không lớn, nhưng rơi vào đám người bên hai lại như là kinh lôi nổ vang. Phân thân nói đùa cái gì, mới trận chiến kia lực lượng như vậy, chỉ là phân thân, cái này sao có thể? Đám người sắc mặt đều biến, kinh ngạc, chấn động, không thể tin xen lẫn thành một mảnh. Liền ngay cả đạo hành chuẩn đế đều ngẩn ở đây nguyên địa, thần sắc chấn động, thật lâu không nói tiếng nào. Xích Viêm Chiêu càng là con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng như có thiên lôi lan qua. Hắn gian nan mở miệng, khàn khàn nói, ngươi cùng ta chiến một trận, chỉ là phân thân. Khương Đạo Huyền vẽ mắt nhìn hắn một cái. Vâng. Vừa dứt lời, kia thân áo trắng liền bắt đầu một chút xíu trở nên trong suốt, tựa như là sương mù dưới ánh mặt trời tản ra. Xích Viêm Chiêu kinh ngạc đứng đấy, bên hai vụ vụ không ngừng, ngực như bị trọng truy đập trúng. Phân thân, hắn thì thào nói nhỏ, đưa tay che ngực, sắc mặt trắng bệch, khóe môi khẽ run. Như thế nào là phân thân? Không, đây không có khả năng. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Nếu nói lúc trước hắn mặc dù bại, trong lòng vẫn cất giấu mấy phần không cam lòng, vẫn nhưng tự an ủi mình bất quá nhất thời không địch lại, ngày sau vẫn có sức tái chiến. Nhưng hôm nay, điểm này may mắn triệt để nát. Nguyên lai đây chẳng qua là phân thân a. Hắn tiếu dung đắm chát, trong lòng cảm giác sâu sắc thất bại. Chuẩn đế đệ nhất nhân. A, ngay cả hắn một bộ phân thân đều không thắng được, cũng xứng coi là chuẩn đế đệ nhất nhân. Xích Viêm Chiêu cúi đầu xuống, không khỏi có chút tự dễ ước. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được trước mắt vị này áo trắng đạo nhân chỗ kinh khủng. Ngay sau đó, hắn đột nhiên cảm giác được mình những năm này đi đường, lại giống trong gương tu hành, chỉ nhìn thấy mình ánh sáng, nhưng không thấy trời bên ngoài. Cũng là đến giờ phút này, hắn mới chính thức cảm nhận được chênh lệch hai chữ phân lượng. Đó là một loại không cách nào vượt qua hừng cầu, một loại cho dù đốt hết tất cả sinh mệnh, cũng chưa chắc có thể lấp đầy vực sâu. Chương 1190, biến cố lớn một chương 1190, biến cố lớn một sau đó, Xích Viêm Chiêu chậm rãi cúi đầu xuống, không nói một lời. Mà xa xa vây xem các tu sĩ nhìn xem một màn này, thần sắc cũng biến thành phức tạp. Đáng thương a, bị bại triệt để. Hắn là Xích Dương Đại Đế chi tử, lại bị một bộ phân thân chấn áp đến tận đây. Thông Thiên đạo nhân, đến cùng là thần thánh phương nào? Đám người nghị luận ầm ĩ, trong lời nói tràn đầy kính sợ. Đối Xích Viêm Chiêu cũng là nhiều một chút đồng tình. Mới Xích Viêm Chiêu thế nhưng là chọn vẹn vận dụng ba kiện cực phẩm chuẩn đế binh, vẫn bị cái này Thông Thiên đạo nhân một bộ phân thân ép tới không ngóc đầu lên được. Có thể để cho hắn đều sinh ra tuyệt vọng chi tâm, cái này Thông Thiên đạo nhân, sợ không phải đã đạp nửa bước đế cảnh. Bán đế. Hai chữ này vừa ra, đám người tâm thần đều chấn. Đúng. Chuẩn đế phía trên, đế cảnh chưa đầy, chỉ có này xưng. Lấy một bộ phân thân chấn áp Xích Viêm Chiêu, như thế mà còn không gọi là bán đế, thế gian lại không người phối tên này. Nhân vật như vậy, nếu là thành đế, lại nên có cỡ nào phong thái? Khó có thể tưởng tượng, thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Ngay cả mấy vị đạo tôn đều sắc mặt nghiêm trọng, nhất thời không nói gì. Bọn hắn tự nhận sớm đã đứng ở chuẩn đế đỉnh phong, nhưng giờ phút này mới biết, nguyên lai, tại đỉnh phong phía trên, còn có thiên lộ. Mà lúc này, theo những nghị luận này âm thanh truyền vào Xích Viêm Chiêu trong tai, tựa như là từng cây trầm, hung hăng vào trong lòng. Thân thể của hắn khẽ run, trán nổi gân xanh lên, thần sắc cực kỳ âm trầm. Bán đế, hắn thì thào nói nhỏ, thanh âm bên trong tràn đầy đắng chát. Đó lấy, hắn bỗng nhiên quay người, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này Thừa Viêm Hoàng phá giới rời đi, không có ý nghĩa, thật một điểm ý tứ đều không có. Xích Viêm Chiêu quay đầu nhìn xem đạo diễn đại thế giới vị trí, thần sắc cô đơn vô cùng. Thời gian trôi qua, bất quá mấy ngày, liên quan tới đạo diễn đại thế giới trận chiến kia tin tức rất nhanh liền quét sạch ngũ phương giới quần, phương đông giới quần, vô số tu sĩ chấn kinh, đại đế chi tử bị một bộ phân thân chấn áp, nói đùa cái gì? Thông Thiên đạo nhân đến cùng là phương nào nhân vật? Người này nếu không thành đế, thiên hạ đạo tu đều nên hổ thẹn. Nam rồi giới quần, có cổ lão tồn tại nhỉ nó nói, ngay cả Xích Dương chi tử đều không phải là đối thủ Thông Thiên đạo nhân, hẳn là người này đã dòm đế môn. Tây rồi giới quần, có am hiểu suy tính chi đạo đỉnh phong chuẩn đế mở miệng, Thông Thiên đạo nhân gió tịnh thủy sâu không lường được. Phương Bắc giới quần, một tôn tu tới đỉnh phong chuẩn đế chi cảnh thú tộc chí tôn cười nói, a nhân tộc cuối cùng là ra cái có thể nhìn. Trung ương giới quần, vô số thánh địa cùng cổ tộc chấn động, lấy phân thân chấn Xích Viêm, như thế thủ đoạn trừ Xích Dương đại nhân bên ngoài, thế gian lại không người thứ hai. Bây giờ dị vực thai đương giáng lâm, ta thiên cư có thể được đến đây người trợ giúp, quả thật đại thiện a. Thông Thiên đạo nhân, tốt một cái Thông Thiên đạo nhân, đợi giải quyết những này đáng chết ma vật, lão phu đều muốn đi kết giao một phen. Tại từng đợt tiếng nghị luận bên trong, liên quan tới trận chiến kia tin tức càng truyền càng xa, càng truyền càng huyền. Có người nói Thông Thiên đạo nhân có thể lấy khí hóa vật tượng, nhất niệm đoạn đại giới. Có người nói hắn là thượng cổ thời đại chuyển thế chân tiên. Cũng có người nhỏ giọng truyền ngôn, nói vị này Thông Thiên đạo nhân có lẽ căn bản không phải phàm nhân, mà là thiên địa ý chí hóa thân. Nhưng vô luận thật giả, có một chút không người còn dám chất vấn, Thông Thiên đạo nhân đã không phải người ở giữa chuẩn đế. Từ đó về sau, ngũ phương giai truyền, Thông Thiên đạo nhân nhất niệm phân thân, trấn Xích Viêm, định đạo minh. Áo trang phía dưới, đạo chưa hết, trời còn dài. Một tháng sau, phương nam giới quần nơi nào đó đại giới bên trong, dãy núi như tiêu xương, vách đá đá lởm chởm. Một tòa hang đá ẩn vào dãy núi chỗ sâu, tử khí lở lở, bạch cốt khắp nơi trên đất. Trong đó có xương thú, cũng có xương người, đều đã hóa thành xám trắng, hàn ý u tùm. Mà tại trong hang đá hương, một vị thanh niên tóc trắng hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng. Làm người ta chú ý nhất, thuộc về chỗ mi tâm, in dấu lấy một viên màu vàng kim nhạt tân ký, có chút phát sáng. Ông, đột nhiên, thanh niên khí tức quanh người bỗng nhiên kéo lên, tới gần đỉnh phong. Thẳng đến vang một tiếng vang trầm, đúng là đánh vỡ gông cùm xiềng xích, nên đón đột phá. Sau đó, Trần Thanh Chiếu chậm rãi mở hai mắt ra. Chuẩn đế cảnh bắt trọng. Hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm khàn khàn, lại mang theo một loại không giấu được ý mừng. Tiến thêm một bước, chính là cựu trọng đỉnh phong chi cảnh, như lại đánh với Xích Viêm Chiêu một trận, sợ là kết quả đã không còn giống như năm đó như vậy thế hòa. Hồi tưởng lúc trước, mình tại cùng Xích Viêm Chiêu chiến đến thế hòa về sau, hắn liền tìm một chỗ như vậy bế quan tu hành. Cái này nhoáng một cái, chính là 4 năm. Mà tu vi của mình cũng từ nguyên bản chuẩn đế cảnh lục trọng, nhảy lên đến chuẩn đế cảnh bát trọng. Không riêng gì tu vi, liền ngay cả một thân thần thông đều tinh thâm không ít, khiến cho về mặt chiến lược trưởng mấy thành nhiều. Xích Viêm Chiêu, là thời điểm phân cái cao thấp. Suy nghĩ hiện lên, Trần Thanh Chiếu chậm rãi đứng dậy, bước tới cửa hang. Nhưng mà, ngay tại bước đến cửa hang lúc, bên hông lệnh bài bỗng nhiên run lên. Ừm. Hắn đưa tay nắm chặt lệnh bài, linh quang khuấy động, ở giữa không trung hình thành một màn ánh sáng. Trên đó, hiện lộ ra mấy hàng chữ nhỏ, Trần Minh, một tháng trước, Xích Viêm Chiêu tên kia dáng lâm đạo diễn đại thế giới, tại đạo minh chúng tu nhìn chăm chú, đánh với Thông Thiên đạo nhân một trận Xích Viêm Chiêu thủ đoạn ra hết, nhưng chỉ là nửa canh giờ không đến, liền lạc bại tại Thông Thiên đạo nhân chi thủ, sau đó mới biết, nguyên lai cùng Sích Viêm chiêu giao thủ người, chỉ là kia Thông Thiên đạo nhân một bộ phân thân nhìn qua hảo hữu gửi tới tin tức, Trần Thành Chiếu. Trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nếu không phải biết được hảo hữu tính cách, hắn suýt nữa đều muốn coi là đối phương là tại lừa gạt chính mình. Sau đó, đợi tỉnh táo lại, hắn biểu lộ đã là trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Sích Viêm chiêu đúng là bại. Đánh bại hắn người, còn chỉ là một bộ phân thân. Thông Thiên đạo nhân, người này là ai, lại có thực lực như vậy? Tại bế quan này trong 4 năm, bởi vì đắm chìm ở tu hành, cho nên còn không biết được tình huống ngoại giới, tự nhiên đối với Thông Thiên chi danh cảm thấy lạ lẫm. Về sau, Trần Thanh Chiếu thu hồi lệnh bài, ánh mắt phức tạp. 4 năm trước, hắn đánh với Sích Viêm chiêu một trận, đánh đến tiên địa biến sắc. Hai người đều tự nhận là làm thế thế hệ trẻ tuổi bên trong tiếp cận nhất đỉnh phong tồn tại. Bây giờ, Sích Viêm chiêu lại bại vào một người chi thủ, mà người kia lại chỉ là lấy một bộ phân thân xuất chiến. Trần Thanh Chiếu ngực chập trùng mấy lần, cuối cùng cười, thì ra là thế, trên đời này thật là có nhân vật như vậy. Hắn đóng lại mắt, nỗi lòng khẽ nhúc nhích. Trong ký ức của hắn, từ bước lên con đường tu hành lên, cùng thế hệ bên trong có thể để cho hắn động dung, chỉ có Sích Viêm chiêu một người. Mà bây giờ, nhưng lại nhiều một cái tên, Thông Thiên đạo nhân. Suy nghĩ hiện lên, Trần Thanh Chiếu chậm rãi ngồi xuống, áo bào trải tán, khí tức một lần nữa ngưng tụ, thần sắc dần dần kiên định. Nếu là Sích Viêm chiêu còn bại vào tay hắn, vậy ta giờ phút này xuất quan, lại có thể thế nào? Xem ra vẫn chưa tới thời điểm. Huống chi ta bây giờ tu vi chưa tròn, thần thông chưa tan, như muốn có tới giao chiến tư cách, cần càng mạnh. Chương 1190, biến cố lớn 2. Chương 1190, biến cố lớn 2. Thông Thiên đạo nhân, chờ ta. Ta như tái xuất quan, không riêng muốn thắng Sích Viêm chiêu, càng phải đánh với ngươi một trận. Chỉ này một trận chiến, nên biết mình đến tột cùng có bao xa. Giờ phút này, một bên khác, phương Bắc giới quần nơi nào đó trên chiến trường, thiên khung âm trầm, gió xoáy máu bụi, ánh tà dương đỏ quạt như máu, chiếu rọi tại vô số sụp đổ ma tộc trên thi thể. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Tại trung ương chỗ, đang đứng một đạo thon dài thân ảnh, một bộ áo trắng, chưa thấm bụi bặm, góc áo bị gió thổi đến bay phất phới. Vô số tu sĩ đứng ở đằng xa, bọn hắn nhìn xem một màn kia, trong lòng không nói ra được rung động cùng kính sợ. Đều đã chết sao? Có người gian nan nuốt xuống một hơi. Là Thông Thiên đạo nhân xuất thủ, chỉ hắn một người. Thanh âm rung động, nhưng không ai còn dám hoài nghi. Chỉ vì mới một màn kia, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, chi kia hoành hành hơn 10 tòa thế giới, tàn sát vô số sinh linh ma tộc đại quân, gần như chỉ ở ngắn ngủi 10 hơi bên trong, hôi phi yên diệt. Sau đó, có người thu hồi ánh mắt, nhịn không được mở miệng nói, vị tiền bối này, coi là thật chỉ là chuẩn đế. Tự nhiên không phải chuẩn đế. Ta nghe người bên ngoài đều đang nói, vị tiền bối này đã là đạt tới bán đế cảnh giới. Bán đế, áp đảo chuẩn đế phía trên, nhưng lại tại đại đế phía dưới, bực này huyền diệu cảnh giới, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Xuyệt, đều nhỏ giọng một chút. Bọn hắn nghị luận, cũng không dám áp sát quá gần. Chỉ vì kia áo trắng đạo nhân trên thân lưu chuyển khí tức quá mạnh, quá yên tĩnh, giống như là một mảnh có thể nuốt hết lòng người vũ trụ tinh hải. Đột nhiên, sắc trời đổi biến, tầng mây vỡ ra, một sợi kim quang phá không mà xuống, rơi thẳng ở trên người Khương Đạo Huyền. Kim quang đi tới, thiên địa chấn động, phản phất có một loại nào đó ý chí tại đáp lại. Kia là thiên đạo chúc phúc. Đây chính là vạn năm khó gặp thiên tượng a. Trong lúc nhất thời, kinh hô nổi lên một phía. Có người chắp tay trước ngực, có người quỳ xuống đất dập đầu. Hắn phối, hắn diệt cả chi ma quân, đổi lấy mảnh này yên tĩnh. Hắn phối, Thông Thiên đạo nhân xứng nhận này ân. Chúng âm thanh rót thành một mảnh, chấn động đến màn trời khẽ run. Mà kia phiến kim quang thì càng thêm lóa mắt, chiếu lên rất nhiều người đều không mở ra được hai mắt. Hơn 10 hơi thở sau, thiên địa chấn minh, kim quang như thác nước, vô tận thần khí từ thiên khung chút xuống, hóa thành nước vạn hà tuyến, rơi vào Khương Đạo Huyền quanh thân, khiến cho khí tức liên tục tăng lên. Và anh, khí huyết phùng lên, pháp tác khuấy động, quanh thân hư không vỡ nát, pháp tác trong thiên địa chi lực đều bị dẫn dắt. Một cỗ rộng rãi vô song khí thế từ trong cơ thể nộ đột nhiên bộc phát. Hắn muốn đột phá, tại thiên đạo chúc phúc phía dưới tiến thêm một bước. Vô số tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Tiếp theo một cái chớp mắt, Khương Đạo Huyền quanh thân kim mang nổ tung, ầm vang phá cảnh, chuẩn đế cảnh bắt trọng, khí cơ sôi trào, thiên địa vì đó cộng minh. Sau đó, Khương Đạo Huyền giơ tay lên, trong lòng bàn tay quang hoa lưu chuyển, nhẹ nhàng một nắm, những cái kia còn sót lại thiên đạo quang huy liền tan đi. Đối với hắn mà nói, đột phá bất quá là nước chảy thành sông. Hắn chân chính coi trọng là thể nội đấu kia chậm rãi lưu chuyển thời không pháp tắc chi tuyến. Giờ phút này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, mình đối thời không hai đạo trường khống lại sâu hơn một tầng. Lúc đảo ngược, không, nhưng đoạn, như tiến thêm một bước, có lẽ có thể nhòm ngó kia cao hơn một tầng cửa. Khương Đạo Huyền tâm niệm vừa động, ánh mắt trong suốt như gương. Tại cái này 4 năm trong lúc đó, hắn đã trải hai lần thiên đạo chúc phúc, mỗi một lần đều để pháp tắc cảm nộ gấp bội tăng trưởng. Hắn giờ phút này đã không chỉ là bình thường chuẩn đế bắt trọng đơn giản như vậy. Sau đó, hắn khẽ nhả một ngụm trọc khí, chuẩn bị lấy ra viên kia từ đạo hành chuẩn đế tặng cho mật lệnh. Chiến sự không yên tĩnh, nên đi nhìn xem nơi khác tình hình chiến đấu. Nhưng vào lúc này, oeng, thiên khung đột nhiên truyền đến một tiếng vang vọng. Tầng mây tận nước, thật giống như bị cự lực xé mở. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trên 9 tầng trời cuốn tới. Một khắc này, tất cả tu sĩ sắc mặt đại biến, lạnh cả người. Cái này, đây là cái gì khí tức? Thật đáng sợ. Ta ngay cả động cũng không động được. Giống như là đế giả. Không khí ngưng kết, hư không bặm mẹo. Vẹn vẹn kia cố khí cơ, liền để toàn bộ chiến trường lâm vào tĩnh mịch. Rất nhiều tu sĩ trực tiếp bị chấn động đến quỳ xuống, sắc mặt trắng bệnh. T, này khí tức, giống như là có cường giả tại đại chiến, nhưng lực lượng kia phạm vi quá rộng, chẳng lẽ là đại đế cấp lực lượng xuất thủ? Khương Đạo Huyền nhíu mày, thần thức lan tràn. Sau một khắc, hơi nhíu mày, lộ ra một chút kinh hãi. Này khí tức, Xích Dương đại đế. Rất nhanh, hắn lại cảm nhận được một cỗ khác khí tức quen thuộc. Còn có lúc trước tôn này hiện thân ma đế. Trong chốc lát, hắn phảng phất nhớ tới cái gì. Cái này không học hỏi là trong lịch sử chỗ ghi lại trận kia chấn kinh thiên địa sự kiện lớn, ba tôn ma đế liên thủ mai phục Xích Dương đại đế. Trận chiến kia, thiên băng địa liệt, máu nhuộm hoàn vũ. Cuối cùng, Xích Dương đại đế lực chạm hai đế, trọng thương một tôn. Nhưng chính hắn, cũng bởi vậy người bị thương nặng, tại một năm sau vẫn lạc. Nguyên lai, là từ đây cắt ra bắt đầu. Khương Đạo Huyền tâm thần trầm xuống. Trong đầu, cũng hiện ra Xích Dương đại đế ý thức hình chiếu dáng lâm thời điểm, kia một tia không dễ dàng phát giác vẻ mệt mỏi. Xem ra, khi đó, hắn đã biết có biến. Tiếng gió rít gào, thiên địa vang minh không ngớt. Khương Đạo Huyền hai mắt khép hở, tâm thần đã là chìm vào thời không pháp tắc bên trong. Sau đó không lâu, hắn thuận lợi bắt được một sợi nhỏ bé ba động. Ừm. Trận chiến đấu này cũng không phải là phát sinh ở lập tức, mà là tại 20 ngày trước. Bọn hắn bị khốn ở một mảnh độc lập thời không bên trong, cho tới giờ khắc này mới xé mở bích trướng, ba động tiết ra ngoài. Hắn đứng thẳng người lên, tay áo tung bay, đáy mắt lóe ra lênh quang. 20 ngày trước, cũng chính là Xích Dương đại đế ý niệm hình chiếu dáng lâm ngày đó. Khi đó, hắn đã cảm thấy nguy cơ, lại vẫn giả bộ như vô sự. Cũng khó trách sẽ rời đi như vậy đột nhiên. Khương Đạo Huyền nhẹ nhàng thở dài, chợt nghĩ đến càng nhiều đồ vật. Lấy Xích Dương đại đế chi năng, mặc dù có thể đánh tan tà ma, nhưng đại giới, tâm hắn biết rõ ràng, thiên cơ trụ cột như gãy, thế cục đem lâm vào hỗn loạn. Ma tộc tất thừa cơ phản công, máu loạn tái khởi. Càng hỏng bét chính là, hắn còn nhớ rõ tương lai thời gian 5 năm biến. 5 năm sau, Trần Thanh Chiếu chứng đạo đại đế. Nhưng ở chứng đạo 5 năm trước, không thể nghi ngờ là nhân tộc hắc ám nhất 5 năm. Không đế chấn giới, thiên cơ tất loạn. Nếu không sớm ứng đối, thương sinh và linh, đem máu chảy thành sông. Khương Đạo Huyền lông mi lạnh dần. Nhưng vào lúc này, ông bên hông Xích Dương khiến bỗng nhiên rung động. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ gặp lệnh bài phù phát ra ánh sáng nhạt. Một đạo quen thuộc thần niệm từ đó lưu chuyển mà ra. Thanh âm kia nặng nề mà uy nghiêm, mang theo một chút mỏi mệt, thông thiên, nhưng tới gặp ta. Vừa dứt lời, liên quan tới Xích Dương đại đế bây giờ chỗ thời không tọa độ cụ thể, liền rõ ràng phù hiện ở Khương Đạo Huyền trong lòng. Hắn nhìn xem tọa độ, trong lòng đã là minh bạch cái gì. Xem ra, Xích Dương tiền bối muốn cùng ta gặp một lần cuối. Chương 1191, tương kiến một chương 1191, tương kiến một sau đó, Khương Đạo Huyền có chút quay người. Dưới chân một bước phóng ra, tầng không gian tầng trầm chất, hình thành vòng xoáy. Vòng xoáy xoay tròn, quang ảnh và mèo. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, thân ảnh của hắn chậm rãi không có vào hư không. Một khắc này, thiên địa đều giống như vì đó yên tĩnh. Thẳng đến không gian triệt để khép kín, mới có người lấy lại tinh thần. Thông thiên tiền bối, đi. Không phải là bởi vì vừa rồi kia cố uy áp ba động, tiền bối đi được quá vội vàng. Chỉ sợ là có cái gì đại sự phát sinh. Hy vọng hắn bình an. Từng câu nói nhỏ, theo gió tán đi. Thiên địa dần dần quy về yên tĩnh, duy dư kia phiến tàn phá chiến trường, vẫn lưu lại Khương Đạo Huyền khí tức. Thanh lãnh, hạo nhiên, lại đủ để khiến vạn vật thần phục. Cùng lúc đó, trung ương giới quần, nơi nào đó lửa bực bên trong, biển lửa ngập trời, nham tương mãnh liệt. Vô biên sóng nhiệt bên trong, lơ lửng một tòa xích kim thạch đài. Trên đó ngồi xếp bằng một người, đó chính là Xích Viêm Chiêu. Hắn từ từ nhắm hai mắt, ánh mắt tiến tĩnh, quanh thân ánh lửa lưu chuyển. Hô hấp ở giữa, hỏa diễm sáng tối chập trùng, phản phất cùng hắn tâm ý tương thông. Cái này một tháng đến, hắn chưa từng xuất quan, chỉ vì trận kia thua với Thông Thiên đạo nhân chiến đấu, giống một thanh đao cùn, ngày ngày cọ sát lấy hắn tâm. Hắn chưa từng chịu thua, nhưng lần này, hắn thật bị bại quá hoàn toàn. Thua ngay cả cơ hội giải thích đều không có, thua ngay cả kiêu ngạo cũng bị mất. Hắn không nghĩ ra, cho đến giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai, không phải ta bại bởi người khác, mà là ta bị mình kia cố không phải thắng không thể tâm khí kéo xuống vực sâu. Xích Viêm Chiêu chậm rãi mở mắt, đáy mắt kia xóa hừng hực ánh sáng, vẫn còn, nhưng đã không còn táo bạo. Hắn buông tay, lòng bàn tay ngưng tụ lại một sợi hỏa diễm. Hỏa diễm nhảy nhót, nóng rực như lúc ban đầu. Hắn nhìn xem kia một đám lửa, đống nhiên cười. Lửa này, từng là vũ khí của ta, nhưng cũng là gông xiềng của ta. Hắn từng coi là lửa càng cuồng, mình càng mạnh. Nhưng đến cuối cùng, kia cố lửa cơ hồ thiêu khô hắn tâm. Tiêu căng không sai, nhưng nếu tâm quá mau, ngay cả thiên đâu nghe không được thanh âm của mình. Nói, hắn chậm rãi thu trưởng. Hỏa diễm hóa thành ánh sáng nhạt, không có vào thể nội. Sau một khắc, khí tức trở nên bình ổn. Toàn bộ biển lửa nhiệt độ, tùy theo hàng mấy phần. Hắn ánh mắt trở nên thanh minh. Có lửa, nhưng không còn cuồng. Có ngạo, lại nhiều phân ổn. Có lẽ, đây mới là phụ thân nói phá rồi lại lập đi. Thua một lần, ngược lại để cho ta càng giống một cái người tu đạo. Xích Viêm Chiêu nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía biển lửa chỗ sâu. Bây giờ, hắn không suy nghĩ nữa đuổi kịp ai mà là nghĩ đến trở thành mạnh hơn mình. Suy nghĩ vừa mới hiện lên, đột nhiên xảy ra dị biến, oanh! Thiên khung chấn động. Toàn bộ lửa vực đều đang run rẩy. Vô số nham tương bị chấn động đến cuốn ngược. Xích Viêm Chiêu biến sắc, trong lòng báo động đột nhiên phát sinh. Cố khí tức kia, thật sự là quá quen thuộc. Phụ thân. Xích Viêm Chiêu đột nhiên ngẩng đầu, chỉ cảm thấy thiên khung chỗ sâu có vô tận quang diễm xen lẫn, trong đó xen lẫn một tia suy yếu. Làm sao có thể? Phụ thân sẽ suy yếu? Xích Viêm Chiêu con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, "Chiêu, tới gặp ta." Xích Viêm Chiêu trong lòng hoảng hốt, "Phụ thân, ngài đến cùng kinh lịch cái gì?" Hắn cắn chặt răng, cưỡng ép đè xuống trong lòng bất an. Dưới chân ánh lửa lan lộn, càng bay càng nhanh. Sau đó không lâu, Xích Dương cung trước, cung khuyết minh nga, vàng rực vào trượng. Xích Viêm Chiêu vừa xuống đất, liền phát hiện bốn phía ngay cả một người thị vệ đều không tại. Trong lòng hắn mắt lạnh, bộ pháp càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, liền trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Viêm Tấn. Xích Viêm Tấn lặng lặng đứng tại trước cửa cung, cúi đầu, đáy mắt mang theo nồng đậm thần sắc lo lắng. Đang nghe Xích Viêm Chiêu thanh âm về sau, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nhà mình huynh trưởng, khàn khàn nói, "Huynh trưởng, phụ thân đến cùng thế nào?" Xích Viêm Chiêu vội vàng hỏi thăm. Xích Viêm Tấn trầm mặc thật lâu, cuối cùng là mở miệng, "Phụ thân, trọng thương trở về." Xích Viêm Chiêu con người co rụt lại, huyết khí cuồn cuộn, sắc mặt đỏ lên. "Cái gì? Là ai tổn thương?" Nộ diễm tử quanh thân nổ tung, đem trọn vùng trời khung đều nhiễm đến xích hồng. Xích Viêm Tấn không có trả lời, chỉ là cúi đầu xuống. Đúng lúc này, một đạo uy nghiêm lại hư nhược thanh âm từ trong điện truyền đến, "Chiêu, vào đi." Xích Viêm Chiêu toàn thân chấn động, trong lòng dâng lên trăm loại cảm xúc. Hắn hít sâu một hơi, cất bước hướng trong điện đi đến. Kim sắc hỏa diễm ở sau lưng chậm rãi tản ra, chiếu sáng cửa điện, cũng chiếu sáng cái kia đạo ngồi tại đế tọa thượng nhân ảnh. Giờ phút này, Xích Dương đại đế đang ngồi ở đế tọa bên trên. Kim bảo bị máu thấm đẫm, vẫn không mất uy thế. Hắn ngước mắt kia một cái chớp mắt, cả tòa điện đường đều giống bị thắp sáng. Nhưng mà, loại kia ánh sáng không còn hùng hực, mà là mang theo một tia tuổi xế chiều. Xích Viêm Chiêu bước chân dừng lại. Đưa ánh mắt rơi vào phụ thân ngực lúc, hô hấp cơ hồ đình trệ. Kia là một đạo đáng sợ vết thương, sâu đủ thấy xương, huyết nhục cháy đen, còn tại chảy ra trận trận hắc quang. Những cái kia hắc quang như mực rắn uốn lượn lúc đích, dọc theo đế bảo, chậm rãi quyết tán. "Phụ thân." Xích Viêm Chiêu thần sắc đại biến. Hắn không lo được lễ tiết, đột nhiên tiến lên. "Đừng lúc đích." Xích Dương đại đế đưa tay ngăn lại. Chỉ là bàn tay kia lại hơi run rẩy. Xích Viêm Chiêu nhạy cảm chú ý tới điểm này, lúc này quỳ gối dưới thềm, song quyền nắm chặt, hốc mắt đỏ bừng. "Phụ thân đại nhân, cuối cùng là ai ra tay?" Xích Dương đại đế trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng, "Trước đó không lâu, ma tộc Tam đế mai phục ta tại Lạc Tinh Nguyên. Bản đế chẳng hay, trọng thương một người. Chỉ tiếc, kia một tôn ma đế chạy trốn." Thoại âm rơi xuống, trong điện an tĩnh chỉ còn tiếng tim đập. Xích Viêm Chiêu đốt ngón tay trắng bệnh, cái trán gân xanh nảy lên, ngực hỏa diễm cơ hồ muốn xông ra bên ngoài cơ thể. Xích Dương đại đế than nhẹ một tiếng, "Chiêu, đừng xúc động. Kia trung quy là đế cảnh, cũng không phải là bây giờ người có thể chống lại, huống chi." Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem lòng bàn tay kia xóa dần tối đế quang, trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. "Ta, ngày giờ không nhiều." Xích Viêm Chiêu toàn thân chấn động. Đấy lòng nào đó sợi dây bị sinh sinh kéo đứt. Hắn ngẩng đầu, hai mắt vằn vện tia máu, run giọng nói, "Không, có khả năng. Phụ thân ngài là đại đế. Ngài làm sao lại, đế cũng không phải bất diệt." Xích Dương đại đế đánh gây hắn, "Này tổn thương xâm xương thực hồn, phi phàm lực nhưng càng, ta vốn muốn lại chống đỡ vài năm, nhưng hôm nay, a, có thể hay không chống nổi một năm, đều muốn hai chuyện." Nói xong, hắn có chút nước mắt, nhìn về phía đỉnh điện. Lấy một loại dặn dò ngữ khí mở miệng nói, "Thiên thư đại thế đã loạn, ma tộc định thừa cơ phản công. Ngươi cùng Tấn, nhất định phải chống lên mảnh này trời." Xích Viêm Chiêu cúi người, bả vai run rẩy. Hắn muốn khóc, lại một giọt nước mắt đều lưu không ra. Hắn chưa hề nghĩ tới, tòa kia thở nhỏ liền ngưỡng vọng núi cao, một ngày kia cũng sẽ sụp đổ. Hắn rõ ràng cải biến, rõ ràng muốn cho phụ thân nhìn xem, cái kia từng kiệt ngạo bất tuần Xích Viêm Chiêu, bây giờ rốt cục đã hiểu kính sợ. Chương 1191, tương kiến 2 chương 1191, tương kiến 2, nhưng hết thảy, tựa hồ cũng đã quá muộn. Xích Dương đại đế có chút đưa tay, lòng bàn tay hiện ra chín đạo hỏa văn, thiêu đốt nhảy lên. "Chiêu, nghe, ta nguyên tính toán đợi ngươi tâm cảnh càng ổn sau lại thụ, bây giờ sợ là không còn kịp rồi." Ánh lửa sáng rực, từng đạo kim sắc văn tự bay lên không hiện lên, hóa thành hỏa diễm lưu quang, trực tiếp không có vào Xích Viêm Chiêu thức hải. Đây là Xích Dương chín diệu chân kinh hoạch tâm bí quyển, nó mặc dù không kịp Xích Dương kinh lại không nhận đế viêm thánh thể hạn chế, nếu có thể tu tới viên mãn, cũng có chứng đế cơ hội. Xích Viêm Chiêu cúi đầu xuống, hai tay nắm lấy đến phát run. Hắn biết, công pháp này là phó thác, càng là xa nhau. Một khắc này, hắn không muốn nói chuyện. Tim nhiệt huyết tựa hồ tại một chút xíu lạnh xuống. Hắn muốn nên cao hứng, nhưng giờ phút này, chỉ cảm thấy không rơi. Mà lúc này, Xích Dương đại đế ánh mắt chuyển hướng cửa điện. "Tấn." Theo một tiếng kêu gọi, một thân ảnh chậm rãi đi vào. Xích Viêm Tấn vẻ mặt nghiêm túc, đi đến huynh trưởng bên cạnh thân, thấp giọng nói, "Phụ thân." Xích Dương đại đế ánh mắt hiền hòa, ngựa khí nhưng như cũng uy nghiêm, "Tấn, ngươi tuy có đế viêm thánh thể, nhưng ngộ tính cùng tầm tính không kịp chiêu, về sau còn cần đa hướng ngươi huynh trưởng thỉnh giáo." Xích Viêm Tấn khẽ gật đầu, "Vâng, phụ thân." Xích Dương đại đế lộ ra mỉm cười, chợt vung tay lên một cái, một đạo khác lưu quang bay vào Xích Viêm Tấn thức hải. "Đây là Xích Dương kinh duy đế viêm thánh thể nhưng tu, nếu ta không tại, ngươi lợi dụng chấn này tộc." Xích Viêm Tấn trọng trọng gật đầu. Sau đó, trong điện lâm vào yên tĩnh, chỉ có hỏa diễm tại nhẹ nhàng thiêu đốt. Xích Viêm Chiêu nhìn xem cái kia đạo dần dần hư nhược thân ảnh, trong lòng nổi lên vô danh đau nhức. Phụ thân chưa hề ngã xuống, nhưng giờ phút này, hắn lần thứ nhất cảm thấy, vị kia vô địch đại đế cũng chỉ là cái chống đến sau cùng lão nhân. Ánh lửa chập chờn, Trong điện tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập. Xích Dương đại đế khí tức càng thêm yếu ớt, chợt cười khẽ một tiếng. Đã đến rồi sao? Thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng truyền vào hai huynh đệ trong tai. Xích Viêm chiêu khẽ giật mình, Xích Viêm Tấn cũng khẽ ngẩng đầu. Bọn hắn liếc nhau, đều lộ ra nghi hoặc. Ai tới? Liên tại bọn hắn nghi ngờ trong nháy mắt, cửa điện bên ngoài truyền đến một trận cực nhẹ tiếng bước chân. Hai huynh đệ đồng thời quay đầu, hướng phía cửa đại điện nhìn lại. Chỉ gặp một đạo áo trắng thân ảnh, chậm rãi đi tới. Đi lại bình ổn, thần sắc lạnh nhạt, mắt sáng như sao. Cả người nhìn, tựa như là từ phía trên chỉ riêng bên trong đi ra. Nhìn xem kia khuôn mặt quen thuộc, Xích Viêm chiêu con ngươi co rụt lại, tim như bị trọng truy gõ một cái. Hắn sao lại tới đây? Một khắc này, hắn cơ hồ quên hô hấp. Chỉ vì người tới, đương nhiên đó là Thông Thiên đạo nhân. Trong chốc lát, một tháng trước thảm bại hình tượng lần nữa hiện hiện não hải, khiến cho hắn thần sắc càng thêm khó coi. Lúc này, Xích Viêm Tấn nhạy cảm phát giác được huynh trưởng dị thường. Ngay sau đó, hắn lại hướng đạo nhân kia nhìn lại. Áo trắng, tuổi trẻ, khí tức thâm bất khả chắc. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến hồi trước truyền đi xôn xao nghe đồn. Nhất niệm chấn Xích Viêm, áo trắng định đạo minh. Áo trắng đạo nhân. Hẳn là thật sự là vị kia Thông Thiên đạo nhân. Nghĩ tới đây, Xích Viêm Tấn trong lòng dâng lên một trận rung động. Mà tại rung động sau khi, không khỏi sinh ra một chút hiếu kỳ. Phụ thân cố ý gọi vị này đạo nhân tới, là cần làm chuyện gì? Giờ phút này, tại hai huynh đệ nhìn chăm chú, Khương đạo huyền đi đến dưới thềm, có chút chắc tay, tiền bối. Xích Dương đại đế chậm rãi dương mắt, ánh mắt rơi vào trên người Khương đạo huyền, khóe miệng trồi lên một vòng ý cười. Thông Thiên tiểu hữu, bản đế quả thật không nhìn lầm ngươi. Hắn có thể nhìn ra, so với trước đó, thực lực đối phương lại tinh tiến rất nhiều. Khương đạo huyền khiêm tốn nói, tiền bối khách khí. Xích Dương đại đế cười cười, gần đây nghe nói tiểu hữu hành tích, nhiều lần phá ma quân, liên chạm mấy vị ma tôn, lại tại phương Bắc giới quần cứu viện tám tòa đại giới sinh linh, như thế khí phách, quả thật nhân tộc ta may mắn. Khương đạo huyền nhẹ nhàng lắc đầu, tiền bối quá khen rồi, thiên thư cấp thế trước mắt, người người đương tận một phần lực. Ta bất quá làm mình chuyện nên làm mà thôi. Xích Dương đại đế ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn cửu cư cao vị, nhìn quen thế nhân công danh lợi dụng, lại hiếm thấy như vậy lạnh nhạt người. Như hôm nay đạo mất cân bằng, chúng sinh hoảng sợ, có thể có tiểu hữu như thế tâm cảnh, bản đế vui mừng. Khương đạo huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, tiền bối quá khen. Hắn chuyển mắt, nhìn về phía đứng tại một bên Xích Viêm chiêu. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Bây giờ xem ra, khí tức càng ổn, hỏa ý càng thuần, chắc hẳn thu hoạch không ít. Xích Viêm chiêu trong lòng bàn tay khẩn trương, đáy lòng phức tạp cảm xúc như hỏa diễm lan lộn. Một tháng trước, hắn còn tại cùng người này tranh phong. Nhưng hôm nay, lại ngay cả phẫn nộ đều sinh không nổi tới. Nhất là nghĩ đến phụ thân thương thế, càng là như vậy. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, thủ giáo. Chỉ lần này hai chữ. Trong giọng nói không có ngạo khí, không có khinh phục. Khương đạo huyền mỉm cười, chưa lại nhiều nói. Xích Viêm Tấn ở một bên nhìn xem hai người, trong lòng âm thầm sợ hai thằng cùng. Vị này áo trắng đạo nhân, chỉ dựa vào khí độ cùng tâm tính, liền để kia kiệt ngạo như minh giải thu liễm tài năng, đây chính là chuyện hiếm lạ a khủng. Đương nhiên, Xích Dương đại đế ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn lên ba người chú ý đón lấy, chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng nói, "Thông Thiên tiểu hữu, bản đế bản tôn tuy lâu chưa tại hiện thế hành động, nhưng ngươi gần đây gây nên, bản đế đều đã biết được. Ngươi hộ chư giới, bình ma loạn, vì nhân tộc lập xuống vô số công tích, này ân này nghĩa, bản đế đi khác." Khương đạo huyền thần sắc nghiêm lại, đội vàng quát tay. Tiền bối nói quá lời. Ta cũng là nhân tộc một phân tử. Bây giờ thiên khư gặp nạn, có thể nào ngồi nhìn mặc kệ đâu. Bất quá là tại đủ khả năng phạm vi bên trong xuất thủ thôi. Xích Dương đại đế khẽ bước cằm, bản đế biết tiểu hữu tâm tính, nguyên nhân chính là như thế, mới nguyện ủy thác trách nhiệm. Khương đạo huyền lông mày gảy nhẹ, đáy mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Hắn đã là phát giác, phen này nói chuyện sợ không tầm thường. Mà Xích Viêm chiêu cùng Xích Viêm Tấn lẫn nhau, đều ổn định lại tâm thần. Lớn như vậy trong cung điện, chỉ có hỏa diễm đang nhảy nhót. Một lát sau, Xích Dương đại đế thanh âm lại lần nữa vang lên. Tiểu hữu nên cũng nhìn ra bản đế cái này thân tương thế à? Khương đạo huyền chậm rãi gật đầu. Nếu ta đoán không sai, tiền bối chắc là tại nơi nào đó đặc thù thời không bên trong, cùng nhiều vị ma đế ác chiến. Thương thế kia, sợ là kia chiến dịch về sau lưu lại. Quả nhiên, Xích Dương đại đế cười cười, càng thêm vui mừng. Ngươi có thể nhìn ra, đã nói ta không nhìn lầm người. Dứt lời, hơi khoát khoát tay, lòng bàn tay hiện ra một đoàn ngọn lửa màu vàng. Trong lửa cựu luân kim ngày xoay chậm chậm, lại quang mang ảm đạm. Năm đó, ta lấy tâm hỏa luyện minh dương, thiêu tận vật niệm, đem thần hồn hóa thành 9 ngày đủ thăng, chiếu rọi thiên hư. Mà những năm gần đây, Cửu Luân Thần Dương Đế ánh sáng, hộ nhân tộc ta trừ giới, sử ma tộc thương vong thảm trọng, không dám trắng trợn tiến công. Bất quá, nếu ta còn tại, Cửu Luân Thần Dương liền có thể giải chiếu thiên hư, nhưng bây giờ, chương 1192, Thần Dương chi chủ. Một chương 1192, Thần Dương chi chủ. Một Xích Dương đại đế ánh mắt lướt qua nhị tử, thanh âm bỗng nhiên thấp mấy phần, ta thân thể này đã dầu hết đèn tắt. Như chết, thần dương tất diệt, ma tộc thế công sắp nổi. Xích Viêm chiêu hô hấp trì trệ, tim bị vô hình trọng truy đánh trúng. Hắn há miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Trong điện khí tức chi trệ, Khương đạo huyền trầm mặc thật lâu, ngước mắt lúc, thần sắc đã trở nên nghiêm trọng. Tiền bối làm muốn. Xích Dương đại đế mở miệng nói, bản đế nhưng hiến tế chân linh, làm thần dương chi nguyên, để lại chiếu 10 năm. Đồng thời, thần dương có thể lộ ra bản đế khí tức, chỉ cần bản đế chết đi tin tức chưa từng bị ma tộc biết được, liền có thể giả tà khí tức giấu giếm được tôn này ma đế. Ma kia ma đế đã sớm bị bản đế giết bể mật, biết được bản đế vẫn còn, tất nhiên không dám tùy ý ngoi đầu lên. Vừa dứt lời, Xích Viêm chiêu liền bỗng nhiên đứng dậy, khàn giọng nói, phụ thân tuyệt đối không thể. Ngài như chân linh hiến tế, liền vĩnh viễn không luân hồi cơ hội, thế gian này lại không Xích Dương đại đế. Xích Viêm Tấn cũng liền bước lên phía trước một bước, vành mắt từng đỏ, "Phụ thân, nếu có biện pháp khác, coi như để cho chúng ta lấy mệnh tướng đổi, cũng được." Xích Dương đại đế nhìn xem bọn hắn, ánh mắt một cái chớp mắt ôn nhu, lập tức trở nên nghiêm nghị. "Đứa ngốc, bản đế vì thiên cơ mà sinh, thứ nên vì thiên cơ mà chết." Ánh mắt của hắn chậm rãi nâng lên, tựa hồ xuyên thấu qua cung điện, nhìn về phía chư giới. Như giới này không có đế, nhân tộc có lẽ vẫn có thể dãy dụ 10 năm, nhưng nếu bản đế kéo dài hơi tàn, cuối cùng rồi sẽ vì thiên khư kéo mệnh. Hỏa diễm trong lòng bàn tay thiêu đốt đến càng tăng lên. Kim quang đầy trời, phản chiếu cả người hắn như là một vòng chân dương. Bản đế nguyện lấy chân linh hóa củi, lấy thân là báo đốc, chỉ cầu thiên khư giải minh, nhân tộc bất diệt. Xích Viêm chiêu cắn chặt răng, song quyền nắm chặt. Hắn muốn phản bác, lại một câu đều nói không nên lời. Kia phần ngạo khí, tại trước mặt phụ thân lộ ra như thế yếu ớt. Khương Đạo Huyền lặng lặng đứng thẳng, trong lòng một trận chấn động. Hắn nhìn qua vị kia đế giả bóng lưng, đương nhiên minh bạch cái gì gọi là đại đế. Không ở chỗ chức cao, mà ở chỗ tâm đốt. Thế là, hắn có chút không ngời, tiền bối hiểu rõ đại nghĩa, khiến người khâm phục. Xích Dương đại đế chuyển mắt, ý cười bên trong mang theo thê lương. Người không phải bất tử, duy trì trường tồn. Một khắc này, hắn không giống đại đế, càng giống một vị đi tới cuối phàm nhân, vẫn nguyện lấy tàn tẫn, chiếu sáng thiên hạ. Ánh lửa dần sáng, chiếu đỏ lên mỗi người mắt. Xích Viêm chiêu thanh âm trầm thấp, "Phụ thân." Xích Viêm vẫn ngẩng đầu, cũng đã rơi lệ không thôi. Xích Dương đại đế lại chỉ là lắc đầu, "Khóc cái gì? Vì phụ chết có ý nghĩa." Hắn cười, lại bồi thêm một câu, "Đợi có một ngày, các ngươi nếu có thể kế ta chí, chính là ta chưa sống ở ví." Khương Đạo Huyền trầm mặc thật lâu, cuối cùng là hỏi, "Tiền bối tìm ta tới, thế nhưng là cùng cái này Cựu Luân Thần Dương có quan hệ?" Xích Dương đại đế khẽ bước cằm, "Ngươi nói không sai. Lần này tìm ngươi, đang bị Cựu Luân Thần Dương một chuyện." Dứt lời, trong lòng bàn tay Cựu Luân Thần Dương ảnh thu nhỏ xoay chậm chậm. Bản đế sau khi chết, nhưng hiến tế chân linh, để Cựu Dương tiếp tục chiếu rọi thiên khư 10 năm. Chỉ là, mất linh tính, quang mang cuối cùng rồi sẽ ảm đạm. Mà lại, cái này rất dễ dàng làm tôn này ma đế phát giác kỳ quặc, khiến cho kế hoạch thất bại. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Khương Đạo Huyền, trầm giọng nói, "Cho nên, ta nghĩ mời ngươi tạm làm Thần Dương chi linh." Trong điện yên tĩnh, Xích Viêm Chiêu đông nhiên ngẩng đầu, trong lòng giật mình. Ý của phụ thân là để hắn trưởng khống Cựu Luân Thần Dương. Xích Dương đại đế nhẹ nhàng gật đầu, "Nếu không có linh tính, Cựu Dương vô chủ. Nếu không có chủ hồn, đế hỏa tứ tán. Bản đế mặc dù có thể hiến chân linh chống đỡ 10 năm, nhưng nếu có người có thể cùng cộng minh, liền có thể để Thần Dương lại định, uy áp không giảm. Mà tiểu Hưu nếu là trở thành cái này Thần Dương chi chủ, liền có thể mượn dùng trong đó pháp tắc, dung luyện tự thân chi đạo, lâu dài di vãng, tất nhiên là rất có ích lợi. Chỉ là, đối với tiểu Hưu là phúc duyên, nhưng đối với những người khác mà nói, lại không phải phúc duyên, mà là hiểm đồ." Xích Viêm Tấn trừng mắt nhìn con mắt, không khỏi đặt câu hỏi, "Phụ thân lời ấy ý gì? Nếu muốn thành Cựu Dương chi linh, cần để tự thân dung nhập Thần Dương hỏa mạch, cùng Cựu Luân Tiên Lửa cùng sinh chung hơi thở. Tiên lửa, đốt tâm luyện hồn, hơi không cẩn thận, liền hình thần câu diện. Bình thường chuẩn đế, ngay cả ba hơi đều không chịu nổi." Thoại âm rơi xuống, Xích Viêm Tấn không khỏi thân thể lắc một cái, ám đạo hào hào đáng sợ, mà ngay cả chuẩn đế đều chỉ có thể chống nổi ba hơi. Nếu là đổi lại mình, chỉ sợ vừa tới gần liền biến thành tro bụi. Nhưng vào lúc này, Xích Viêm Chiêu lại bỗng nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy kiên định, "Phụ thân, ta cũng có thể. Ta tu Viêm đạo, tự có thể cùng Thần Dương phù hợp." Xích Dương đại đế nhìn hắn một cái, lắc đầu. "Bây giờ ngươi, cố nhiên có tư cách này, nhưng lại không phải thích hợp nhất." Xích Viêm Chiêu khẽ giật mình, chau mày, "Vì sao?" Xích Dương đại đế thở dài một tiếng, "Lúc trước bản đế mặc dù chạm hai tôn ma đế, lại vẫn có một tôn đào thoát. Kia ma đế xảo trá, âm thầm ẩn nút, lần này tuy bị ta giết bị mật, tạm thời không còn dám đến, chỉ khi nào 10 năm sau, Thần Dương tăng dã, chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội này, ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, thiên cơ nếu không có ta tọa trấn, chỉ sợ khó mà chống cự. Chỉ có mượn 10 năm này Thần Dương chi quang, đúc thành mới đế vị, mới có thể thay đổi căn côn. Cái này là duy nhất phá cục chi pháp." Xích Viêm Chiêu trầm mặc nửa ngày, thấp giọng nói, "Nếu như thế, kia lại càng không nên để Thông Thiên Đạo Hữu đi làm linh tính. Phóng nhãn thiên cơ, bây giờ nhất có nhìn chứng đạo thành đế, chỉ có hắn." Hắn nói lời này lúc, thanh âm bên trong tràn đầy đắng chát. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đối phương trong lòng hắn, không thể nghi ngờ là có hy vọng nhất thành tựu đại đế người. Nhưng mà, ngoài ý liệu chuyện phát sinh. Xích Dương đại đế lắc đầu. Hắn nhìn về phía Khương Đạo Huyền, ánh mắt thâm thúy, giống như thấm nhuần hết thảy. Như bản đế không nhìn lầm. "Tiểu Hữu, sợ là đã dùng qua thực mệnh nguyên châu a." Lúc trước, bình hình chiếu dáng lâm thời điểm, còn không thể thấy rõ đối phương trạng thái. Nhưng hôm nay đổi lại bản thể, lại có thể phát giác trong đó kỳ quặc. Theo Xích Dương đại đế thanh âm rơi xuống, Xích Viêm Chiêu trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy mình phảng phất nghe lầm cái gì. Ngay sau đó, hắn đội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Đạo Huyền, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi ngữ khí nói ra, "Thực mệnh Nguyên Châu, ngươi thế mà phục dụng thực mệnh Nguyên Châu?" Cả người hắn đều ngây người. Bực này ta vật, hắn đương nhiên nghe nói qua, có thể lấy nghịch mệnh đổi lực, lấy thọ nguyên đổi cảnh. Người dùng mặc dù có thể thời gian ngắn phi thăng tu vi, lại vĩnh đoạn đại đạo chi cơ, thọ nguyên giảm nửa, lại không chứng đế khả năng. Xích Viêm Chiêu hô hấp dồn dập, lồng ngực chập trùng. Hắn khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Khương Đạo Huyền, như ngươi loại này tư chất, loại ngộ tính này, rõ ràng có thể dựa vào chính mình lên trời, ngươi tại sao muốn hủy mình? Khương Đạo Huyền thần sắc bình tĩnh. Hắn tự nhiên khó mà nói ra, mình sớm muộn sẽ trở lại quá khứ. mà thực mệnh nguyên châu tác dụng phụ đối với mình không hề có tác dụng. Thế là hắn chỉ có thể thuận miệng nói một câu, bởi vì khi đó chơi cần ta mạnh một điểm. Xích Viêm chiêu giật mình tại nguyên chỗ, hắn không biết toàn bộ câu chuyện trong đó, chỉ cảm thấy một loại xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Chương 1192, Thần Dương Chi Chủ. Hai chương 1192, Thần Dương Chi Chủ. Hai giờ khắc này, hắn rốt cục minh bạch phụ thân tại sao lại nói so với mình, Thông Thiên đạo nhân càng thích hợp trở thành Thần Dương Chi Linh. Chỉ vì thực lực đối phương không riêng đủ mạnh, còn đã mất đi chứng đạo đại đế hy vọng. Dạng này người, xác thực càng thích hợp trở thành Thần Dương Chi Linh. Cùng lúc đó, Xích Viêm vẫn nhìn xem vị này trong truyền thuyết chuẩn đế đệ nhất nhân, trong lòng cũng kính nể và phần. Lúc đầu coi là đối phương sẽ là cái cùng mình huynh trưởng kiệt ngạo tu sĩ, nhưng chưa từng nghĩ, đối phương chưa hề vì chính mình mà tu, cũng chưa từng vì danh lợi mà chiến. Hắn tu là thương sinh, là thiên hạ. Bực này nhân vật, quả thật bình thường ít thấy. Giờ phút này, trong điện yên tĩnh ý mắng, cũng không biết quá khứ bao lâu. Xích Dương đại đế cảm khái nói, vì chống cự dị vực xâm lấn, không tiếp tự tổn đạo cơ, ăn vào thực mệnh nguyên châu, lấy mệnh đổi lực. Như thế cử động, cho dù phóng nhãn thiên khư và cổ, có thể có mấy người làm được. Như đổi lại năm đó ta, chỉ sợ cũng không này làm phách. Thoại âm rơi xuống, hỏa diễm khẽ run. Mà kia nguyên bản ngồi cao tại đế tọa thân ảnh, chậm rãi đứng lên. Xích Dương đại đế hai tay ôm quyền, ánh mắt sáng tỏ. Đạo hữu, một tiếng này đã không còn là Thông Thiên tiểu hữu. Xích Viêm chiêu, Xích Viêm tẫn đều giật mình tại nguyên chỗ. Bọn hắn bình sinh lần thứ nhất gặp phụ thân lấy như thế ngữ khí, xưng một vị hậu bối vì đạo hữu. Khương đạo huyền thần sắc khẽ giật mình, vội vàng hoàn lễ, tiền bối gây sát ta. Xích Dương đại đế trịnh trọng mở miệng, hôm nay ta lấy đế lễ xưng đạo hữu cũng không phải là bởi vì thực lực ngươi, cũng không phải bởi vì ngươi thanh danh, mà là kính ngươi trí tâm. Như thiên cư có thể nhiều mấy người giống như ngươi, thì sợ gì dị vực xâm phạm. Khương đạo huyền một chút không người, thản nhiên nói, tiền bối nói quá lời. Chỉ là ta bất quá làm hết sức mình mà thôi. Xích Dương đại đế cười cười, làm hết sức mình chính là tu đạo chân ý. Người tu đạo có thể vì bản thân, càng có thể vì chúng. Ngươi có thể ngộ đây, đã siêu rất nhiều đại đế, liền ngay cả bản đế đều thua ngươi nửa phần khí độ. Khương đạo huyền cảm thấy xấu hổ, ho nhẹ một tiếng. Hắn đương nhiên biết lời nói này có chút hiểu lầm, nhưng nhất thời cũng vô pháp giải thích, chỉ có thể thuận thế tiếp nhận. Tiền bối hậu ái, tại hạ không dám nhận. Xích Dương đại đế đưa tay, ánh mắt lần nữa rơi ở trên người hắn, ngựa khí dần dần trở nên nhẹ nhàng. Nửa năm sau, bản đế liền muốn hiến tế chân linh, lấy riêng cửu dương. Ở trước đó, bản đế vẫn cần an bài trong tộc cùng thiên khư rất nhiều sự vụ. Hắn dừng một chút, ngữ khí bỗng nhiên trở nên phá lệ bình tĩnh, giống như là tại tự thuật một kiện cực chuyện bình thường. Nửa năm sau, bản đế chết. Đến lúc đó, liền làm phiền đạo hữu tạm làm Thần Dương chi chủ. Khương đạo huyền trịnh trọng gật đầu, tốt, tất không phụ tiền bối nhờ bà. Xích Dương đại đế thấy thế, trên mặt trồi lên một tia như được giải thoát ý cười, chậm rãi gật đầu. Ta biết ngươi sẽ không cự tuyệt. Dứt lời, đưa tay phải ra. Lòng bàn tay hỏa diễm bốc lên, chậm rãi ngưng ra một đoàn xích kim chi quang. Kia chỉ riêng bên trong có nhật nguyệt cùng thăng, có pháp tắc lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được vô số thiên địa hoa văn ở trong đó du đầu. Vật này tên là phần thiên nói tâm hỏa. Nay hỏa phần tâm không đốt người, có thể trợ ngộ đạo, thông pháp tắc. Ta chứng đến ngày cửu dương đủ thăng, có một sợi bản nguyên chi hỏa xuất ra, chính là nó. Nếu đem luyện vào tâm thần, nhưng dẫn thiên địa đạo vận nhập thể, khiến cho ngươi cảm ngộ pháp tắc thời điểm thêm gần đại đạo ba thành. Nhất là đối thời không cùng viêm đạo lý lẽ đều có giúp ích. Ánh lửa trong điện lưu chuyển, chiếu sáng ba người khuôn mặt. Xích Dương đại đế nhẹ giọng cười một tiếng, vật này theo ta nhiều năm, bây giờ tặng cùng ngươi, cũng coi như một phần tâm ý. Khương đạo huyền đưa tay tiếp nhận, cảm nhận được kia cố nóng rực bên trong giấu giếm đạo vận, thần sắc hơi động. Đa tạ tiền bối. Xích Dương đại đế cười cười, chậm rãi ngồi trở lại đế tọa. Hỏa diễm lần nữa tại quanh thân nhảy lên. Đi thôi, nửa năm sau gặp lại. Khương đạo huyền chắp tay thi lễ, quay người rời đi. Xích Viêm chiêu nhìn chăm chú lên hắn bóng lưng, trong mắt ánh mắt phức tạp. Thẳng đến kia áo trắng thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cửa điện bên ngoài, trong điện mới khôi phục yên tĩnh. Sau đó không lâu, đạo diễn đại thế giới, đạo minh chủ điện, cửa điện yên tĩnh, khí cơ lưu chuyển, chỉ có trung ương thanh đồng đang sáng mãi không tắt. Giờ phút này, trong điện chỉ có một người ngồi ngay ngắn trước án, đó chính là đạo hành chuẩn đế. Hắn nguyên bản tại tĩnh tư suy tính thiên thế, đột nhiên phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc, không khỏi lộ ra ý cười, thông thiên đạo hữu. Vừa dứt lời, Khương đạo huyền từ trong bóng tối đi ra. Đạo hành chuẩn đế thả ra trong tay ngọc giản, mắt lộ ra kinh ngạc, ngươi hôm nay tới, ngược lại là một kiện hiếm lạ sự tình, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Từ khi cùng vị này Thông Thiên đạo nhân quen biết đến nay, đối phương liền từ chưa chủ động tìm tới mình một lần. Cho nên bây giờ thấy đối phương tới, hắn trong nháy mắt ý thức sự tình không đơn giản. Tại đạo hành chuẩn đế nhìn chăm chú, Khương đạo huyền chậm rãi gật đầu, thiên cơ sẽ có kỳ biến, đạo minh cần chuẩn bị sớm. Một câu nói kia, giống như là một đạo sấm rền trong điện nổ vang. Đạo hành chuẩn đế thần sắc khẽ biến, kỳ biến. Thế nhưng là dị vực có động. Khương đạo huyền không có trả lời ngay, ngược lại ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài điện màn trời. Một lát sau, mới nhàn nhạt mở miệng, thiên tượng biến hóa, đạo hữu ứng cũng đã nhận ra a. Đạo hành chuẩn đế suy tư một cái chớp mắt, đột nhiên sắc mặt khẽ động. Trước đó không lâu dị tượng, cái kia đạo đế uy, ta nhớ được, kia là Xích Dương tiền bối khí tức, hẳn là cùng hắn có quan hệ. Khương đạo huyền khẽ bước cằm, đúng là như thế. Đạo hành trong lòng siết chặt, ra sao sự tình? Khương đạo huyền trầm giọng nói, Xích Dương tiền bối trước đó không lâu, tại Lạc Tinh Nguyên bị ba tôn ma đế liên thủ mai phục. Không khí trong nháy mắt ngưng kết. đạo hành chuẩn đế bỗng nhiên đứng lên, trong lòng bàn tay linh quang lóe lên, thần sắc triệt để thay đổi. Ba tôn ma đế, hắn hô hấp trì trệ, cơ hồ không thể tin được mình lỗ tai. Kia Xích Dương tiền bối, còn bình yên. Khương đạo huyền chậm rãi nói, Xích Dương tiền bối thần uy vô song, chém giết thứ hai, một tôn trọng thương trốn chạy. Mặc dù tổn thương, lại bất diệt. Nghe đến đó, đạo hành trong lòng cây kia dây cung mới có chút buông ra, trên mặt lộ ra vẻ kính nể. Lấy một địch ba, lại vẫn có thể chạm địch hai tôn. Như thế chiến tích, phóng nhãn của Kim, ai có thể sánh vai? Hắn thở dài, mở miệng lần nữa, nhưng lấy một địch ba, tung thắng, đại giới chỉ sợ cũng không nhỏ a. Khương đạo huyền khẽ gật đầu. Bởi vì Xích Dương đại đế sắp chết tin tức chính là tuyệt mật, không thể tiết lộ ra ngoài, để tránh tạo thành khủng hoảng. Cho nên, hắn chỉ có thể nói ra vốn là chuẩn bị xong lý do thoái thác, Xích Dương tiền bối sát thực bị thương. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại cần tĩnh dưỡng một thời gian. Mà ma tộc bên kia, như phát giác được Xích Dương tiền bối tạm không xuất thế, chỉ sợ sẽ thừa cơ nổi lên. Đến lúc đó, đạo minh cần đề phòng nhiều hơn, sớm bày ra thiên cư giới phòng. Đạo hành thần sắc nghiêm một chút, lúc này ôn quyền đáp, việc này ta hiểu được, ta sẽ lập tức điều hành nhân thủ, ra cố chư thiên tiết điểm. Đa tạ đạo hữu cáo chi. Chương 1193, đạo minh cải cách một chương 1193, đạo minh cải cách một. Khương đạo huyền khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, nhân tộc sự tình, há có tạ chữ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bầu không khí hơi có vẻ hòa hoãn. Đang lúc đạo hành chuẩn đế hỏi thăm càng nhiều tin tức thời điểm, Khương đạo huyền bỗng nhiên mở miệng, đúng rồi, đạo hữu, Thái Nguyên tiên cảnh, ngươi nhưng tạm lưu dùng riêng. Đạo hành chuẩn đế sững sờ. Thái Nguyên tiên cảnh, không phải đã nói cho ngươi mượn tu hành 15 năm, mới qua hơn 4 năm, sao liền? Khương đạo huyền nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ vì ta hoàn mỹ sử dụng. Nửa năm sau, ta liền sẽ đi hướng Xích Dương tiền bối nơi đó tu hành 10 năm. Thoại âm rơi xuống, đạo hành chuẩn đế liền giật mình, chợt lộ ra kinh hỉ cùng từ đáy lòng bội phục. Xích Dương tiền bối, đây chính là ta thiên khư chí cường giả, có thể được thân truyền thụ, phóng nhãn chư giới, đều là trời đại tạo hóa. Như đổi lại người bên ngoài, sợ là nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Khương đạo huyền mỉm cười, cơ duyên như thế, không cần nhiều lời. A, đạo hữu như vậy là nhạn, cũng làm cho ta càng xấu hổ. Đạo hành lắc đầu thở dài, như đổi thành ta, chỉ sợ sớm đã đóng cửa từ chối tiếp khách, tiềm tu không ra. Đạo hữu nói quá lời. Khương đạo huyền nói khẽ, ta bất quá là dựa thế mà đi, thiên địa chi thế chưa từng thiên bị ai, Xích Dương tiền bối cũng không phải thi ân tại ta, chỉ là ta đi ta đạo mà thôi. Hai người bèn nhìn nhau cười, bầu không khí bình thản. Trong điện linh quang lưu chuyển, tính đến chỉ còn ánh đến nhẹ nhẹ. Lại qua một lát, Khương đạo huyền chắc tay, đa tạ đạo hữu khoản đãi, nếu không có việc khác, ta liền xin được cáo lui trước. Dứt lời, đã là quay người, chuẩn bị đi ra ngoài cửa. Đạo hành chuẩn đế vốn muốn gật đầu, chợt trong lòng hơi động. Nhìn xem vậy sẽ muốn ly khai thân ảnh, trong lòng một loại nào đó kiềm chế thật lâu suy nghĩ, rốt cục hóa thành thanh âm chẳng ra, "Đạo hữu." Khương đạo huyền bước chân dừng lại, có chút quay đầu, "Đạo hữu, ngươi đây là?" Đạo hành chuẩn đế ánh mắt phức tạp, dường như do dự, lại như có chút khó tả. Trầm mặc hồi lâu, mới hít sâu một hơi. "Ta biết bạn không thích câu thúc, cũng chưa chắc nguyện tụ tục vụ chỗ mệt mỏi, nhưng trong lòng ta, thật có một chuyện giấu ở ngực, nếu không nói, sợ ngày sau hối hận." Khương đạo huyền có chút nhướng mày, cũng không đánh gãy. Đạo hành chuẩn đế nhìn xem hắn, trịnh trọng mở miệng, "Bằng vào ta chi lực, đạo minh đến nay có thể thủ này cách cục, đã gần đến cực hạn. Nếu muốn tiến thêm một bước, chống lên ngũ phương giới vực trung tâm chi mặt cho, chỉ có ngươi, Thông Thiên đạo nhân, mới có thể trong lúc trách nhiệm. Ta nguyện nhường ra vị trí minh chủ, mời đạo hữu kế nhiệm." Lời vừa nói ra, như long trời lở đất. Nhưng Khương đạo huyền lại phá lệ bình tĩnh, giống như đã sớm biết được đối phương có này dự định. Đạo hành chuẩn đế gặp hắn không nói, sợ bị cự, vội vàng lại bổ sung một câu, "Nếu như đạo hữu cảm thấy lúc này không tiện, cũng có thể đợi 10 năm sau tu hành trở về, lại kế nhiệm vị trí minh chủ. Chỉ cần một câu nói của ngươi, đạo minh đám người đều vui lòng phục tùng." Dứt lời, hai tay của hắn ôm quyền, phá lệ chân thần. Khương đạo huyền lặng lặng nhìn xem hắn, hình như có ngàn nói, lại cuối cùng chỉ hóa thành một câu than nhẹ, "Ta chỉ là cái khách qua đường." Đạo hành chuẩn đế ngơ ngẩn. Trong lúc nhất thời, lại nghe không hiểu trong lời nói thâm ý khách qua đường. Đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Khương đạo huyền chỉ là cười cười, không có lại giải thích. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra trận tướng, mình cuối cùng không thuộc về lúc này không, ngày sau chắc chắn sẽ trở về tương lai. Hết thệ công danh quyền thế, với hắn mà nói, đều như mây bay. Trầm mặc một hồi, đạo hành chuẩn đế chỉ coi đối phương trời sinh tính đạm bạc, không muốn vì quyền chỗ mệt mỏi. Thế là, thở dài một tiếng, thần sát tiếc hận, quả nhiên, ngươi sinh ra không bó, tuy là vị trí minh chủ, cũng lưu không được ngươi người kiểu này. Đáng tiếc a, nếu ngươi ở đây, đạo minh chi thế, đương nâng cao một bước. Khương đạo huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, đáng tiếc. Không cần. Trong mắt của ta, đạo hữu mới là chân chính thích hợp lúc này người. Đạo hành chuẩn đế hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ trái lại tán thưởng mình, không khỏi lắc đầu bật cười. Đạo hữu nói quá lời. Luận thực lực, ta không bằng ngươi. Luận cảm ngộ, ta cũng không bằng ngươi. Ngươi dùng cái gì nói ta thích hợp hơn? Khương đạo huyền ngước mắt, nhàn nhạt mở miệng, mạnh cùng không mạnh, bất quá biểu tượng. Tu đạo, không tại cao thấp mạnh yếu, mà trong lòng niệm. Thiên đạo vô tư, bởi vì có thể chứa chúng sinh. Ngươi có thể chứa nhân chi qua, nạp nhân chi gặp, không lấy mình ý khinh người, có thể lấy bảy tâm vì bản thân tâm, đi ổn mà không tiêu, đây là ngươi nói. Mà ta chi đạo, trong lòng, không tại thế. Như chấp quyền, sẽ chỉ làm đạo trệ hướng bản ý. Thanh âm rất nhẹ, lại tại trong điện không ngừng quanh quẩn. Đạo hành chuẩn đế kinh ngạc đứng lặng, tâm thần chấn động. Một lát sau, hắn nhìn chằm chằm Khương đạo huyền một chút, đống nhiên cười. Đa tạ đạo hữu dạy bảo, nếu không ta suýt nữa lâm vào ma trướng. Khương Đạo Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, tâm như thanh minh, sao là ma trướng? Ma sinh tại tâm, diệt cũng trong lòng. Đạo Hành nghe vậy, mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, thấp giọng thở dài. Khương Đạo Huyền nhìn hắn một cái, đột nhiên lời nói xoay chuyển, mặc dù ta vô ý cầm quyền, nhưng đối với người minh chủ này chi vị, lại có chút khác kiến giải. Ồ. Đạo Hành giật mình, xin lắng hay nghe. Khương Đạo Huyền đứng chắp tay, ánh mắt rơi vào ngoài điện lưu con chỗ. Ta muốn hỏi, Đạo Minh bây giờ minh chủ kế nhiệm chế độ như thế nào? Đạo Hành chuẩn đế hơi chần chờ, lập tức giải thích nói, mỗi đời minh chủ từ tiền nhiệm đề cử, lại từ chư vị đạo tôn quyết định. Như tiền nhiệm vẫn lạc, thì từ chư vị đạo tôn cùng bàn bạc tuyển ra. Khương Đạo Huyền lặng lặng nghe xong, khẽ lắc đầu. Như thế, quá mức theo người mà không thuận theo nói. Đạo hữu lời ấy ý gì? Đạo Hành chuẩn đế sững sờ. Khương Đạo Huyền mở miệng nói, Đạo Minh sở dĩ có thể đứng ở thiên cư, không phải dựa vào nào đó một người, mà là dựa vào lịch đại người truyền thừa cùng hoàn thiện. Như chỉ dựa vào chư vị đạo tôn tư ý đề cử, cuối cùng rồi sẽ bởi vì ân tình mà mất cân bằng. Đạo Minh kéo dài, không nên ký thác tại một người chi tâm, mà ứng đứng ở đạo cùng trật tự phía trên. Hắn quay người, nhìn về phía Đạo Hành, ánh mắt dần dần thâm thúy, Đạo Minh tương lai cần có càng nghiêm cẩn sàng chọn phương thức. Chỉ có để chân chính người tu đạo trải qua khảo nghiệm đăng lâm vị, Đạo Minh mới có thể đi lâu chí viễn. Đạo Hành chuẩn đến nghỉ nó nói, nhiều lời người. Giờ khắc này, trong lòng hắn hơi rung, phản phất bị điểm tỉnh. Không tệ. Khương Đạo Huyền khẽ bước cằm, truyền thừa sở dĩ vĩ đại, không tại kéo dài sinh mệnh, mà tại kéo dài tín niệm. Nếu thật muốn nhường đường Minh đi được càng xa, liền nên thiết lập một bộ khảo hạch, để người hậu tuyển lấy tự thân chi đạo, tiếp nhận Đạo Minh kiểm nghiệm. Đạo Hành chuẩn đế mừng rỡ, ánh mắt sáng rực, không biết đạo hữu lời nói nên như thế nào áp dụng. Nghe đến đó, Khương Đạo Huyền khẽ miệng vẽ lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần thiết hạ ba đạo cửa ải. Ồ, cái nào ba cửa ải? Đạo Hành chuẩn đế hiếu kỳ hỏi thăm. Chương 1193, Đạo Minh cải cách 2. Chương 1193, Đạo Minh cải cách 2. Khương Đạo Huyền có chút đưa tay, linh quang lưu chuyển khắp trong lòng bàn tay. Cửa thứ nhất, lấy Tuế Nguyệt vì khảo đề. Thiết hạ một đầu Tuế Nguyệt chi hà, bước vào cái này liền qua người, cần ngược dòng mà đi, chống cự 5 tháng dài đằng đẵng nghiền ép cùng hư không ăn mòn. Nếu có thể đi đến bị ngạ, mới có thể thông qua. Mà cái này liên quan thì chính là cứng cỏi, có thể hay không tại vô tận thời gian bên trong, vận thủ nhất niệm không thay đổi. Đạo Hành chuẩn đế nhẹ hít một hơi, gật đầu nói phải. Đón lấy, Khương Đạo Huyền tiếp tục mở miệng, cửa thứ hai, lấy nhân quả vì khảo đề. Nhưng thiết một chỗ, xử qua hướng nhân quả, chấp niệm, tốt nghiệp hiển hóa, hoặc là cũ địch, hoặc là cố nhân, hoặc là chỗ yêu người. Có thể hay không khám phá nhân quả, không bị tâm chỗ trói, liền ở đây một quan. Cái này liên quan thì chính là tâm cảnh, như đạo tâm bất ổn, dù có cái thế thiên tư, cũng sẽ dừng bước tại đây. Đạo Hành chuẩn đế ánh mắt sáng lên, chỉ cảm thấy cái này hai quan đơn giản chính là cùng mình trước đó ý nghĩ hình thức ban đầu hoàn mỹ giám bảo. Thế là hắn vội vàng hỏi thăm, kia cửa thứ ba đâu? Khương Đạo Huyền thanh âm thấp mấy phần. Về phần cửa thứ ba thì là hỏi mình. Thiết hạ một mặt đạo tâm kính, trong kính người khí tức, tu vi, thần thông đều cùng ngươi không hay, chỉ có đánh bại một chính mình khác mới tính thông qua. Mà cái này liên quan thì chính là chân ngã, phải chăng có thể tại lực lượng cùng chấp niệm ở giữa phân rõ mình đến tuột cùng vì sao mà tu? Trong điện yên tĩnh im ắng, chỉ có phong thanh phất qua. Đạo Hành chuẩn đế chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mắt áo trắng đạo nhân, trên nét mặt tràn đầy rung động cùng kính ý. Đạo hữu ý kiến, thật là cổ kim không có. Khương Đạo Huyền nhếch miệng mỉm cười, ánh mắt sâu xa. Sau đó, Đạo Hành chuẩn đế đầu tiên là trầm tư một phen khả thi, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, không khỏi nói ra, đạo hữu chi ngôn cố nhiên diệu tuyệt, nhưng nếu thật muốn thiết hạ cái này ba cửa ải, chỉ sợ rất khó làm được. Hắn khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần khó xử, nhất là kiên hỏi mình chi quan, kính tượng một thân khí tức thần thông, nếu không có đặc thù bảo vật, chỉ sợ căn bản là không có cách làm được. Khương Đạo Huyền nghe vậy, ý cười không giảm, như thế gian không khí, liền mượn đường tạo khí, như lòng người có hạn, liền tá pháp thành thế. Đạo Hành chuẩn đế sững sờ, chưa từng minh bạch nó ý. Khương Đạo Huyền nhìn về phía ngoài điện, ánh mắt chỗ sâu hình như có tinh hà lưu chuyển, đạo huynh nhưng từng nghĩ tới, thế nhân câu tại hiện thế chi hình, mà quên thiên địa lý lẽ, đã thế gian có tạo, sao không vào hư không tạo chi? Hư không tạo chi? Đạo Hành chuẩn đế thì thào lặp lại, ánh mắt dần dần có ánh sáng. Rất nhanh, trong đầu linh cảm lóe lên. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, thần sắc chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu. Đạo hữu lời nói, không phải là Đại La Thiên Võng? Khương Đạo Huyền chậm rãi gật đầu. Không tệ, Đại La Thiên Võng bao quát vạn tượng, thông hư nhập thực, có thể diễn hóa thiên giới pháp tắc. Đã có thể lấy nhất niệm cấu tạo vạn linh huyễn cảnh, thì sợ gì ba đạo cửa ải? Thanh âm rất nhẹ, lại như là kinh lôi tại Đạo Hành chuẩn đế trong đầu nổ vang, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nếu đem Tuyết Nguyệt, nhân quả, đạo tâm ba cửa ải bố trí ở Đại La Thiên Võng bên trong, lấy quy tắc tự thành huyễn thực, nhập giả nhưng tại huyễn bên trong thụ ép, tại thực bên trong lực tiếp, không chỉ có thể khảo nghiệm thực tình, còn có thể hội đục thân không ngại. Khương Đạo Huyền có chút nước mắt, cười nói, như thế chính là chân chính thi đạo chi thử. Đạo Hành chuẩn đế nghe đến mê mẩn, càng nghĩ càng thấy tinh diệu, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đạo hữu kế này, có thể nói trước này chưa từng có, cũng không tổn hại thiên đạo chi tự, lại có thể thử nhân chi tâm, quả thật kế sách thần kỳ. Hắn hưng phấn đến cơ hồ muốn đứng dậy, nhưng rất nhanh, kia phần kích động lại hóa thành một chút do dự. Hắn thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp. Chỉ là, tuy nói phương pháp này có thể thực hiện, nhưng chỉ sợ cũng phải dẫn tới phiền phức. Khương Đạo Huyền có chút ghé mắt, nói khẽ, thế nhưng là kia chư vị đạo tôn. Đạo Hành chuẩn đế gật đầu nói, Không tệ, đạo minh bên trong, lịch đại minh chủ đều do chư vị đạo tôn để cử mà ra. Nếu là bây giờ cải thành ba đạo cửa ải tuyển chọn, tại bọn hắn mà nói, không khác đoạt quyền. Nói đến đây, hắn không khỏi lắc đầu. Những người này tâm tư thâm trầm, quyền thế dễ sâu. Nếu không nguyện phối hợp, chỉ sợ muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Khương Đạo Huyền sau khi nghe xong, thuận miệng nói, nếu không nguyện phối hợp, liền để cho bọn họ tới tìm ta. Đạo hành chuẩn đế liền giật mình, tìm ngươi. Khương Đạo Huyền chắp hai tay sau lưng, chậm rãi mở miệng, nói cho bọn hắn, ta thông thiên sẽ tại đạo diễn đại thế giới dừng lại 3 ngày. Nếu có dị nghị, chi bằng đến đây nói lý lẽ. Hắn dừng một chút, khóe môi có chút dương lên, bồi thêm một câu, nếu không nguyện đến đây, nhưng lại nói vừa phản đối. Vậy ta liền lần lượt tới cửa, cùng bọn hắn phân rõ phải trái. Thoại âm rơi xuống, trong điện không khí đều phảng phất ngưng kết. Đạo hành chuẩn đế bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn nhưng không có quên tại mấy năm trước, đối phương tại luận đạo đại hội bên trên phân rõ phải trái hình tượng. Nhất là câu kia quyền đã lý càng là khiến người khắc sâu ấn tượng, trung thân khó quên. Đạo hữu cái này lý sợ là nặng đến làm cho người không chịu được nổi a. Đạo hành chuẩn đế lắc đầu, nhưng vẫn là lấy ra minh chủ chi lệnh, bắt đầu đưa tin. Rất nhanh, từng đạo kim quang lướt đi, bay vào thiên ngoại, thoáng qua tiêu tán ở hư không. Một lát sau, ngoài điện hư không hơi rung, từng sợi linh quang lấp lóe trở về. Đạo hành chuẩn đế đưa tay tiếp nhận, liếc nhìn một chút, thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Khương Đạo Huyền, mang trên mặt mấy phần dở khóc dở cười. Đạo hữu thật đúng là thần uy cái thế a. Ồ, Khương Đạo Huyền trao lên lông mày. Đạo hành chuẩn đế thở dài, đáy mắt lại cất dấu ý cười, chư vị đạo tôn khi biết như phản đối, liền muốn bị ngươi nói lý lẽ về sau, đều dọa cho phát sợ. Bây giờ, tất cả đều đồng ý phân quyền. Hắn giơ tay lên, thần niệm một dẫn, vào hư không bên trong hiện ra một nhóm quang văn văn tự, chúng ta đồng ý cải cách. Chữ viết linh động, lại lộ ra một loại bị buộc bất đắc dĩ run rẩy. Khương Đạo Huyền nhìn thoáng qua, khóe miệng hơi gấp, như thế, thuận tiện. Đã như vậy, cũng không cần đợi thêm 3 ngày. Nói, phất tay áo nhất chuyển, khí tức thu liễm. Ta phải đi. Đạo hành chuẩn đế giật mình, đi. Bây giờ thế cục chưa ổn, đạo hữu không còn ở thêm mấy ngày. Khương Đạo Huyền mỉm cười, ta lưu cùng không lưu, thế cục đều sẽ như thế. Tiếp xuống nửa năm, ta cần tinh tu chuẩn bị đi, về sau liền nhập Xích Dương Tiền Bối sở thiết chi cảnh. Về phần Đạo Minh, như thật có phiền phức, có thể đi tìm Xích Viêm Chiêu. Xích Viêm Chiêu. Đạo hành chuẩn đế kém chút cho là mình nghe lầm. Kia Xích Viêm tiểu tử. Trong đầu hắn hiện ra vị kia coi trời bằng vùng, tiền ngạo tùy tiện tuổi trẻ chuẩn đế, nhịn không được cười khổ, đạo hữu không phải là đang nói đùa. Loại kia tính nết, sợ là thà rằng một trận chiến, cũng sẽ không túi đầu giúp người a. Khương Đạo Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn đã không phải từ trước Xích Viêm Chiêu. Hắn hôm nay, hiểu được như thế nào lấy hay bỏ, cũng hiểu được như thế nào thiên hạ. Ngươi nếu có khó, đi tìm hắn, tất không tốn thua. Đạo hành chuẩn đế giật mình tại nguyên chỗ, trong lòng cuộn cuộn. Như đổi lại người bên ngoài nói lời này, hắn tất khịt mũi coi thường. Nhưng trước mắt người, lại làm cho trong lòng của hắn sinh ra một loại tin tưởng vô điều kiện. Chỉ vì đối phương là thông thiên đạo nhân, là danh chấn thiên khư thứ nhất chuẩn đế,